Chương 132, không hiểu nghệ thuật. 6 giờ 30 chiều, Phương Vĩ Huyền và Tần Lăng Thường đến Ngự Lâm phường phía Tây Giang Nam. Đây là một trong những lâm viên nổi tiếng ở Giang Nam, tới đây người ta có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp và nghệ thuật trong vườn. Hôm nay, một bậc thầy thư pháp nổi tiếng ở Giang Nam Thái thời Châu tổ chức triển lãm thư pháp do chính ông ta viết, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đến góp mặt. Tần Lăng Thường nói, chẳng phải chỉ là một buổi triển lãm thư pháp cá nhân thôi sao? Nhiều người tới đây làm gì? Phương Vĩ Huyền nghi ngờ hỏi. Tần Lăng Thường liếc nhìn Phương Vĩ Huyền, nói, đừng nói là cậu chưa nghe qua tên của đại sư Thái thời Châu đấy nhé. Phương Vĩ Huyền lắc đầu, nói, đúng là tôi chưa từng nghe qua cái tên Thái thời Châu, tôi chỉ biết nhà thư pháp Hoàng Tùng Bách. Nhà thư pháp Hoàng Tùng Bách cậu nhắc tới quả thật rất ghê gớm, nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã là nhân vật từ 2000 năm trước. Còn đại sư Thái thời Châu là nhà thư pháp đương thời. Sao lại có người ở Trung Quốc mà lại không biết đến đại sư Thái thời Châu được nhỉ? Thành tựu thư pháp của ông ấy cao đến mức khó có ai chạm tới. Ông ấy chỉ cần lấy vừa một bức thư pháp đến phòng đấu giá thì có thể thu về hàng trăm triệu đô. Tối nay có rất nhiều người nổi tiếng đến tham gia buổi triển lãm thư pháp này, phần lớn là để có được một bức thư pháp, cho dù không thành công thì có thể gặp mặt và trò chuyện với đại sư Thái thời Châu cũng tốt lắm rồi. Tần Lăng Thường nói, đôi mắt đẹp tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng Phương Vĩ Huyền cũng không quá quan tâm, đi theo Tần Lăng Thường vào Ngự Lâm Phường. Phong cảnh của Ngự Lâm Phường quả thật không phải nói quá, sau khi bước vào, có rất nhiều cửa sổ ở hai bên, nhìn ra bên ngoài có thể thấy những chậu cây được cắt tỉa đẹp mắt, ngoài ra còn có những bông sen nổi trên mặt hồ. Cả khu vườn tràn ngập hương vị thơm mát tự nhiên, khiến người ta có cảm giác sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Có thể mở triển lãm tác phẩm cá nhân ở Ngự Lâm Phường chỉ có duy nhất một người là đại sư Thái thời Châu. Tần Lăng Thường vừa đi vừa cảm thán. Chẳng mấy chốc, Phương Vĩ Huyền đã đi theo Tần Lăng Thường vào một nơi giống như phòng triển lãm. Tại đây, có thể thấy thư pháp và tranh vẽ trên các bức tường ở bốn phía. Đã có rất nhiều người trong phòng triển lãm, trước mỗi bức thư pháp đều có rất nhiều người đứng chiêm ngưỡng, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, tặc lưỡi suýt xoa. Phương Vĩ Huyền thản nhiên liếc nhìn, ánh mắt rực rưng. Đối với anh, nét chữ trên những bức thư pháp này cũng chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên, công bằng mà nói bình thường ở đây so với người bình thường thì nét chữ của Thái thời Châu đẹp hơn rất nhiều, nhưng so với chữ của Hoàng Tùng Bách thì còn kém xa. Thái thời Châu muốn vang danh giống như Hoàng Tùng Bách thì không thể nào. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của những người trong phòng triển lãm, miệng thì không ngừng tán thưởng, Phương Vĩ Huyền không khỏi lắc đầu. Bây giờ, năng lực đánh giá của người ta thấp vậy sao? Nhưng có thể những người này không phải quá am hiểu nghệ thuật, họ chỉ là đang chạy theo xu hướng. Tất cả mọi người đều nói thư pháp của Thái thời Châu rất giỏi, vậy là ông ta rất giỏi à? Họ đến buổi triển lãm không hẳn vì nghệ thuật mà chỉ để tạo dựng hình tượng bản thân là người yêu thích nghệ thuật, như vậy họ có thể trông cao quý hơn một chút. Nếu có thể lấy được thư pháp của Thái thời Châu, hoặc trò chuyện với Thái thời Châu vài câu, vậy thì càng tốt, càng có cái để thể hiện bản thân. Phương Vĩ Huyền, thấy không, đấy chính là tài nghệ của đại sư Thái thời Châu. Tần Lăng Thường dẫn Phương Vĩ Huyền đi tới trước một bức thư pháp, ngẩng đầu nhìn lên nét chữ trên đó. Trên bức thư pháp là một bài thơ cổ. Nét chữ của đại sư Thái đẹp thật đấy, đúng là chăm nghe không bằng một thấy, nhìn bút pháp mà xem, giống bay phượng múa, tràn đầy hào khí, thật xứng đáng là một học giả đương thời. Tôi thấy điểm mạnh nhất của đại sư Thái là ông ấy có thể thay đổi rất nhiều phong cách, nhìn bức thư pháp này mà xem, rõ nét mà lại linh động lưu loát, tiêu sái mà không mất đi sự nghiêm túc, quả thật rất đẹp. Hai người nói rất hay, theo tôi thấy, điểm nổi bật nhất trong cách viết của đại sư Thái nằm ở góc bút, thật đúng là nhẹ như mây nổi, mạnh như rồng. Xung quanh truyền đến đủ loại âm thanh tán thưởng, nhưng về cơ bản chỉ dùng một cách để tán thưởng, đó chính là lạm dụng đủ loại thành ngữ khác nhau. Phương Vĩ Huyền nghe xong càng cảm thấy tức cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Một người đàn ông đầu chọc đứng bên cạnh nhìn Phương Vĩ Huyền nhíu mày hỏi, anh bạn trẻ này, hình như cậu có ý kiến khác. Không có. Phương Vĩ Huyền đáp. Vậy cậu cười gì vậy? Người đàn ông đầu chọc cau mày hỏi. Một người đàn ông trung niên khác hừ lạnh, nói, cậu nhóc, sao cậu vào được đây vậy? Trong tình huống thế này sao có thể đứng đó cười hi hi ha ha được chứ? Với cả, để miêu tả thư pháp của đại sư Thái, chẳng lẽ cậu chỉ biết dùng từ rất tốt, rất đẹp thôi sao? Tôi thấy cậu đúng là không hiểu gì về nghệ thuật. Người đàn ông đầu chọc gật đầu nói, đúng là người trẻ ngày nay sốc nổi, không thể tĩnh tâm để lĩnh hội nghệ thuật được. Ôi chao, di sản thư pháp Trung Quốc rực rỡ hàng nghìn năm của nước ta đến thế hệ sau sẽ bị phai nhạt đi mất thôi. Phương Vĩ Huyền cũng lười để ý đến hai người này, nhìn Tần Lăng Thường đứng bên cạnh. Tần Lăng Thường lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào một bức thư pháp. Nhìn cô có vẻ rất thích thư pháp. Phương Vĩ Huyền nói. Tần Lăng Thường phục hồi tinh thần, liếc nhìn Phương Vĩ Huyền, nói, dĩ nhiên, ước mơ thuở bé của tôi là trở thành một bậc thầy về thư pháp, đại sư Thái chính là mục tiêu tôi theo đuổi. Từ lúc bắt đầu đi học, mỗi ngày tôi đều dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để luyện chữ, thói quen này tiếp tục cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học. Đáng tiếc là tôi không có năng khiếu, chữ tôi viết ra không bao giờ có phong cách của riêng mình. Hai, giá như hôm nay có thể lấy được một bức thư pháp của đại sư Thái thì tốt rồi. Nhà cô giàu mà, sao không bỏ tiền ra mua một bức? Phương Vĩ Huyền nói. Tôi cũng muốn mua, nhưng giờ đại sư Thái không bán thư pháp nữa, còn những người trước kia mua được thư pháp của ông ấy thì đều cất ở nhà, họ không phải người thiếu tiền, nên có tiền cũng không mua được. Thần Lăng Thường tiếp rẻ nói. Nhà tôi có một số tác phẩm gốc của Hoàng Tùng Bách, nếu cô đưa ra mức giá phù hợp, tôi sẽ bán cho cô một bức. Phương Vĩ Huyền nói. Hoàng Tùng Bách? Có đúng là cậu biết nhà thư pháp Hoàng Tùng Bách không vậy? Với cả tác phẩm gốc của Hoàng Tùng Bách giờ chỉ còn lại 3 bức. 2 bức nằm trong tay các nhà sưu tầm nước ngoài, một bức nằm trong tay nhà sưu tập số 1 hiện nay. Cậu có thể ngừng nói mấy câu vô nghĩa kiểu đó được không? Tôi cũng không phải nữ sinh trung học ngây thơ, tôi sẽ không bị lừa bởi mấy câu nói của cậu đâu. Thần Lăng Thường tức giận nói. Phương Vĩ Huyền không nói thêm nữa. Lúc này, một đôi nam nữ bước vào phòng triển lãm, người đàn ông mặc vest, đi giày da, trông chưa đến 30 tuổi, để râu, trông có vẻ từng trải, vẻ ngoài điển trai. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trang điểm nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn. Tuy nhiên sắc mặt của người phụ nữ không tốt lắm, trông có vẻ không vui. Vừa bước vào phòng triển lãm, người phụ nữ nhìn thấy Phương Vĩ Huyền đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Tần Lăng Thường. Phương Vĩ Huyền. Trong mắt người phụ nữ lóe lên một tia sáng. Cô ấy chợt nghĩ cách để thoát khỏi người đàn ông. Vì vậy, khuôn mặt cô ấy bỗng trở nên vui vẻ, định bước về phía trước. Lúc này, người đàn ông kéo tay cô ấy lại. "Thanh Trúc, cô đi đâu vậy?" Người đàn ông mỉm cười hỏi. "Chu Hưng Thịnh, tôi đã nói tôi và anh không thân đến mức đó. Đừng gọi tôi là Thanh Trúc nữa." Đinh Thanh Trúc trừng mắt nhìn người đàn ông, nói. Chu Hưng Thịnh hơi nheo mắt, nói, "Nếu cô muốn thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt ở đây thì cứ hét lên tiếp đi." Đinh Thanh Trúc hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Phương Vĩ Huyền nói, "Tôi nhìn thấy một người bạn, muốn qua trò chuyện mấy câu." "Đi đi." Chu Hưng Thịnh mỉm cười, buông tay Đinh Thanh Trúc ra. Đinh Thanh Trúc nhanh chóng đi về phía Phương Vĩ Huyền. Vẻ mặt Chu Hưng Thịnh lập tức trầm xuống, hai tay đút túi quần, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi hành động của Đinh Thanh Trúc. "Phương Vĩ Huyền, sao em lại ở đây?" Đinh Thanh Trúc đi tới, vỗ vai Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Thanh Trúc thì khẽ nhíu mày. "Hai chúng ta đúng là rất có duyên, đi đâu cũng gặp." Đinh Thanh Trúc khẽ cười, nói. Phương Vĩ Huyền không nói gì, ngược lại Tần Lăng Thường bên cạnh lên tiếng hỏi, "Phương Vĩ Huyền, đây là bạn cậu à?" Lúc này Đinh Thanh Trúc mới chú ý đến Tần Lăng Thường, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp. Đinh Thanh Trúc luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình, nhưng khi nhìn thấy Tần Lăng Thường, cô ấy cảm thấy mình không thể so sánh đối phương. Dù là khí chất hay ngoại hình, làm sao Phương Vĩ Huyền lại quen biết với một người phụ nữ như vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng Đinh Thanh Trúc nổi lên sự đấu kỵ không giải thích được. "Cô ấy là giáo viên tiếng Anh ở lớp của tôi." Phương Vĩ Huyền nói. Đinh Thanh Trúc mỉm cười với Tần Lăng Thường, cũng không nói gì, quay sang nói nhỏ bên tai Phương Vĩ Huyền, "Phương Vĩ Huyền, em có thể cùng tôi đến một chỗ vắng người được không? Tôi có chuyện muốn nhờ em giúp." Chương 133, tôi dạy ông thế nào mới là thư pháp thật sự. Chu Hưng Thịnh đứng cách đó không xa nhìn thấy Đinh Thanh Trúc có hành động thân mật với Phương Vĩ Huyền, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Phương Vĩ Huyền thấy Đinh Thanh Trúc kề sát vào mình thì cau mày lùi ra sau một bước. "Cô có chuyện gì thì cứ nói ở đây, hơn nữa không chắc em sẽ giúp cô đâu." Phương Vĩ Huyền nói. Đinh Thanh Trúc nhìn thoáng qua Chu Hưng Thịnh phía sau, nóng nảy nói, "Phương Vĩ Huyền, tôi không thể nói ở chỗ này. Em có thể giúp tôi không? Chuyện này thật sự rất gấp." Phương Vĩ Huyền nhìn theo ánh mắt Đinh Thanh Trúc, liếc sang Chu Hưng Thịnh. Ánh mắt Chu Hưng Thịnh rất lạnh lùng. Dùng ngông nghĩ cũng biết Đinh Thanh Trúc lại mang đến phiền phức. "Nếu không thể nói thì đừng nói nữa." Phương Vĩ Huyền nói với giọng thờ ơ. Đinh Thanh Trúc không ngờ rằng Phương Vĩ Huyền lại từ chối dứt khoát như thế, cô ấy gấp đến cắn môi. Nhưng vào lúc này, xung quanh lại vang lên vô số giọng nói ngạc nhiên. "Đại sư Thái ra rồi." Mọi người cùng nhìn về phía trước, một ông cụ có mái tóc bạc trắng, nhìn khoảng 60 tuổi, trên mặt đeo kính gọng vàng được đỡ bứt ra. Ông ta vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Đây là bậc thần thư pháp đương thời Thái Thời Châu. Không ít người lập tức đi lên bao vây ông ta, nhao nhao chào hỏi Thái Thời Châu. "Đại sư Thái, tôi đến từ tập đoàn Cường Thịnh. Đại sư Thái, chào ông, tôi đến từ Đại sư Thái." Người sau nối tiếp người trước chào hỏi Thái Thời Châu, hy vọng có thể làm Thái Thời Châu nhớ rõ bọn họ. Nhưng Tần Lăng Thường lại đứng yên tại chỗ. "Sao cô không qua đó? Không phải cô rất thích ông ta sao?" Phương Vĩ Huyền hỏi. "Tôi chờ một lúc nữa, bây giờ có nhiều người vây quanh ông ta quá." Tần Lăng Thường kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Thái Thời Châu. "Mọi người cứ yên lặng một chút, gần đây cha tôi đang bị ốm nhẹ, trạng thái sức khỏe không tốt lắm, rất sợ tiếng ồn nào." Lúc này, người đàn ông đỡ Thái Thời Châu mới nói. "Anh ta là con trai Thái Thời Châu Thái Thời Hạo." Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Thái Thời Châu ho một tiếng nói, "Cảm ơn các vị đã có mặt hôm nay, đây là tác phẩm tâm huyết trong gần 10 năm của tôi, đương nhiên trong đó có rất nhiều khuyết điểm, vẫn mong các vị thông cảm." "Đâu có khuyết điểm chứ, hoàn toàn không có khuyết điểm. Là vì đại sư Thái đặt yêu cầu cao với bản thân mình." Mọi người ở xung quanh nhao nhao nói. Thái Thời Châu cười ha hả, sờ râu nói, "Kính mong các vị giám định và thưởng thức." Thừa dịp xung quanh Thái Thời Châu không còn quá nhiều người, Tần Lăng Thường nhanh chóng bước lên. "Đại sư Thái, chào ông, tôi là Tần Lăng Thường." Tần Lăng Thường nói với Thái Thời Châu bằng giọng rất cung kính. "Tần Lăng Thường, chẳng lẽ cô là cháu của ông cụ Tần Hải Minh?" Ánh mắt Thái Thời Châu hơi thay đổi, hỏi, "Tần Hải Minh là ông nội tôi?" Tần Lăng Thường đáp, "Cha, thật đúng là. Lần tôi gặp mặt uống trà với ông nội cô gần nhất đã là 3 năm trước. Thời gian trôi qua thật mau." Thái Thời Châu bùi ngùi cảm thán. Trong lúc Thái Thời Châu đang nói chuyện với Tần Lăng Thường, thì Thái Thời Hạo đứng bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào mặt Tần Lăng Thường, đánh giá từ trên xuống dưới cô ấy, thậm chí còn không tìm được mà nuốt nước miếng. "Cô gái này thật là xinh đẹp. Hơn nữa nghe giọng điệu của cha, thì bối cảnh của cô gái này còn rất mạnh. Nếu có thể được giao lưu sâu sắc với cô ấy thì tốt quá." Thái Thời Hạo nhìn Tần Lăng Thường, trong lòng bắt đầu mơ mộng viễn vông. "À, quên giới thiệu với cô, đây chính là con trai tôi, Thái Thời Hạo." Sau khi Thái Thời Châu trò chuyện vài câu với Tần Lăng Thường, thì ông ta liếc nhìn Thái Thời Hạo một lần, nói: "Chào anh Thái." Tần Lăng Thường gật đầu với Thái Thời Hạo. Thái Thời Hạo nhìn Tần Lăng Thường, đột nhiên trở nên ngây mẩn. Tần Lăng Thường hơi nhíu mày, cô ấy biết Thái Thời Hạo nhìn chằm chằm mình, cô ấy không thích kiểu ánh mắt thế này, nhưng dù sao người ta cũng là con trai của đại sư Thái, cô ấy không thể tỏ vẻ phản cảm quá rõ ràng. Sau khi chào hỏi vài câu với Thái Thời Hạo, Tần Lăng Thường lại nhìn về phía Thái Thời Châu, cung kính hỏi ông ta: "Đại sư Thái, tôi thật sự rất thích chữ của ông, muốn mua một bức về nhà học tập và thưởng thức, không biết ông có thể..." Thái Thời Châu sửng sốt, cười ha hả. Tần Lăng Thường là cô chủ nhà họ Tần, có mối quan hệ tốt với cô ấy tương đương với có quan hệ tốt với nhà họ Tần. "Chỉ một bức chữ mẫu mà thôi, không có gì cả." Nghĩ như vậy, Thái Thời Châu đã đồng ý ngay. Nhưng lúc này, Thái Thời Hạo đứng bên cạnh lại nói: "Cô Tần à, đã lâu rồi cha tôi không còn bán bảng chữ mẫu nữa. yêu cầu của cô, e là trong mắt Tần Lăng Thường lóe lên vẻ thất vọng, nói, tôi có thể hiểu nhưng chúng tôi vẫn có thể phá lệ cho cô Tần đây, có điều là. Bảng chữ mẫu này không phải tác phẩm tốt nhất của cha, tác phẩm tốt nhất của cha đều để ở nhà bên Hoài Bắc. Nếu cô Tần thật sự muốn mua một bức, thì sau buổi triển lãm hôm nay cứ theo chúng tôi về Hoài Bắc một chuyến, đến lúc đó tôi lại cho cô xem hết tất cả các tác phẩm đắc ý của cha. Nhà chúng tôi ở Thanh Liễu Lâm, phong cảnh ở đó cũng không thua gì nơi này, nhất định cô Tần sẽ rất thích. Thái Thời Hạo mỉm cười nói. Thái Thời Châu đứng bên cạnh đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng rồi ông ta nhanh chóng đoán ra ý đồ của Thái Thời Hạo. Xem ra con trai ông ta để ý đến Tần Lăng Thường, muốn nhân cơ hội tiếp cận cô ấy. Nếu như vậy thì đương nhiên Thái Thời Châu sẽ không ngăn cản. Nếu như Thái Thời Hạo có thể thành công thì với nhà họ Thái chỉ có lợi mà không hại gì. Dù sao Tần Lăng Thường cũng là cô chủ nhà họ Tần. Tần Lăng Thường nghe thấy vậy thì hơi do dự. Cô ấy hiểu rõ ý của Thái Thời Hạo và cô ấy rất phản cảm với cách làm này. Nhưng mà cô ấy thật sự rất muốn có được một bức tranh chữ của Thái Thời Châu. Nếu như lần này từ chối, sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Phải làm sao bây giờ? Thái Thời Hạo vẫn mỉm cười nhìn Tần Lăng Thường. Qua ánh mắt của Tần Lăng Thường, anh ta biết Tần Lăng Thường thật sự rất muốn có được chữ của cha anh ta. Vì thế anh ta lợi dụng điều này để dần kéo gần khoảng cách với Tần Lăng Thường, cuối cùng nuốt chửng cô ấy. Trước đó Thái Thời Hạo cũng đã sử dụng thủ đoạn này để chơi qua đường với rất nhiều cô gái con nhà quyền quý ở Hoa Hạ, lần nào cũng thành công. Đương nhiên, thân phận của Tần Lăng Thường cao hơn gấp mấy lần so với những cô gái mà anh ta đã từng chơi đùa trước kia. Cũng chính bởi điều này mà anh ta càng có động lực hơn. Ôi, tôi đã nói nhà tôi có mấy bảng chữ mẫu của Hoàng Tung Bách, có thể bán cho cô một bức. Cô cần gì phải đi mua của ông ta chứ? Lúc này, Phương Vĩ Huyền bước lên phía trước, nói với Tần Lăng Thường. Giọng của Phương Vĩ Huyền không nhỏ, không chỉ Tần Lăng Thường, mà không ít người đứng xung quanh cũng nghe thấy được. Sắc mặt hai cha con Thái Thời Châu đều thay đổi. Trong tay cậu thanh niên này lại có bảng chữ mẫu của Hoàng Tùng Bách ư? Sao có thể? Ngại con à, cậu có biết Hoàng Tùng Bách là ai không? Trong tay cậu có bảng chữ mẫu của ông ấy. Bớt ba hoa khoác lác lại đi. Hoàng Tùng Bách chỉ để lại tổng cộng có ba bức chữ mẫu. Sao trong tay cậu lại có được? Đúng vậy, khoác lác mà không biết lựa lời. Cho dù có, thì 100% chính là đồ dọn, do người đời sau mô phỏng lại. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán của mọi người. Thằng nhóc này đang nói hiệu nói vừa đó, vừa rồi tôi đã trò chuyện với cậu ta vài câu, phát hiện người này vốn không hiểu gì về nghệ thuật. Không hề có chút ánh mắt thưởng thức nào. Lúc này, người đàn ông chọc đầu lúc trước đã trò chuyện hai câu với Phương Vĩ Huyền nói lớn lên. Đúng vậy, để diễn tả chữ của Đại sư Thái, thế mà chỉ biết dùng từ không tệ, rất tốt để hình dung, thật sự làm tôi cười muốn rất hàm mà. Một người đàn ông trung niên khác cũng hùa theo châm chọc. Thà cho tôi, nhưng thật sự là do tôi không nghĩ ra có thể dùng từ gì tốt hơn để hình dung. Bởi vì chữ của ông ta trông đúng là vô cùng bình thường. Phương Vĩ Huyền nói. Anh vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên ỉn. Tần Lăng Thường đỡ chán. Tại sao Phương Vĩ Huyền lại lên tiếng vào ngay lúc này chứ? Bây giờ cô ấy phải làm gì đây? Anh nói những lời này không chỉ đắc tội Thái Thời Châu mà còn phải nghe rất nhiều lời nạo báng của mọi người xung quanh. Đinh Thanh Trúc đứng cách đó không xa cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phương Vĩ Huyền. Thế mà anh lại đứng trước mặt mọi người nói chữ của Đại sư Thái Thời Châu bình thường không có gì đặc sắc. Chu Hưng Thịnh bước đến bên cạnh Đinh Thanh Trúc, chỉ vào đầu của mình cười nói, Thanh Trúc, hình như chỗ này của bạn cô có vấn đề đúng không? Thái Thời Châu đứng chính giữa hơi híp mắt lại, nhìn Phương Vĩ Huyền, hỏi, cậu thanh niên à, cậu cảm thấy chữ của tôi bình thường không có gì đặc sắc sao? Đúng vậy, hy vọng ông không để trong lòng, tôi chỉ phát biểu cái nhìn của bản thân mình thôi. Phương Vĩ Huyền nói. Vậy cậu cảm thấy chữ của ai đẹp? Thái Thời Châu không giận mà ngược lại bật cười, hỏi. Hoàng Tung Bách đó, tôi đã nói ở nhà tôi có vài bức tranh chữ của ông ấy. Phương Vĩ Huyền đáp lại. Nói hiệu nói vượng. Đến cha tôi còn không có được bút tích thật của bậc thầy thư pháp hoàng, sao trong tay cậu lại có chứ? Nét mặt Thái Thời Hạo trở nên nặng nề, nói. Hôm nay là triển lãm cá nhân của Thái Thời Châu, anh ta không ngờ rằng sẽ xuất hiện một tên không biết trời cao đất dày như Phương Vĩ Huyền, thế mà lại dám nói chữ của Thái Thời Châu bình thường không có gì đặc sắc. Đúng là chuyện được cười nhất trên đời. Danh dự và sức ảnh hưởng của Thái Thời Châu trải rộng cả trong và ngoài Hoa Hạ, có bao nhiêu người muốn cầu một bức tranh chữ của ông ta mà không được chứ? Phương Vĩ Huyền còn trẻ tuổi mà lại dám nói ẩu nói tả. Đây là thằng con ngỗ nghịch của nhà ai vậy? Đúng là không biết trời cao đất dày. Những người xung quanh đều chỉ trỏ vào Phương Vĩ Huyền. Cậu trai à, cậu luôn miệng nói trong tay mình có tác phẩm thật của Hoàng Tùng Bách, vậy cậu có dám lấy ra để cho mọi người mở mang tầm mắt một chút không? Bậc thầy thư pháp hoàng luôn là đối tượng mà tôi học tập, tôi biết giữa tôi và ông ấy đúng là có sự chênh lệch, nếu trong tay cậu thật sự có tác phẩm thật sự của ông ấy, tôi thật lòng cầu xin cậu lấy ra cho tôi học tập một phen. Thái Thời Châu nói. Tôi đâu đem theo bảng chữ mẫu bên cạnh, làm sao lấy ra cho ông thưởng thức được? Phương Vĩ Huyền nhíu mày, hỏi ngược lại. Khắp xung quanh vang lên tiếng cười nạo. Cậu thanh niên này đúng là khó hiểu. Nói lòng vòng một hồi, kết quả lại muốn giấu hàng, không có gì cả. Vậy anh nói làm gì, Đại sư Thái, đừng tốn công nói nhiều với cậu ta, tự rước việc vào người mình, để vệ sĩ đuổi cậu ta ra ngoài là được. Có người đề nghị. Thái Thời Châu nhìn Phương Vĩ Huyền, lắc đầu, nói, tôi biết người trẻ tuổi bây giờ đều rất kiêu ngạo, coi thường cái này coi thường cái kia, nhưng mà kỹ năng viết thư pháp của tôi là thứ mà người trẻ tuổi các cậu không thể nào hiểu nổi. Nó là một loại truyền thừa, là một loại nghệ thuật, chỉ có những người đã lắng đọng, tích lũy qua thời gian nhất định mới có thể đủ sức thưởng thức. Vừa rồi ông nói ông muốn học đúng không? Không cần dùng Hoàng Tung Bách, tôi cũng có thể dạy cho ông cái gì mới là thư pháp thật sự. Phương Vĩ Huyền hơi mất kiên nhẫn, ngắt ngang mấy lời lý thuyết xuông của Thái Thời Châu. Chương 134, núi hoang vô chủ, khỉ lên làm vua. Nghe thấy lời Phương Vĩ Huyền nói, sắc mặt mọi người xung quanh lại thay đổi lần nữa. Cậu thanh niên này đang nói gì thế? Anh muốn dạy bậc thầy thư pháp Thái Thời Châu sao? Anh có biết mình đang nói gì không vậy? anh lầm lẫn gì sao? Rốt cuộc là con cái nhà ai vậy, nhanh dẫn cậu ta đi đi. Đúng là mất mặt thật. Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy sao? Không biết trời cao đất dày. Cậu ta nghĩ mình là ai? Dạy thư pháp cho bậc thầy thư pháp. Cậu ta đủ tư cách sao? Nếu tôi mà là đại sư thái, tôi đã đuổi thằng nhãi này đi từ lâu rồi. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, có không ít người dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc để nhìn Phương Vĩ Huyền. Tần Lăng Thường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Phương Vĩ Huyền. Bình thường Phương Vĩ Huyền hay khoác lác trước mặt cô ấy thì thôi đi, cô ấy đã quen tính cách không đáng tin của Phương Vĩ Huyền rồi. Nhưng hôm nay anh lại gây ra chuyện trước mặt nhiều người như vậy, làm cho ngay trước mặt mọi người và Thái Thời Châu, thế mà anh lại còn khoác lác như thế nữa. Đây không phải khiến người khác chế giễu mình sao? Phương Vĩ Huyền, có phải cậu không ba hoa khoác lác một chút là sẽ chết không? Tần Lăng Thường nghiến răng, đi đến kề sát vào tai Phương Vĩ Huyền hỏi nhỏ. Động tác của cô ấy ngược lại chứng tỏ Phương Vĩ Huyền là do cô ấy dẫn đến. Thì ra thằng nhóc này lại là người do cô Tần dẫn đến. Chẳng trách không coi ai ra gì, thì ra là đến từ nhà họ Tần ở kinh thành, đến từ nhà họ Tần thì có sao? Đứng trước nghệ thuật ai cũng đều bình đẳng, ai quan tâm cậu ta đến từ đâu? Dám không tôn trọng đại sư thái, tôi thấy cách dạy dỗ của nhà họ Tần cũng chỉ đến thế mà thôi. Ôi, đúng là nhà càng quyền quý, cách giáo dục con cháu càng. Sau khi xác định Phương Vĩ Huyền là người do Tần Lăng Thường dẫn đến, xung quanh lại vang lên tiếng xì xào bàn tán. Mà Tần Lăng Thường nghe thấy không ít những lời bàn tán này, tức đến mức mặt mày trắng bệch. Thanh Trúc à, người bạn này của cô chui từ đâu ra thế? Người có IQ và EQ thấp vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó. Chu Hưng Thịnh đứng bên cạnh Đinh Thanh Trúc, cười trâm trọng. Vốn anh ta còn cho rằng Phương Vĩ Huyền là chướng ngại vật, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, Phương Vĩ Huyền chỉ là một tên thiểu năng trí tuệ, chẳng cần anh ta ra tay. Đứng trước những lời châm chọc của Chu Hưng Thịnh, sắc mặt Đinh Thanh Trúc rất tệ, nhưng cô ấy không thể nào phản bác, bởi vì cô ấy cũng không biết tại sao Phương Vĩ Huyền lại nói thế. Muốn trở nên nổi bật thì cũng phải tìm trường hợp thích hợp chứ. Đàm luận thư pháp trước mặt Thái Thời Châu chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Năng lực của Phương Vĩ Huyền đúng là rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước mặt người chuyên nghiệp, anh có thể là đối thủ của đại sư Thái Thời Châu sao? Làm người phải biết khiêm tốn, đây là phẩm chất rất quan trọng. Nhìn Phương Vĩ Huyền, đôi mắt Đinh Thanh Trúc lóe lên vẻ thất vọng. Vừa rồi cô ấy tìm Phương Vĩ Huyền nhờ giúp đỡ là vì cô ấy muốn Phương Vĩ Huyền giúp cô ấy xử lý Chu Hưng Thịnh. Nhưng bây giờ xem ra Phương Vĩ Huyền vốn không phải người thích hợp. Có lẽ vì anh quá trẻ, còn chưa đủ ưu tú, suy nghĩ không đủ trưởng thành, vốn không thể nào là đối thủ của Chu Hưng Thịnh. Ở giữa sảnh, Thái Thời Châu nhìn Phương Vĩ Huyền, nét mặt có ý cười, hỏi: "Cậu trai trẻ, ý của cậu là, cậu muốn dạy tôi thư pháp sao?" Phương Vĩ Huyền nhún vai, nói: "Dạy thì thôi, tôi biết ông sẽ không chịu. Tôi chỉ muốn tặng ông một câu thôi. Ngại danh, cậu lấy thân phận gì mà tặng cho cha tôi một câu?" Cả Giang Nam nét mặt Thái Thời Hạo trở nên âm u, nói: "Nhưng anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Thái Thời Châu dùng tay ra hiệu ngắt lời. Không sao, cha cũng hứng thú muốn xem cậu thanh niên này có thể viết được chữ thế nào." Thái Thời Châu cười ha hả, nói: "Đại sư Thái, như vậy thì mất giá quá, đây chỉ là một thằng nhãi con không biết trời cao đất dày là gì, ông cần gì phải nghe theo cậu ta?" Xung quanh cũng có không ít người lên tiếng. Thái Thời Châu không để ý đến người khác, mà chỉ nhìn Phương Vĩ Huyền, nói: "Cậu thanh niên, tôi lập tức cho người lấy bộ dụng cụ viết thư pháp ra, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng." Tuy Thái Thời Châu nói rất khiêm tốn, nhưng trong mắt lại ngập tràn kiêu ngạo. Ông ta vốn không tin một người trẻ tuổi như Phương Vĩ Huyền lại giỏi viết thư pháp được bao nhiêu. Nguyên nhân ông ta cho Phương Vĩ Huyền cơ hội thể hiện chẳng qua là muốn làm Phương Vĩ Huyền mất mặt trước mặt mọi người thôi. Rất nhanh, thư ký của Thái Thời Châu cầm bốn món để viết thư pháp ra: bút, mực, giấy, nghiên. Tiêu điểm của cả khán phòng đều đổ dồn lên trên người Phương Vĩ Huyền. Có không ít người nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, trong mắt ngập tràn trầm biếm, coi thường, thậm chí còn cả ghen ghét. Còn khuôn mặt Tần Lăng Thường lại lạnh như băng, khoanh tay đứng bên cạnh im lặng nhìn Phương Vĩ Huyền. Chuyện đến nước này, cô ấy cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Cô ấy hy vọng ít nhất Phương Vĩ Huyền sẽ viết ra được chữ cao hơn trình độ của người bình thường, ít nhất như thế sẽ không quá mất mặt. Phương Vĩ Huyền cầm lấy bút lông rồi chấm nhẹ vào mực nước, sau đó nhanh chóng viết lên tờ giấy trắng. Nhìn thấy động tác tùy tiện của Phương Vĩ Huyền, không ít người tỏ vẻ khinh thường, thậm chí khịt mũi coi thường. Muốn viết được chữ đẹp thì phải cực kỳ chú ý khi chấm mực, không thể chấm quá ít mực, nếu không đầu lông sẽ quá khô, nhưng lại không thể chấm quá nhiều mực, nếu không chữ khi viết sẽ trở nên đục không trong. Nhìn cách Phương Vĩ Huyền tùy tiện chấm một chút mực rồi viết ngay, anh có thể viết ra được chữ tốt mới là có vấn đề. Phương Vĩ Huyền không để ý người khác chỉ trỏ trỏ, tay cầm bút lông múa may trên tờ giấy trắng. Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, anh đã ném bút lông lên nghiên mực, nói: "Xong rồi." Thái Thời Châu lắc đầu. Cách cầm bút của Phương Vĩ Huyền không đúng theo quy tắc và phong cách, tốc độ viết chữ lại còn rất nhanh, vốn không thể nào viết ra được chữ đẹp. Bây giờ ông ta không cần nhìn chữ của Phương Vĩ Huyền cũng biết trình độ của anh ra làm sao. Tần Lăng Thường cũng vô cùng thất vọng, thầm than một tiếng, suy nghĩ lát nữa nên nói xin lỗi với Thái Thời Châu như thế nào. Còn chuyện muốn xin một bảng chữ mẫu, e là chỉ có thể từ bỏ. Dù sao Phương Vĩ Huyền cũng là do cô ấy dẫn đến, Phương Vĩ Huyền vô lễ với Thái Thời Châu như vậy thì Tần Lăng Thường cũng có một phần trách nhiệm. Phương Vĩ Huyền cầm chữ viết đã viết xong lên, đưa đến trước mặt Thái Thời Châu. "Mấy chữ này tặng cho ông." Phương Vĩ Huyền nói. Thái Thời Châu hơi mỉm cười, lắc đầu, đang định lên tiếng. Nhưng lúc này, tầm mắt ông ta đảo sang chữ của Phương Vĩ Huyền. Chữ này, này nét mặt Thái Thời Châu thay đổi. Những nét chữ đan xen vào nhau, đậm nhạt rõ ràng, tự do phóng khoáng, mỗi một nét bút đều được tính toán kỹ càng, cực kỳ khí thế. Quan trọng là trong nét chữ của Phương Vĩ Huyền ẩn chứa khí thế cực mạnh, tuy như ẩn như hiện nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác như sóng dữ quét qua. Ánh mắt Thái Thời Châu đầy sợ hãi, đột nhiên không thể nói thành lời. Mấy năm qua ông ta được tâng bút quá nhiều, vì thế rất chướng mắt tác phẩm của những người khác. Trong mắt ông ta chính là bậc thầy thư pháp đương thời, ở thời này không một ai có kỹ năng thư pháp sánh bằng ông ta. Nhưng khi nhìn thấy những chữ của Phương Vĩ Huyền, ông ta đã biết, người giỏi hơn người, núi cao hơn núi. Đến như sấm gầm, sau đó trở nên yên ả tĩnh lặng như mặt nước. Nhìn chữ của Phương Vĩ Huyền, đột nhiên Thái Thời Châu nhớ lại những lời năm đó thầy đã nói với ông ta. Đây là cảnh giới cao nhất của thư pháp. Lúc Thái Thời Châu còn trẻ đã từng có một quãng thời gian ở trong trạng thái này, nhưng theo tiếng tăm càng lúc càng lớn, tính cách ông ta càng lúc càng trở nên nóng nảy, cuối cùng không thể nào trở lại trạng thái tĩnh lặng như khi đó. Bây giờ ông ta đã không thể nào viết ra được chữ ẩn chứa khí thế như vậy mà không làm mất đi dáng chữ. Nhìn thấy ánh mắt của Thái Thời Châu, đầu tiên mọi người đều sửng sốt, sau đó đi lên xem thử. Sau khi nhìn thấy chữ trên giấy, nét mặt Thái Thời Hạo thay đổi. Trong ao không cá, tôm làm chúa. Trong núi không chủ, khỉ lên làm vua. Chẳng phải câu này đang nói hiện tại không có nhà thư pháp xuất sắc, cho nên Thái Thời Châu mới có thể được nhiều người sùng bái như là bậc thần thư pháp sao? Đây là sự châm chọc đến cỡ nào chứ? Câu. Thái Thời Hạo nhìn Phương Vĩ Huyền với ánh mắt căm tức. Không chỉ anh ta, mà khi mọi người nhìn thấy hai chữ này cũng lập tức phẫn nộ nhìn Phương Vĩ Huyền. Vậy mà thằng ngãi danh này lại dám viết những chữ này cho đại sư thái. Cậu ta có ý gì? Thật sự quá ngông cuồng. Cậu ta đang châm chọc đại sư thái. Tôi cảm thấy nên nhanh chóng ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cậu ta đi đi. Đối mặt với những lời chỉ trích của mọi người, Phương Vĩ Huyền chỉ hơi lắc đầu. Những người này vốn không quan tâm chữ viết thế nào, họ chỉ nhìn nội dung của chữ. Lúc này, đột nhiên có người nói, tôi cảm thấy chữ của cậu ta viết có vẻ như rất tốt. Đột nhiên có một ý kiến như vậy làm mọi người sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nổ ra những tiếng bàn luận lớn hơn nữa. Ừ, cái này mà cũng nói viết rất tốt sao? Trình độ cũng chẳng khác tôi là bao, có điều chỉ có thể được coi là không xấu. Nhưng sao lại thành tốt được, so với chữ của đại sư Thái thì quả chẳng đáng giá nhắc tới. Lúc này, Thái Thời Châu ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn Phương Vĩ Huyền, nói, cậu thanh niên, thư pháp của cậu. Được học từ ai? Hoàng Tùng Bách. Trước kia khi còn học tập, tôi thường xuyên giao lưu thư pháp với ông ấy, đã được ông ấy dạy dỗ không ít. Phương Vĩ Huyền trả lời đúng sự thật. Chương 135, bạn gái của anh Phương Vĩ Huyền. Đương nhiên Thái Thời Châu hiểu câu nói này thành Phương Vĩ Huyền học tập theo chữ của Hoàng Tùng Bách, cũng giống như ông ta lúc còn trẻ, cũng thường xuyên nhìn bút tích của Hoàng Tùng Bách rồi mô phỏng theo. Ông ta vốn không hề nghĩ tới, giao lưu và hướng dẫn mà Phương Vĩ Huyền nói là giao lưu và hướng dẫn như ý trên mặt chữ thực sự. Hóa ra là đi theo bước chân của thư thánh. Quả thật rất xuất sắc, hơn nữa, tuy rằng cậu học tập ông ấy, nhưng phong cách của cậu lại hoàn toàn khác biệt với ông ấy, cậu đã đi theo con đường thuộc về riêng mình. Thật sự khiến tôi rất khâm phục. Thái Thời Châu thở dài nói cảm thán. Thái Thời Châu đã sắp 70 tuổi, trình độ thư pháp của ông ta đã tới giai đoạn cổ trai từ lâu, rất khó tiếp tục đạt được tiến bộ. Nhưng Phương Vĩ Huyền tuổi còn trẻ mà đã có trình độ cao như thế, tiền đồ không thể đếm được. Nghe thấy lời của Thái Thời Châu, quần chúng xung quanh đều ngỡ ngàng. Thái Thời Châu đang khen Phương Vĩ Huyền à? Bọn họ không nghe nhầm chứ? Cha, mấy chữ này của cậu ta rõ ràng là đang niệm ai? Thái Thời Hạo thay đổi sắc mặt, cắn răng nói: Tại sao sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nội dung của mấy chữ này? Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy mấy chữ này sao? Hơn nữa tôi rất tán thành với mấy chữ mà cậu ấy tặng tôi, mấy năm nay quả thật tôi bị thổi phồng quá cao, tôi đã mất đi tâm tính bình thản. Thái Thời Châu nhíu mày nói, văn không có thứ nhất, trên con đường thư pháp này, quả thật còn có rất nhiều người mạnh hơn tôi, còn xa lắm tôi mới được xưng là người số một đương thời. Thái Thời Châu nói rồi lại nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, cậu Phương Vĩ Huyền, không, anh Phương, trình độ của cậu đủ để làm thầy của tôi rồi. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Phương Vĩ Huyền. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, chữ của Phương Vĩ Huyền lại được Thái Thời Châu đánh giá cao như vậy. Nhớ tới những lời lúc nãy bọn họ nói, bọn họ chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Hóa ra Phương Vĩ Huyền thật sự biết thư pháp, hơn nữa, trình độ còn cao đến mức ngay cả Thái Thời Châu cũng cảm thấy không bằng. Tần Lăng Thường mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Phương Vĩ Huyền, trong mắt ngập tràn sự không thể tin nổi. Lúc này, Thái Thời Châu cầm lấy bảng chữ mẫu của Phương Vĩ Huyền đi đến một mặt tường ở sau lưng. Chỗ này treo một bức chữ mẫu mà ông ta đắc ý nhất. Thái Thời Châu treo đè bảng chữ mẫu của Phương Vĩ Huyền lên không chút do dự. Cách làm này khiến cho ánh mắt của những người có mặt ở đây lại thay đổi một lần nữa. Phải thích chữ của Phương Vĩ Huyền đến nhường nào, Thái Thời Châu mới có thể làm như vậy. Phải biết rằng, bản chữ mẫu bị che đi chính là tác phẩm thành danh của Thái Thời Châu. Hơn nữa, tám chữ to mà Phương Vĩ Huyền viết đều là châm biếm Thái Thời Châu. Cậu Phương Vĩ Huyền, cảm ơn cậu đã tặng tôi hai câu này, tôi sẽ dùng cái này để thúc giục bản thân. Trong những cuộc triển lãm tranh sau này, tôi đều sẽ mang theo nó để triển lãm cùng, không biết cậu Phương Vĩ Huyền có bằng lòng không? Thái Thời Châu hỏi thành khẩn. Tùy ông. Phương Vĩ Huyền nói. Nhìn thấy cha mình ăn nói khép nép như vậy, Thái Thời Hạo ở bên cạnh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng anh ta biết, lúc này anh ta không thể nói gì. Lúc này, Tần Lăng Thường cũng đã nhìn thấy tám chữ mà Phương Vĩ Huyền viết, miệng cô ấy hơi hé mở. Với trình độ thưởng thức thư pháp của cô ấy, đương nhiên cô ấy có thể nhìn ra bức chữ này có trình độ cao bao nhiêu. Hóa ra cậu ấy hiểu thư pháp thật. Tần Lăng Thường nhìn Phương Vĩ Huyền, trong đôi mắt đẹp có tia sáng kỳ lạ lưu chuyển. Phương Vĩ Huyền, hóa ra thư pháp của em tốt như vậy. Ngay cả đại sư Thái cũng nói ông ấy không bằng em. Em giỏi thật đó. Đinh Thanh Trúc đi đến trước mặt Phương Vĩ Huyền, mỉm cười nói một tạm tạm, so với Hoàng Tùng Bách thì kém hơn nhiều. Phương Vĩ Huyền nói. Nói xong, Phương Vĩ Huyền xoay người nói với Tần Lăng Thường, chúng ta đi nhé. Tần Lăng Thường đang ngẩng đầu nhìn chữ của Phương Vĩ Huyền đến say sưa. Nếu thích thì tôi cũng có thể tặng cô hai câu, đừng xem nữa. Phương Vĩ Huyền nói. Thật à? Tần Lăng Thường nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, sắc mặt vui mừng. Viết mấy chữ có khó gì đâu. Mau đi thôi. Phương Vĩ Huyền nhíu mày nói. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, anh biết đã có không ít người muốn tiến lên bắt chuyện với anh rồi. Được, cậu nhớ lời cậu nói đó. Tần Lăng Thường khẽ gật đầu, sau đó cùng Phương Vĩ Huyền xoay người rời đi. Đinh Thanh Trúc thấy Phương Vĩ Huyền rời đi thì cũng bước nhanh đi theo. Chu Hưng Thịnh ở bên cạnh nhìn tám chữ to được Thái Thời Châu dán ở trên vách tường, lại nhìn Đinh Thanh Trúc đi theo sau Phương Vĩ Huyền, sắc mặt cực kỳ xấu. Đi ra khỏi cửa chính của Ngự Lâm Phường, Đinh Thanh Trúc giơ tay kéo Phương Vĩ Huyền lại. "Phương Vĩ Huyền, tôi thật sự có việc gấp muốn tìm em giúp đỡ." Đinh Thanh Trúc nói. "Tôi đợi cậu ở trên xe." Tần Lăng Thường nhìn Phương Vĩ Huyền một cái rồi đi tới bãi đỗ xe. Phương Vĩ Huyền nhìn Đinh Thanh Trúc, nhíu mày hỏi, "Nói đi, chuyện gì? Em có thấy người đàn ông lúc nay đi theo bên cạnh tôi không? Anh ta tên là Chu Hưng Thịnh, người nhà tôi ép tôi kết hôn với anh ta, gần đây tôi phiền não chính là vì chuyện này, nên mới đi quán bar uống rượu." Đinh Thanh Trúc nói. "Vậy nên?" Phương Vĩ Huyền hỏi. "Tôi không muốn lấy anh ta, em có thể giúp tôi không?" Đinh Thanh Trúc nhìn Phương Vĩ Huyền, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Cô ấy đã được chứng kiến bản lĩnh hơn người của Phương Vĩ Huyền, nếu như Phương Vĩ Huyền đồng ý ra tay giúp cô ấy sẽ không cần phải làm vợ Chu Hưng Thịnh nữa. "Em phải làm gì để giúp cô?" Phương Vĩ Huyền hỏi. "Em chỉ cần giả làm bạn trai của tôi, những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt." Đinh Thanh Trúc chớp mắt nói. "Giả làm bạn trai?" Phương Vĩ Huyền chau mày nói, "Em giúp cô có thể cho em thủ lao gì?" Đinh Thanh Trúc cắn đôi môi đỏ, khuôn mặt hơi ửng hồng, khẽ nói, "Em muốn gì? Tôi đều có thể cho em, cho dù là mặt đó." "Thật ngại quá, những thủ lao này không có sức hấp dẫn đối với em." Phương Vĩ Huyền nói. Sắc mặt Đinh Thanh Trúc thay đổi rồi nói, "Vậy em muốn gì? Tôi đã thật sự đến bước đường cùng, Phương Vĩ Huyền, em có biết một người phụ nữ phải lấy người đàn ông mà mình không thích sẽ khổ đến mức nào không? Tôi không muốn nửa đời sau cứ thế bị hủy hoại, tôi còn có rất nhiều lý tưởng." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đinh Thanh Trúc hơi ửng đỏ, trong mắt xuất hiện ánh nước. "Nhưng em vẫn không muốn giúp cô, ai cũng có khó khăn của riêng mình, cô không thể luôn dựa vào người khác giúp cô giải quyết khó khăn." Phương Vĩ Huyền nói. "Nhưng khó khăn này bản thân tôi không thể giải quyết được. Dòng họ của Chu Hưng Thịnh rất có thế lực ở đảo Cửu Long, người nhà tôi vốn không dám đắc tội bọn họ." Đinh Thanh Trúc nói. "Em có thể cung cấp cho cô một cách." Phương Vĩ Huyền nói. "Như thế nào?" Ánh mắt của Đinh Thanh Trúc sáng lên. "Cô chạy luôn đến trường học ở Sơn Thôn nhỏ vùng Tây Bắc hoặc Tây Nam dạy 3 năm, sau khi trở về, Chu Hưng Thịnh đã kết hôn từ lâu. Đến lúc đó chẳng phải là cô hết phiền não rồi?" Phương Vĩ Huyền nói. "Tôi chưa từng sống ở Sơn Thôn nhỏ, chắc chắn không thích ứng được với cuộc sống ở những nơi đó." Đinh Thanh Trúc tỏ vẻ đáng thương nói. "Vậy thì hết cách, dù sao em cũng không giúp được cô." Nói xong, Phương Vĩ Huyền xoay người rời đi. Anh không thích kiểu người cưỡng ép đặt khó khăn của mình lên người khác mà không tự nghĩ cách để giải quyết. "Phương Vĩ Huyền, em thật sự thấy chết không cứu thật ư?" "Dù thế nào tôi cũng là." Đinh Thanh Trúc nhìn bóng lưng Phương Vĩ Huyền, cắn môi hỏi. "Em đã cứu cô 2-3 lần rồi, là cô nợ em ân tình, không phải em nợ cô ân tình." Phương Vĩ Huyền nói mà không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng Phương Vĩ Huyền dần dần đi xa, sắc mặt Đinh Thanh Trúc thay đổi, ánh mắt trở nên dứt khoát. Nếu như Phương Vĩ Huyền đã không chịu đồng ý giúp đỡ, vậy cô ấy cũng chỉ có thể dùng cách của chính cô ấy ép Phương Vĩ Huyền giúp đỡ, một cho dù thế nào, cô ấy cũng không muốn lấy Chu Hưng Thịnh. Tần Lăng Thường đưa Phương Vĩ Huyền trở lại khu chung cư Lệ Giang. Trước khi xuống xe, Tần Lăng Thường nói với Phương Vĩ Huyền, "Cậu đừng quên tặng chữ cho tôi." "Yên tâm đi, tôi chưa từng nuốt lời." Phương Vĩ Huyền nói. Lúc này đã là 8 giờ tối, Phương Vĩ Huyền đi thang máy lên tầng, vừa mở cửa ra đã thấy Liêu Tiên San đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hai tay bưng một chén trà nóng. Anh đã cảm ứng được sự tồn tại của Liêu Tiên San từ trước, vậy nên cũng không ngạc nhiên lắm. "Vĩ Huyền, cháu về rồi hả?" "Cô Liêu đã đợi cháu ở đây rất lâu rồi." Vương Duyên Tú nhìn thấy Phương Vĩ Huyền thì cười nói. Vũ Ánh Hà đang ngồi ở bên cạnh, nhìn Liêu Tiên San một cái, rồi lại nhìn Phương Vĩ Huyền một cái, ánh mắt thảm đạm. "Vĩ Huyền, cháu ăn cơm chưa?" "Dì có giữ lại đồ ăn cho cháu, hâm nóng là ăn được rồi." Vương Duyên Tú nói. "Trước hết không nổi, lát nữa có thể cháu phải đi ra ngoài một chuyến, tối muộn cháu về sẽ ăn." Phương Vĩ Huyền không vào nhà mà nhìn về phía Liêu Tiên San nói, "Đi thôi." Nôn tình ngược. Liêu Tiên San vốn không dám đối mặt với Phương Vĩ Huyền, cô ta đứng lên túi đầu đi về phía Phương Vĩ Huyền. "Vừa mới về lại đi hả?" Vương Duyên Tú nghi ngờ nói. "Có một số việc phải xử lý, cháu sẽ về nhanh thôi." Phương Vĩ Huyền nói. Vũ Ánh Hà nhìn Phương Vĩ Huyền rời đi cùng Liêu Tiên San, tâm trạng vô cùng sa sút, thậm chí có cảm giác toàn thân mệt mỏi. Hóa ra anh Phương Vĩ Huyền đã có bạn gái, còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Chương 136, không khống chế được sức lực. Trong thang máy, Phương Vĩ Huyền liếc mắt nhìn Liêu Tiên San nói, "Tôi cho cô mấy ngày, hẳn là đã tra ra rồi chứ?" Sắc mặt Liêu Tiên San hơi tái đi, nói, "Tôi chỉ mới xác định được danh tính và vị trí của 8 sát thủ. Có lẽ còn có những sát thủ khác, nhưng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ có 8 người. Phần thưởng lên đến 100 triệu đô la, số lượng sát thủ đến thành phố Giang Hải hẳn phải nhiều hơn thế." Phương Vĩ Huyền nói. Cơ thể mềm mại của Liêu Tiên San run lên, cô ta nói, "Tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Trong những ngày qua, cô ta đã sử dụng tất cả các nguồn lực để tìm ra danh tính và vị trí của 8 sát thủ mà không làm bứt dây động rừng." Phương Vĩ Huyền suy tư một chút, sau đó nói, "8 người thì 8 người, tối nay tiễn tất cả lên đường đi." "Tiễn tất cả lên đường?" Liêu Tiên San hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phương Vĩ Huyền. "Nếu không, cô cho rằng tôi bảo cô đi điều tra vị trí của chúng làm gì?" Phương Vĩ Huyền cau mày. "Đúng vậy, nhưng 8 sát thủ này không phải người bình thường, tất cả đều là những kẻ đứng đầu trong bảng đen. Một trong số chúng thậm chí còn xếp trong top 20, còn có 2 kẻ đứng thứ." Liêu Tiên San run giọng nói. Cô ta biết thực lực của Phương Vĩ Huyền rất mạnh nhưng để đối phó với 8 sát thủ hàng đầu trong một đêm thì quá khó. "Cô không cần giới thiệu cho tôi làm gì, chúng ta gặp tên nào giết tên đó, cô phụ trách dẫn đường là được." Phương Vĩ Huyền nói. "Tôi dẫn đường ấy hả?" Liêu Tiên San sắc khóc. "Phương Vĩ Huyền tự mình tìm chỗ chết cũng được, sao còn dẫn cô ta theo làm gì?" Nếu Phương Vĩ Huyền thực sự có thể giết hết 8 sát thủ thì không sao, nhưng chỉ cần một trong số chúng sống sót sẽ quay lại giết Phương Vĩ Huyền, vậy Liêu Tiên Sàn cũng chết chắc, hoàn toàn không có đường sống. Ngay cả khi cô ta may mắn trốn thoát, sau này việc cô ta cung cấp thông tin tình báo cho Phương Vĩ Huyền cũng sẽ lan khắp đặc web. Đến lúc đó, cô ta sẽ bị đặc web tấn công, truy nã khắp nơi, đến thần tiên cũng không cứu nổi cô ta.
Tôi có thể không đi được không?
Liêu Tiên San làm bộ tội nghiệp nhìn Phương Vĩ Huyền, hỏi.
Đương nhiên là không được, đầu tiên là tôi không biết đường, với cả tôi sợ cô cho tôi địa chỉ giả.
Phương Vĩ Huyền mỉm cười nói.
Môi Liêu Tiên San bắt đầu tái đi.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Phương Vĩ Huyền cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì nhiều.
Nơi đầu tiên Liêu Tiên San đưa Phương Vĩ Huyền đến là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Giang Hải. Thợ săn Saki, xếp thứ 42 trong bảng đen, sử dụng thành thạo mọi loại súng, độ chính xác khi bắn tỉa rất cao. Gã ta đã đến thành phố Giang Hải 4 ngày trước, hiện tại có lẽ đang triển khai âm mưu ám sát anh.
Liêu Tiên San nói.
Lúc này, cô ta và Phương Vĩ Huyền đã đi tới tầng dưới của tòa nhà bỏ hoang này.
Gã ta ở trên lầu, lúc này chắc là đã nghỉ ngơi, chúng ta có thể từ từ tiếp cận, thừa dịp gã ta không chú ý cho gã ta một đòn chí mạng.
Liêu Tiên San vẫn đang nói dở.
Cục, cục, cục.
Phương Vĩ Huyền đã lên lầu, không thèm che giấu bước chân, âm thanh phát ra không nhỏ.
Mặt Liêu Tiên San hơi biến sắc, nhưng cô ta đành cắn răng đi theo.
Phương Vĩ Huyền cảm nhận được hơi thở của tên sát thủ, gã ta ở trong một căn phòng ở góc tầng 3.
Lúc anh đi lên cầu thang, hơi thở này cũng di chuyển theo.
Rõ ràng là đối phương đã phát hiện sự xuất hiện của anh.
Chân trái của Phương Vĩ Huyền đặt lên tầng 3.
Bùm.
Một ngọn lửa lóe lên trước mặt, một tiếng súng vang lên.
Một viên đạn bay thẳng về phía trán Phương Vĩ Huyền.
Phương Vĩ Huyền không thèm tránh né, viên đạn cứ thế nhắm thẳng vào trán.
Liêu Tiên San đi theo sau anh đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức che miệng, hét lên.
Vàng.
Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên.
Viên đạn rơi trên sàn nhà, mặt Phương Vĩ Huyền không có cảm giác, anh đưa tay lên sờ trán.
Không đau không ngứa, cũng không có bất kỳ dấu vết gì trên trán.
Liêu Tiên San đi theo sau anh, con ngươi như sắp rơi ra ngoài.
Mẹ kiếp,
sao có thể thế được?
Thợ săn Sa Kỳ rõ ràng vô cùng sửng sốt, tức giận mắng lên.
Lúc này, Phương Vĩ Huyền tiến lên một bước, trong nháy mắt, anh đã đến trước mặt thợ săn Sa Kỳ.
Vẻ mặt thợ săn Sa Kỳ hoảng sợ cực kỳ, gã ta nhìn Phương Vĩ Huyền trước mặt, run giọng nói, "Mày là?
Sao mày lại không nhận ra tao?
Tao chính là mục tiêu của mày, Phương Vĩ Huyền."
Phương Vĩ Huyền mỉm cười nói.
Vừa nói Phương Vĩ Huyền vừa đánh vào mặt thợ săn Sa Kỳ.
Rắc rắc.
Xương cổ của thợ săn Sa Kỳ lập tức bị bẻ gãy, đầu gã ta quay ngoắt 180 độ.
Phương Vĩ Huyền quay đầu lại, nhìn Liêu Tiên San vẫn đang đứng ở lối vào cầu thang, nói, "Người tiếp theo."
Sát thủ thứ hai ở quận Nam Thành của thành phố Giang Hải, gã ta đang tạm thời ẩn náu trong một khách sạn.
Sát thủ này có biệt danh là Ông Độc, đứng thứ 38 trong bảng đen, quen dùng chất độc để giết người.
Phương Vĩ Huyền đưa Liễu Tiên San tới thẳng cửa phòng của gã ta, đã tung cánh cửa.
Ông Độc còn đang mây mưa với người đẹp trên giường, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bị Phương Vĩ Huyền đánh một quyền vỡ tim.
Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu,
chưa mất tới 2 giờ, Phương Vĩ Huyền đã đối phó xong 6 sát thủ.
Không tệ, ít nhất thông tin tình báo của cô không có sơ suất, khá chính xác.
Trên đường tới giết sát thủ thứ 7, Phương Vĩ Huyền nói với Liễu Tiên San.
Lúc này Liêu Tiên San nhìn Phương Vĩ Huyền như ma quỷ.
6 sát thủ bị Phương Vĩ Huyền giết, mỗi người đều xếp hạng cao hơn Liêu Tiên San trong bảng đen, mỗi tên đều là sát thủ cấp cao nhất, chỉ cần nghe tên cũng đủ làm người ta khiếp sợ. Nhưng Phương Vĩ Huyền giải quyết chúng dễ dàng như đập chết một con rồi, hoặc là tắt một cái hoặc là đấm một cái. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Ngay sau đó, Phương Vĩ Huyền đã đến vị trí của sát thủ thứ 7.
6 sát thủ đầu tiên đều trốn trong một tòa nhà, nhưng sát thủ thứ 7 thì khác, trốn trong một công viên.
Sát thủ này có biệt danh là Tắc Kẻ Hoa, xếp thứ 23 trong bảng đen, gã ta rất giỏi ở nút, thích ám sát mục tiêu ở ngoài trời.
Liêu Tiên San vừa đi vừa nói với Phương Vĩ Huyền.
Nói cách khác, cô chỉ biết gã ta đang ẩn nút trong công viên, nhưng không biết vị trí chính xác của gã ta.
Phương Vĩ Huyền hỏi.
Ừ.
Liêu Tiên San gật đầu.
Vậy phải tìm một lúc rồi, công viên này khá lớn.
Phương Vĩ Huyền nói.
Bây giờ là 1020 nửa đêm, trong công viên không có người qua lại, để tiết kiệm điện, đèn đường hầu như bị tắt hết, toàn bộ công viên chìm trong bóng tối.
Phương Vĩ Huyền cảm nhận được một hơi thở khác thường.
Xem ra đối phương rất giỏi ẩn nút, đúng như lời Liêu Tiên San nói.
Phương Vĩ Huyền đưa Liễu Tiên San đi sâu vào trong công viên.
Đêm đã khuya, từng làn gió mát thổi qua.
Mọi nơi đều trở nên an tĩnh đến nỗi Liễu Tiên San bắt đầu cảm thấy hơi sợ, không kiềm chế được mà xích lại gần Phương Vĩ Huyền.
Phương Vĩ Huyền nhìn Liễu Tiên San nói, lá gan của cô nhỏ như vậy, sao làm được sát thủ thế?
Liễu Tiên San cắn môi, nói đúng ra, tôi không tính là sát thủ, chỉ có thể coi là lính đánh thuê thôi.
Cô rất thiếu tiền à?
Cô là học trò của Cung Xương Hàn mà dám ra ngoài kiếm thêm thu nhập, nếu bị thầy cô phát hiện, hẳn là sẽ phạt cô bế quan, đúng chứ?
Phương Vĩ Huyền mỉm cười, nói.
Vẻ mặt Liễu Tiên San đông cứng lại. Cô ta nói, nếu không phải thiếu tiền, ai lại sẵn lòng làm công việc nguy hiểm như vậy chứ?
Với thực lực của cô, có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì.
Phương Vĩ Huyền nói.
Đối mặt với sự chế giễu của Phương Vĩ Huyền, Liêu Tiên San hít sâu một hơi, nhưng không dám phản bác.
Cô ta đã nhìn thấy thực lực khiếp người của Phương Vĩ Huyền.
Phương Vĩ Huyền thật sự có tư cách nói cô ta như vậy.
Nhưng khi Liêu Tiên San thi hành nhiệm vụ, tỷ lệ thành công thực sự rất cao.
Cô ta chỉ cần dùng chiêu dụ dỗ thì hầu như không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, thậm chí cả phụ nữ cũng có rất nhiều người phải quỳ gối dưới làn váy màu hạt lựu của cô ta. Sau khi mục tiêu bị cô ta làm cho thần hồn điên đảo thì cô muốn làm gì là việc quá dễ dàng.
Nhưng đáng tiếc, tuyệt chiêu của cô ta không có tác dụng với Phương Vĩ Huyền.
Lách cách.
Ngay lúc Liêu Tiên San đang suy tư, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên trong không khí.
Liêu Tiên San hoàn toàn không nghe thấy âm thanh này,
nhưng Phương Vĩ Huyền lại nghe thấy rõ ràng.
anh trực tiếp vươn tay đẩy Liễu Tiên San ngã xuống đất. Trên không trung lóe lên một tia sáng bạc. Phương Vĩ Huyền giơ ngón tay ra, kẹp một cây kim độc ở giữa. Tắc kẻ hoa ở ngay chỗ này. Phương Vĩ Huyền quay đầu nhìn về phía lùm cây phía sau. Phương Vĩ Huyền tiến lên một bước. Vèo vèo. Mấy cây kim độc lại bắn ra từ trong lùm cây. Phương Vĩ Huyền giơ tay phải, vung về phía trước. Bùm. Cây cối trong lùm cây đột nhiên bị bẻ cong sang phải, tất cả đều gãy đổ. A. Tiếng hét vang lên, một bóng người màu xanh ngọc bay ra khỏi lùm cây. Mẹ kiếp, lại không khống chế được sức lực. Phương Vĩ Huyền nhìn vào tay phải của mình, lắc đầu. Chương 137, hệ số nguy hiểm rất thấp. Sau khi bị Phương Vĩ Huyền đẩy ngã xuống đất, Liêu Tiên San nhìn thấy cây cối đổ rạp trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ hãi hùng. Một bóng người ngã trên mặt đất cạnh đám cây cỏ, trên mặt đất chảy ra một vũng máu. Người đàn ông mặc bộ đồ giản dị màu xanh đậm, màu sắc tương tự với màu cây lá. Xem ra gã ta chính là Tắc Kệ Hoa. Phương Vĩ Huyền bước tới, nhấc chân lên, lật ngược cơ thể của Tắc Kệ Hoa lại thì thấy được khuôn mặt của gã ta. Là một người châu Âu. Gã ta chết rồi sao? Liêu Tiên San tiến lên hỏi, nhìn Tắc Kệ Hoa nằm bất động trên mặt đất, mặt đầy máu. Câu nghĩ sao? Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt liếc nhìn Liêu Tiên San. Toàn thân Liễu Tiên San run lên. Cũng đúng, cả một lùm cây lớn như vậy còn đổ rầm rầm, Tắc Kệ Hoa trốn trong đó sao không chết cho được. Nhưng thủ đoạn vừa rồi của Phương Vĩ Huyền lại làm thay đổi nhận thức của Liễu Tiên San một lần nữa. Phương Vĩ Huyền chỉ cơ nhẹ trong không khí một cái, sao có thể gây sát thương lớn như vậy? Liễu Tiên San chỉ từng thấy loại năng lực này ở người thầy của cô ta. Nhưng thầy của cô ta là cao thủ cảnh giới võ tôn. Còn Phương Vĩ Huyền trước mặt trông còn trẻ hơn cả cô ta, nhưng thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ, có thể sánh ngang với võ tôn. Phương Vĩ Huyền, rốt cuộc là ai? Không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên cả thế giới. Nếu sự tồn tại của một người như Phương Vĩ Huyền được biết đến, sợ rằng sẽ gây chấn động toàn cầu. Đi thôi, còn một người cuối cùng. Phương Vĩ Huyền nói. Được, được. Cuối cùng Liêu Tiên San cũng hoàn hồn. À đúng rồi, nhớ chụp ảnh thi thể của họ. Phương Vĩ Huyền lại nhắc. Liêu Tiên San vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra, chụp ảnh Tắc Kệ Hoa đang nằm trên mặt đất. Lúc giết sát thủ đầu tiên, Phương Vĩ Huyền đã bảo cô ta chụp ảnh lại, mặc dù cô ta không biết mục đích của chuyện này là gì. Chẳng lẽ Phương Vĩ Huyền muốn sưu tầm những bức ảnh này để ngắm? Anh ta là một tên biến thái giết người không gây tay. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Liêu Tiên San lập tức dùng mình sợ hãi, nhưng cũng rất giống, Phương Vĩ Huyền luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, vô cảm, nhìn không bình thường chút nào. Nếu Phương Vĩ Huyền thực sự là một tên biến thái giết người không gây tay, vậy hiện tại chẳng phải cô ta đang rơi vào tình huống rất nguy hiểm sao? Không được, cô ta nhất định phải tìm cơ hội trở về tông môn. Còn ấn chú trên người cô, chỉ cần thầy nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ ra cách giải trừ giúp cô. Này, Phương Vĩ Huyền vỗ đầu Liêu Tiên San, khiến người đằng sau hét lên thảm thiết, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng giật mình của Liêu Tiên San, Phương Vĩ Huyền khẽ cau mày. Cậu đừng giết tôi. Liêu Tiên San tái mét mặt, nói: "Tôi đang hỏi cô, sát thủ thứ 8 đang ở đâu?" Phương Vĩ Huyền hỏi: "À, gã ta ở thôn Kiến Nam thành phố Giang Hải." Liêu Tiên San thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. "Thôn Kiến Nam?" Phương Vĩ Huyền nhướng mày. Đối phương đến tận đó, chứng tỏ tên này đã biết hành tung của anh. Trên đường đến thôn Kiến Nam, Liêu Tiên San nói: "Sát thủ thứ 8 được gọi là siêu nhân kệ xạ, gã ta đứng thứ 19 trong bảng đen, thực lực rất mạnh." "Siêu nhân?" Cái tên nghe như phim vậy. Phương Vĩ Huyền nói: "Nghe nói gã ta được phát triển từ một loại gen trong phòng thí nghiệm." Phòng thí nghiệm đó chuyên tiến hành những nghiên cứu bị cấm trên cơ thể con người, và kệ xạ là một trong những sản phẩm của phòng thí nghiệm đó. Gã ta là một người đã được biến đổi, có sức mạnh phi thường. Ban đầu phòng thí nghiệm xác định gã ta chính là kho vũ khí hủy diệt thịt người. Liêu Tiên San nói: "Kho vũ khí hủy diệt thịt người, ghê gớm vậy sao?" Phương Vĩ Huyền nhướng mày. "Ừm, nếu không ghê gớm như vậy sao gã ta có thể chen chân vào top 20 của bảng đen chứ? Anh phải biết chênh lệch thực lực giữa 20 người đứng đầu và 20 người tiếp theo trong bảng đen đâu chỉ là một bậc." Liêu Tiên San dừng lại một lát rồi nói: 20 người đứng đầu bảng đen đều là những sát thủ hoặc lính đánh thuê mạnh nhất thế giới, mỗi người đều vô cùng nổi tiếng ở nơi họ sinh sống. Lúc Liêu Tiên San biết siêu nhân kệ xạ cũng đến thành phố Giang Hải, muốn ám sát Phương Vĩ Huyền, cô ta đã rất hoảng sợ. Cô ta còn tưởng 20 người đứng đầu bảng đen sẽ không để ý đến khoản tiền thưởng 100 triệu đô la. Theo như cô nói, ngược lại tôi thấy khá thú vị, người xếp đầu trong bảng đen là ai thế? Phương Vĩ Huyền tò mò hỏi. Người xếp đầu bảng đen đấy hả? Đó là một sự tồn tại không thể diễn tả bằng lời. Trên bảng xếp hạng, vị trí số 1 trong bảng đen để trống. Liêu Tiên San nói. Nói cách khác là không có người đứng đầu bảng đen. Phương Vĩ Huyền hỏi. Tất nhiên là có. Nhưng danh tính của người này rất thần bí. Cho tới bây giờ, chưa ai từng nhìn thấy hoặc biết danh tính của người này. Ngay cả bảng đen cũng không thể ghi tên người này vào danh sách. Liêu Tiên San lẩm bẩm. Thần bí vậy sao? Tôi nghĩ chắc là không có người đứng đầu bảng đen thì đúng hơn. Phương Vĩ Huyền cười chế giễu, nói. Chắc chắn là có. Mặc dù vị trí số 1 bảng đen không có tên người này, nhưng những việc người này làm đều được ghi lại. Anh có thể đến xem, từng chuyện gã ta làm đều khiến người ta hoảng sợ. Liêu Tiên San nói, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều sùng bái kẻ mạnh, đặc biệt là Liêu Tiên San, cô ta đặc biệt thích kẻ mạnh lại có chút bí ẩn này. Không lâu sau, Phương Vĩ Huyền và Liêu Tiên San đến thôn Kiến Nam. Phương Vĩ Huyền đã sống ở đây vài năm, bây giờ toàn bộ thôn sắp bị phá bỏ để xây lại, không còn nhiều hộ gia đình ở đây. Nghe nói kẻ xạ có bộ não sánh ngang với máy tính, khả năng cảm thụ chính xác như một bộ máy tinh vi. Thực lực của gã ta không cùng đẳng cấp với 7 sát thủ trước đó, chúng ta tốt nhất nên tiếp cận từ từ. Sau khi đến thôn Kiến Nam, Liêu Tiên San bắt đầu hạ giọng lúc nói chuyện. Nhưng Phương Vĩ Huyền vẫn nên ngang đi về phía trước, không hề có ý giữ im lặng. Liêu Tiên San không có sự lựa chọn nào khác là đi theo anh. Kệ xạ chắc là ở trong một căn nhà bỏ hoang trong thôn. Liêu Tiên San nói. Không cần tìm, Nếu như kệ xạ ghê gớm như lời cô nói, gã ta sẽ sớm chủ động tới gặp chúng ta. Phương Vĩ Huyền nói. Vì vậy, Phương Vĩ Huyền và Liêu Tiên San nên ngang đi trên đường chính vắng vẻ và tĩnh lặng. Vì không có nhiều người sống trong thôn, nên đèn đường cũng không bật, chỉ có ánh trăng trải đều trên mặt đất. Sau khi đi về phía trước tầm 2-3 phút, Phương Vĩ Huyền dừng bước. Gã ta tới. Phương Vĩ Huyền quay đầu nhìn con hẻm bên cạnh. Dưới ánh trăng, một bóng người cao lớn xuất hiện trong ngõ. Xác định mục tiêu, Phương Vĩ Huyền. Bóng người chậm rãi đi ra khỏi ngõ, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng Phương Vĩ Huyền. Gã ta cao chừng 2 mét, toàn thân phủ một tầng ánh sáng bạc, trông không giống ra người chút nào. Cánh tay gã ta to lớn, đầy cơ bắp, hơn nữa còn rất dài. Gã ta đứng thẳng người, dường như hai tay có thể chống xuống đất, không cân xứng với cơ thể. Tao còn chưa đi tìm mày, không ngờ mày lại chủ động tới cửa. Kệ xạ nhìn Phương Vĩ Huyền, hai mắt đỏ rực. Gã ta chính là siêu nhân kệ xạ. Giống hệt trong ảnh. Liêu Tiên San ngơ ngác nhìn người trước mặt, sắc mặt tái đi. Lúc ánh mắt của Phương Vĩ Huyền và kệ xạ giao nhau, con ngươi của kệ xạ cũng chuyển động theo. Mắt gã ta quét toàn thân Phương Vĩ Huyền. Lực chiến 96, hệ số nguy hiểm rất thấp. Dùng lưỡi dao có thể dễ dàng chặt đầu anh ta. Kệ xạ nhìn Phương Vĩ Huyền, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu một kệ xạ lại liếc nhìn Liêu Tiên San đứng cạnh Phương Vĩ Huyền. Lực chiến 376, hệ số nguy hiểm trung bình. Sau khi phân tích biết được danh tính của người này, đứng thứ 67 trong bảng đen, mật danh cáo đỏ. Cô ta mang theo một số vũ khí có sức uy hiếp, ưu tiên xử lý cô ta trước. Hệ thống trong đầu kệ xạ nói. Kệ xạ giơ tay phải lên. Soạt. Trên lòng bàn tay phải, một lưỡi dao sắc bén đột nhiên dựng đứng lên. Ầm ầm ầm. Gã ta lao đến, dùng dao chém về phía Liêu Tiên San. Liêu Tiên San không ngờ mình trở thành mục tiêu chính của kệ xạ, trong lúc nhất thời, ngây ngốc đứng tại chỗ, không tránh kịp. Bang. Phương Vĩ Huyền giơ tay ra, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao sắc bén của kệ xạ. Có phải mày đánh nhầm người rồi không? Ta mới là mục tiêu này. Phương Vĩ Huyền nói. Kệ xạ nhìn Phương Vĩ Huyền, ánh sáng đỏ cơ học trong mắt gã ta lóe lên. Lực chiến của người này chỉ có 96, sao có thể dùng tay bắt được lưỡi dao sắc bén của mình? Kệ xạ hỏi. Hệ thống đang tính toán lại, vui lòng chờ trong giây lát một. Lưỡi dao sắc bén trong tay kệ xạ đột nhiên thu lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen. Bùm. Một ngọn lửa bùng lên, Phương Vĩ Huyền lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng. Liêu Tiên San đứng đó sợ đến mức hét lên, vội vàng chạy sang một bên để trốn. Chương 138, khiêu chiến 10 hạng đầu bảng đen. Ngọn lửa bao trùm Phương Vĩ Huyền, thiêu đốt suốt mấy giây. Dưới sức đốt của loại lửa này, cơ thể con người chỉ cần mất vài giây sẽ hóa thành đám tro bụi. Ngọn lửa trong tay kệ xạ vẫn bắn tới, nhưng nét mặt gã ta lại mỗi lúc một sửng sốt. Gã ta thấy Phương Vĩ Huyền vẫn đứng trong ngọn lửa mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Bùm. Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên, ngọn lửa bao trùm Phương Vĩ Huyền phút chốc đã lùi tắt. Kệ xạ liên tục lùi ra sau mấy bước. Tính lại lần nữa, sức chiến đấu của người này đạt 120, hệ số nguy hiểm cực thấp. Lúc này, hệ thống trong đầu nhắc nhở. Sao chuyện lại như thế được? Mặt kệ xạ biến sắc. Thực lực của Phương Vĩ Huyền chắc chắn nằm ở xa mức ấy. Hệ thống có sai sót. Nhưng tại sao cứ đúng vào lúc này thì lại sai? Bỏ đi, hãy đưa cho tôi một phương án có thể đánh chết cậu ta một cách nhanh chóng đi. Kệ xạ nói. Đã rõ. Hệ thống đáp. Sau đó, trong mắt kệ xạ, hệ thống bắt đầu phân tích điểm yếu trên người Phương Vĩ Huyền. Khắp người anh đều là điểm yếu, sử dụng bất cứ món vũ khí nào cũng có thể giết chết Phương Vĩ Huyền một cách đơn giản mà chẳng cần kế hoạch trước. Hôm nay hệ thống thực sự có lỗi rồi sao? Xem ra phải bớt chút thời gian quay về phòng thí nghiệm một chuyến, kiếm người sửa chữa nó mới được. Kệ xạ quyết định không dùng đến hệ thống nữa, hai bên tay cùng lúc biến thành lưỡi dao sắc nhọn, lần nữa lao về phía Phương Vĩ Huyền. Tốc độ của kệ xạ nhanh như chớp, hai lưỡi dao sắc nhọn múa giữa không trung, tạo ra những âm thanh chói tai. Mặt Phương Vĩ Huyền không biến sắc, nhưng người tránh thoát từng đòn đánh đến. Vô vị, nếu thực lực chỉ có như vậy thì cậu với những sát thủ khác cũng chẳng khác gì nhau. Phương Vĩ Huyền lạnh lùng nói. Kệ xạ càng chém càng sửng sốt, gã ta đã sử dụng sức mạnh và tốc độ ở mức cao nhất rồi nhưng Phương Vĩ Huyền vẫn né được dễ dàng. Hệ thống thì hết lần này đến lần khác chỉ đánh giá sức chiến đấu của Phương Vĩ Huyền ở mức 120, nói cách khác, thực lực chỉ đạt mức võ giả tiên thiên bình thường. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Kệ xạ ngừng tấn công, lùi về sau. Dù có thế nào, tôi cũng không tin cậu có thể cản được đòn đánh mạnh nhất của tôi. Kệ xạ lùi xa đến mấy chục mét, lưỡi dao sắc nhọn trên tay thu lại, sau đó hai tay chắp vào nhau. Rắc rắc. Hai tay kệ xạ hợp nhất tạo thành một khẩu pháo. Nòng đại bác đen thui nhắm thẳng vào Phương Vĩ Huyền. Tôi muốn xem thử xem, cậu định chống đỡ một pháo của tôi ra sao? Kệ xạ há miệng cười lớn. Một luồng sáng trắng ngưng tụ trong nòng đại bác, một quả pháo đầy uy lực được bắn ra. Liêu Tiên San trốn một bên nhìn cảnh này mà mặt tái mét. Nếu Phương Vĩ Huyền chết thì chắc chắn cô ta cũng không trốn thoát được. Ầm. Năng lượng khủng khiếp rời nòng đại bác, xé gió lao về phía Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền vẫn đứng ngay đó, giơ tay phải ra. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc đã chiếu sáng cả thôn Kiến Nam. Một chiếc hố lớn, bụi tung mù mịt xuất hiện giữa Phương Vĩ Huyền và kệ xạ. Nếu không may mắn bám được vào vách tường bên cạnh, có lẽ Liêu Tiên San cũng đã bị nguồn sức mạnh ghê gớm vừa rồi đánh bay ra ngoài. Bụi mù tan ra, Phương Vĩ Huyền vẫn đứng ngay đó. Lúc này kệ xạ đã khiếp sợ tột độ. Gã ta không ngờ Phương Vĩ Huyền lại có thể chống đỡ được một pháo của mình. Có nguy hiểm chết người. Xin hãy phòng thủ ngay hoặc trốn đi. Có nguy hiểm chết người. Xin hãy phòng thủ ngay hoặc trốn đi. Kệ xạ vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ thì còi báo động của hệ thống trong đầu đã reo inh ỏi. Kệ xạ giật mình, bình tĩnh lại mới phát hiện Phương Vĩ Huyền đã đứng ngay trước mặt mình. Phương Vĩ Huyền nhìn kệ xạ cười khẩy, tay phải nắm thành quyền. Kệ xạ lộ ra biểu cảm sợ hãi, pháo đài do hai tay hợp thành đã nhanh chóng biến thành một tấm khiên vừa dày vừa nặng. Ồ, còn có thể biến thành khiên nữa à? Vừa hay có thể giúp tôi thử sức mạnh một chút. Phương Vĩ Huyền nheo nhíu mắt, đánh ra một quyền. Sức chiến đấu của đối phương đang tăng vọt, sức chiến đấu của đối phương đang tăng vọt. Tiếng hệ thống vang lên dồn dập trong đầu Kệ Xạ. Rốt cuộc thì sức chiến đấu của cậu ta là bao nhiêu? Sắc mặt Kệ Xạ xấu đi, hỏi. 9989797 sức chiến đấu của đối phương đã vượt qua giới hạn được cái trước, không thể tính ra được. Đây là âm thanh cuối cùng mà Kệ Xạ nghe được. Một quyền này của Phương Vĩ Huyền mới dùng khoảng 20% sức mạnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Có vẻ như ngay khoảnh khắc bị cú đấm của Phương Vĩ Huyền chạm vào, tấm khiên đã vỡ nát. A. Kệ Xạ kêu lên thảm thiết, nửa thân trên nổ hành, máu thịt tung tóe. Chiếc đầu lâu nằm trong cơ thể người máy của gã ta rụng ra, rơi xuống đất. Xì. Một lượng lớn linh kiện và máu thịt còn lẫn vào làn khói trắng. Nửa thân dưới của Kệ Xạ vẫn ở nguyên tại chỗ. Sắc mặt Phương Vĩ Huyền không rõ buồn vui, chỉ nhìn vào quả đấm của mình. Lại bị diệt dưới một đấm của tôi rồi. Một xung quanh vô cùng yên tĩnh, Liễu Liên San núp sau tường, nhìn Phương Vĩ Huyền chết lặng, không dám nói gì. Một lúc lâu sau, Phương Vĩ Huyền mới thở dài. Đến khi nào mới gặp được đối thủ khiến anh có thể đổ chút mồ hôi, tốn chút sức lực mới giải quyết được đây. Không thì chán thật đấy. Trên đường về, Phương Vĩ Huyền nhìn Liễu Liên San bên cạnh nói, cô đã chụp xong ảnh mà hôm trước tôi bảo chưa? Rồi. Lưu trong điện thoại di động hết rồi đấy. Liễu Liên San gật đầu đáp. Tối nay, cô dùng danh nghĩa của tôi đăng một bài lên đặc web, nội dung là thi thể của những tên sát thủ này, hiểu rồi chứ? Phương Vĩ Huyền nói. Đăng bài lên đặc web. Liễu Liên San ngạc nhiên. Ừ, có thể viết thêm vài dòng nói rõ những sát thủ này đều do tôi xử lý. Nếu còn ai không sợ chết thì cứ đến tìm tôi đi. Phương Vĩ Huyền nói. Ừ, được. Liễu Liên San hiểu ý định của Phương Vĩ Huyền, gật nhẹ đầu. Nhưng đi được vài bước, Phương Vĩ Huyền lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Anh bảo Liễu Liên San đăng những thứ đó lên vì muốn đe dọa những sát thủ không có đủ thực lực. Nhưng những kẻ mạnh thực sự thì Phương Vĩ Huyền lại không ngán một ai. Bây giờ anh đang khát khao được chiến đấu, anh muốn biết thực lực của mình đang ở mức nào. Và lại, nếu có mấy kẻ mạnh tu vi từ trúc cơ kỳ trở lên đến tìm anh thì anh cũng có thể hút lấy chút tu vi, nhanh chóng đột phá tới tầng thứ 10.000. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phương Vĩ Huyền quay sang nói với Liễu Liên San, làm thế này đi, cô vẫn cứ đăng bài nhưng cuối bài đăng thêm vào lời khiêu khích 10 người đứng đầu bảng đen, tốt nhất là chọc bọn họ tức điên lên để bọn họ đến giết tôi. Khiêu khích 10 người đứng đầu bảng đen sao? Liễu Liên San thay đổi sắc mặt. 10 người đứng đầu bảng đen đều là những đại thần như rồng thấy đầu không thấy đuôi, dù là sát thủ hay lính đánh thuê thì cũng đều nổi danh một vùng. Trước những người này, người bình thường đều e sợ, né còn chẳng được, thế mà Phương Vĩ Huyền lại còn định chủ động khiêu khích bọn họ. Phải, gần đây công pháp của tôi đang có chút tiến bộ, muốn tìm những người có thực lực mạnh mẽ đến thử xem thế nào. Phương Vĩ Huyền nói. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức giúp anh. Khiêu khích bọn họ. Liễu Liên sẵn đáp. Tối đó, một quả bom cỡ lớn ném thẳng lên web, gây ra chấn động kinh hoàng. Nguồn gốc sự việc đến từ bài đăng của một người ẩn danh. Nội dung bài đăng là thi thể của những sát thủ nổi tiếng trên bảng đen, sau đó là dòng viết kèm, đây chính là kết quả của việc muốn có được 100 triệu đô la tiền thưởng. Cả ảnh và chữ đều không có vấn đề gì, điều thực sự gây ra chấn động đó là hai câu sau cùng của bài đăng. Tôi cảm thấy bảng đen chỉ là bảng xếp hạng rẻ tiền do một đám rác rưởi tạo ra, chẳng đáng một xu, trên bảng còn chẳng có kẻ nào thực sự tài giỏi. Các bạn nhìn thử xem, siêu nhân Kệ Xạ này đứng hạng 19 trong bảng đen, thế mà đến một đấm của tôi cũng không chịu nổi, đúng là loại rác rưởi. Với một bảng xếp hạng như thế thì tôi cũng dễ dàng leo lên được ngôi đầu của bảng đen, còn 10-20 người đứng đầu bảng đen nếu không phục thì cứ đến tìm tôi sẽ chứng minh cho các người thấy. Đúng là xét đánh ngang hai. Không ngờ lại có kẻ dám ngang nhiên khiêu khích cả bảng đen. Mấy hạng cuối bảng đen thì thôi không nói làm gì, nhưng Kệ Xạ cũng chỉ đứng thứ 19 trong bảng mà thôi. Phía trước Kệ Xạ còn có 18 kẻ mạnh khác, người nào người nấy đều giống như sát thần, sao họ có thể dễ dàng tha thứ cho lời khiêu khích trắng trợn như thế được. Chưa đầy 3 tiếng sau khi bài viết đăng tải, bên dưới bài đăng đã xuất hiện hai dòng bình luận thu hút người khác. Trong đó có một người là rắn hổ mang mổ Đệ Xạ xếp thứ 13 trên bảng đen và người kia là tội đồ Khải Ân xếp thứ 7 trên bảng đen. Vừa khéo gần đây tôi phải đến Hoa Hạ một chuyến, sẽ đến gặp cậu, tiện thể giành lấy số tiền 100 triệu đô la kia. Rắn hổ mang mổ Đệ Xạ nói. Tôi sẽ chặt đầu cậu xuống, sau này chiếc đầu lâu bên cạnh bảng đen chính là của cậu đấy. Tội đồ Khải Ân nói. Không ít những sát thủ xếp hạng chót trong bảng đen cũng nhao nhao vào ủng hộ hai vị đại thần kia ra tay, chặt đầu Phương Vĩ Huyền. Vốn những kẻ mạng xếp đầu bảng đen này đều chẳng xem số tiền thưởng 100 triệu đô la kia ra gì. Nhưng sau khi đọc được bài đăng thì dù có không lấy được xu tiền thưởng nào, họ cũng phải ra tay giết chết Phương Vĩ Huyền. Chương 139, tôi muốn đấu tay đôi với cậu ta. Trong khách sạn, sau khi đăng tải thành công bài viết, tay Liễu Liên San cũng run cả lên. Phải to gan lớn mật cỡ nào mới dám đăng một bài viết như vậy lên đặc web kia chứ? Cho dù Liễu Liên San biết địa chỉ IP trên đặc web đều được cần đi, không ai có thể tra ra được nhưng cô ta vẫn thấy rất sợ. Nhà họ Đường, phòng khách. Cơ Chấn Hoành và Cơ Hiểu Nguyệt đang ngồi trên sofa. Mắt Cơ Chấn Hoàng đỏ hẳn tơ máu, vọng mắt thâm đen, rõ ràng đã lâu không nghỉ ngơi. Bên đây, Cơ Hiểu Nguyệt mặt tái nhợt, đầy lo lắng. Trạng thái của Đường Mạnh Sơn cũng không khá khẩm hơn, chỉ mới qua 2 đêm ngắn ngủi mà mớ tóc bạc trên đầu ông ta đã tăng lên đáng kể. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, hai hôm nay, hợp đồng làm ăn của nhà họ Đường và nhà họ Cơ đã mất gần hết. Mối quan hệ lợi ích luôn dính dáng đến nhiều mặt. Những bản hợp đồng làm ăn vừa chạy mất, vòng vốn của tập đoàn nhà họ Đường và tập đoàn nhà họ Cơ cũng như người khổng lồ mất đi tứ chi, thoi thoát, không cử động được. Việc buôn bán gần như đã đình trệ hoàn toàn, đến ngay cả các cổ đông trong tập đoàn cũng náo nhào đòi rời đi. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng cần đến 2 tuần, tập đoàn nhà họ Đường và vòng vốn tập đoàn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cơ Hiểu Nguyệt đã tra ra kẻ chủ mưu đằng sau những chuyện này, chính là Dương Yến Xuân đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Dương Yến Xuân lợi dụng thế lực của nhà họ Trịnh, kết hợp với sức ảnh hưởng tại Giang Nam của nhà họ Dương, ép những xí nghiệp kia phải nghe lời. Nhà họ Trịnh là dòng họ võ đạo hàng đầu Hoài Bắc, chịu sự uy hiếp từ một gia tộc có máu mặt như vậy, những xí nghiệp kia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng về phía nhà họ Dương. Trước mắt, nhà họ Đường và nhà họ Cơ vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào để xoay chuyển tình thế. Muốn những xí nghiệp này quay đầu thì phải nhận được sự ủng hộ từ một gia tộc ngang sức ngang tài với nhà họ Trịnh, mà thậm chí còn phải lớn mạnh hơn chúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ở Giang Nam, thậm chí là Hoài Bắc, không có gia tộc nào có thể đứng ngang hàng với nhà họ Trịnh. Phải giải quyết sao đây? Suốt hai hôm, Đường Mạnh Sơn và hai cha con Cơ Trấn Hoành vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Lúc này, ông cụ Đường ngồi xe lăn được giúp việc dìu xuống cầu thang. Hai cha con Cơ Trấn Hoành vội vàng đứng dậy chào hỏi ông cụ Đường. Ông cụ Đường xua tay nói, nếu đối thủ là nhà họ Trịnh thì chỉ dựa vào những người đang ngồi đây cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết được. Ba người ngồi đó mặt biến sắc. Lời ông cụ Đường nói không sai, bọn họ thực sự không nghĩ được cách giải quyết nào. Sao các cháu không nói chuyện này cho thần Ý Phương? Nhờ cậu ấy giúp sức. Ông cụ Đường hạ giọng nói. Ông Đường, thực ra bọn cháu có nghĩ đến chuyện đi tìm anh Phương nhờ giúp rồi. Nhưng dù gì anh Phương cũng không phải người làm ăn, chỉ sợ anh ấy cũng không hứng thú gì mấy chuyện đấu đá giữa các xí nghiệp nên bọn cháu mới không muốn làm phiền anh ấy. Cơ Hiểu Nguyệt đáp. Đúng là thần Ý Phương không phải người làm ăn thật, nhưng cậu ấy quen một người có thể chống lại nhà họ Trịnh. Ông cụ Đường nói. Cơ Hiểu Nguyệt thay đổi sắc mặt hỏi, ông Đường, ý ông là cô Tần sao? Ông cụ Đường gật đầu nói, cô Tần đến Giang Nam nhằm mở rộng sự nghiệp của nhà họ Tần tại Giang Nam. Nếu hai nhà chúng ta hợp tác với cô Tần thì nhất định có thể tìm ra phương án đôi bên cùng có lợi. Nghe ông cụ Đường nói vậy, mắt ba người Đường Mạnh Sơn lập tức sáng rực. Nhà họ Tần sau lưng Tần Lăng Thường chắc chắn không yếu hơn nhà họ Trịnh, thậm chí có thể nói là vượt qua cả nhà họ Trịnh. Nếu có thể đạt được thỏa thuận hợp tác với Tần Lăng Thường vậy thì đối với hai nhà Đường Cơ mà nói, đây chắc chắn là cọng rơm cứu mạng. Bọn họ có thể mượn thế lực của nhà họ Tần, gọi những bản hợp đồng làm ăn kia quay về hết. Nhưng muốn hợp tác thành công với Tần Lăng Thường, mấu chốt lại nằm ở một người. Phương Vĩ Huyền. Chỉ có Phương Vĩ Huyền quen với Tần Lăng Thường. Hây, lại phải làm phiền Thần Y Phương rồi. Hy vọng Thần Y Phương sẽ không thấy phiền phức, chúng ta cũng chẳng có lựa chọn khác rồi. Ông cụ Đường thở dài nói. Hôm sau, Phương Vĩ Huyền nhận được điện thoại của Cơ Hiểu Nguyệt. Sau khi nghe những chuyện xảy ra gần đây, Phương Vĩ Huyền hơi cau mày. Nhà họ Trịnh, nhà họ Dương, thế mà bọn chúng vẫn chưa chịu thôi sao? Xem ra lần dạy dỗ chúng ở Hồ Nguyệt Tâm đó vẫn còn quá nhẹ rồi. Các người muốn hợp tác với Tần Lăng Thường? Phương Vĩ Huyền hỏi. Phải, giờ chúng tôi chỉ có thể hợp tác với cô Tần thôi. Nếu không, hai nhà chúng tôi sẽ sụp đổ mất. Cơ Hiểu Nguyệt nói. Tôi sẽ nói lại chuyện này với Tần Lăng Thường, để cô ấy gặp mặt nói chuyện với các người. Phương Vĩ Huyền đáp. Cảm ơn anh Phương. Cơ Hiểu Nguyệt nói một cách chân thành. Sau khi cúp điện thoại, Phương Vĩ Huyền gọi ngay cho Tần Lăng Thường. Nhà họ Đường và nhà họ Cơ. Tôi sẽ hẹn gặp nói chuyện với họ, nhưng hợp tác thì chưa chắc sẽ thành công, chủ yếu tôi vẫn phải cân nhắc đến lợi ích của nhà họ Tần chúng tôi. Tần Lăng Thường nói. Chiều chủ nhật, Phương Vĩ Huyền đến quân khu Giang Nam, nơi Hạ Tư không đóng quân theo lời mời của ông ta. Đại sư Phương, cậu tới rồi hả? Hạ Tư không đang ngồi trong sân uống trà, vừa thấy Phương Vĩ Huyền đã lập tức đứng lên. Nào, mời ngồi. Hạ Tư không nói. Phương Vĩ Huyền ngồi xuống trước mặt Hạ Tư không. Vi Vãn, mau ra đây rót trà. Hạ Tư không quay ra căn nhà đằng sau gọi lớn. Cháu đến đây, ông nội. Hạ Vi Vãn mặc đồ thường, khá miễn cưỡng bước ra. Hạ Vi Vãn đi đến trước mặt Phương Vĩ Huyền, nhìn anh, trong mắt ánh lên sự sợ hãi. Cô ta vẫn chưa quên được lời hôm đó Phương Vĩ Huyền nói với mình và thủ đoạn tàn nhẫn của anh. Hạ Vi Vãn túi đầu rót một chén trà nóng cho Phương Vĩ Huyền. Mời cậu Phương uống trà. Hạ Vi Vãn bưng trà đến trước mặt Phương Vĩ Huyền nhưng không dám nhìn thẳng anh. Phương Vĩ Huyền không để ý đến Hạ Vi Vãn, anh nhận lấy chén trà ngửa đầu uống một ngụm. Ông gọi tôi đến có việc gì không? Phương Vĩ Huyền hỏi. Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra thi đấu rồi, đến lúc đó mỗi quân khu đều phải cử ra một nhóm 10 người. Hôm nay tôi mời đại sư Phương tới đây là muốn cậu chọn ra những đội viên tham gia thi đấu với cậu. Đợi chút nữa Hy Hưng sẽ dẫn đội ngũ tinh nhuệ dưới quyền cậu ấy tới đây, cỡ 5-60 người thôi. Ngoại trừ Hy Hưng, cậu chỉ cần chọn thêm 8 người nữa vào đội là được. Hạ Tư không nói. Ừ. Phương Vĩ Huyền gật đầu. Uống thêm hai chén trà nữa, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Hoàng Hy Hưng và Hạ Tuyết Nhan cùng bước vào sân. Trông thấy Phương Vĩ Huyền đang uống trà với Hạ Tư không, sắc mặt Hạ Tuyết Nhan lập tức thay đổi. Còn Hoàng Hy Hưng cũng chỉ hơi híp mắt, ánh mắt tối đen. Ông nội, ông bảo ông đã tìm được một vị đại sư dẫn dắt đội, hóa ra lại thực sự là cậu ta sao? Sao cậu ta phối hợp? Hạ Tuyết Nhan nổi giận đùng đùng bước đến trước chất vấn. Tuyết Nhan, phép lịch sự của cháu đâu hả? Im miệng cho ông. Hạ Tư không mắng. Thấy ông nội tức giận, Hạ Tuyết Nhan chấn động, mặt biến sắc. Nhưng thấy Phương Vĩ Huyền dừng dưng ra mặt như vậy, cô ta thấy rất không cam tâm, lại không nhịn được nói tiếp, ông nội, sao ông có thể để cậu ta dẫn dắt đội chứ? Cậu ta chính là một tên. Hạ Tuyết Nhan còn muốn nói thêm nhưng Hạ Vi Vãn bên cạnh đã kéo tay cô ta, ngăn cản cô ta nói tiếp. Lúc này, Hoàng Hy Hưng đi đến chào hỏi Hạ Tư không, báo cáo đại soái. Tôi đã dẫn tất cả bộ đội thần binh đến, tổng cộng 54 người đang ở ngoài đợi lệnh. Được, chốc nữa để đại sư Phương đích thân chọn đội viên lập nhóm tham gia lần thi đấu này. Hạ Tư không gật đầu đáp. Hoàng Hy Hưng nhìn Phương Vĩ Huyền, trong mắt chứa đầy sự không cam tâm, thậm chí còn có chút oán hận. Anh ta không ngờ Hạ Tư không lại mời Phương Vĩ Huyền quay lại thật. Rõ ràng Phương Vĩ Huyền chỉ là một võ giả tiên thiên, còn Hoàng Hy Hưng anh ta đây là một tông sư, là một trung tướng. Anh ta đã làm việc cho Hạ Tư không suốt bao nhiêu năm qua. Về tình về lý, lẽ ra phải để anh ta dẫn đội tham gia lần thi đấu này mới phải. Mỗi đội trưởng dẫn đội đều có thể giành lấy khoản tiền thưởng kết xù. Nếu có thể giành lấy hạng cao thì càng là một vinh dự to lớn, có ảnh hưởng lớn đến sơ yếu lý lịch cá nhân. Mấy năm qua Hoàng Hy Hưng cực khổ rèn luyện ngày nào cũng như ngày nào, cố gắng đạt đến cảnh giới cao nhất cũng là vì muốn tỏa sáng trong lần thi đấu này. Nhưng Hạ Tư không lại vội vàng đi tìm một người ngoài, hơn nữa còn là một học sinh trung học đến dẫn dội như vậy. Chuyện này khiến Hoàng Hi Hưng không thể chấp nhận nổi. Hoàng Hi Hưng nhìn Hạ Tư không bằng ánh mắt phẫn nộ, nói: "Đại soái, ông thực sự muốn để cậu ta dẫn đội tham gia lần thi đấu này thật sao?" Hạ Tư không gật đầu, nghiêm giọng nói: "Đây là quyết định sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận." "Nghĩ cẩn thận à?" Hoàng Hi Hưng tức giận, bật cười, chỉ vào mặt Phương Vĩ Huyền nói: "Đại soái, tên này chỉ là võ giả tu vi tiên thiên, cậu ta có tài đức gì để dẫn đội? 54 người tinh nhuệ đang đứng ngoài kia cũng có ít nhất 50 người tu vi cao hơn cậu ta. Ông để cậu ta dẫn đội, ai sẽ phục chứ?" Hạ Tư không nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Hi Hưng, tôi biết trong lòng cậu. Tôi muốn đấu tay đôi. Đại soái, tôi muốn đấu tay đôi với cậu ta. Nếu tôi thắng, hãy để tôi dẫn đội, còn cậu ta cuốn gói ngay và luôn. Nếu tôi thua, tôi sẽ vâng theo sự căn dặn của đại soái." Hoàng Hi Hưng cắn răng nói. Chương 140, chỉ dựa vào sức lực. Giao đấu. Hạ Tư không hơi nhíu mày, nhìn Hoàng Hi Hưng nói: "Hi Hưng, tôi biết trong lòng cậu không phục, nhưng thực lực của Phương Vĩ Huyền hoàn toàn không tương xứng với tu vi mà anh để lộ ra. Anh có thể nhẹ nhàng đánh bại danh xưng thiên tài võ đạo giang nam 50 năm mới gặp một lần của Dương Thiếu Sương, lại có thể chặt đầu hai tên sát thủ cảnh giới tông sư. Lại nghĩ về lần đầu gặp Phương Vĩ Huyền, đột nhiên cá chết nổi lên. Hạ Tư không biết thực lực của Phương Vĩ Huyền chắc chắn là vượt xa cảnh giới này của võ giả tiên thiên. Hoàng Hi Hưng chỉ nhìn thấy hơi thở tu vi của Phương Vĩ Huyền để lộ ra, chứ không chú ý đến thực lực của Phương Vĩ Huyền. "Đại sư, nếu như cậu ta thật sự có thực lực, ông cần gì ngăn cản thỉnh cầu giao đấu của tôi và cậu ta? Nếu cậu ta có thể thắng tôi, vậy thì tất nhiên cậu ta có thể đủ để mọi người tin phục. Nếu như cậu ta thua, vậy thì vừa hay chứng minh được người này không xứng để dẫn đội." Hoàng Hi Hưng cắt ngang lời của Hạ Tư không. Trong lòng anh ta ngập tràn lòng đấu kỵ đến mức lơ luôn sự tôn kính trong cuộc nói chuyện với cấp trên, thậm chí còn nhiều lần cắt ngang lời của Hạ Tư không. Nếu là bình thường thì việc làm này của anh ta sẽ bị xử phạt. Anh Hi Hưng nói đúng. "Ông nội, ông cứ để anh Hi Hưng giao đấu với Phương Vĩ Huyền một lần là được rồi. Ông cứ hấp tấp để anh ấy làm đội trưởng của cuộc thi lần này, không chỉ có anh Hi Hưng và nhóm đội viên đó không phục mà cháu cũng không phục." Hạ Tuyết Nhan đứng một bên ấm ức nhìn Phương Vĩ Huyền, mở lời: "Chị." Hạ Vi Vạn muốn ngăn Hạ Tuyết Nhan lại, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cô ta đã thấy qua thủ đoạn đáng sợ của Phương Vĩ Huyền, cô ta biết thực lực của Phương Vĩ Huyền mạnh cỡ nào. Hoàng Hi Hưng muốn giao đấu với Phương Vĩ Huyền, lỡ như chọc giận Phương Vĩ Huyền thì hậu quả là không tưởng tượng được. "Vi Vạn, hôm nay em sao vậy? Sao em thả giúp người ngoài là Phương Vĩ Huyền cũng không giúp bọn chị nói chuyện?" Đôi mắt hạnh của Hạ Tuyết Nhan mở tròn, nói. Hạ Vi Vạn thở dài, không nói nữa. Cô ta hiểu rất rõ tính cách cứng đầu của chị mình, bây giờ nói thêm cũng vô ích. Hạ Tư không nhìn Phương Vĩ Huyền, phát hiện Phương Vĩ Huyền lúc này đang vừa uống trà vừa nhàn nhã nhìn lồng chim treo trên cành cây cách đó không xa, một cứ như là chuyện đang xảy ra bây giờ không có liên quan đến anh vậy. "Đại sư, hy vọng ông có thể đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi. Nếu không tôi sẽ không phục." Hoàng Hi Hưng cúi rạp mình trước Hạ Tư không, trầm giọng nói. Hạ Tư không nghiêm mặt nói: "Thỉnh cầu của cậu còn phải xem đại sư Phương có đồng ý chấp nhận hay không." Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Phương Vĩ Huyền. Lúc này, Phương Vĩ Huyền đang say sưa nhìn chim trong lồng, đột nhiên cảm giác được sự im lặng của xung quanh, thì bừng tỉnh hỏi: "Sao vậy? Mấy người thảo luận ra kết quả rồi sao?" "Đại sư Phương, không biết cậu có đồng ý chấp nhận lời thỉnh cầu cọ sát của Hi Hưng Côn?" Hạ Tư không hỏi. Trước đây Hạ Tư không cũng từng dẫn binh, ông ta biết chỉ dựa vào miệng nói không mà muốn nhóm binh tinh nhuệ bên ngoài kia phục đội trưởng từ trên trời rơi xuống là Phương Vĩ Huyền thì không có tác dụng gì cả. Phương Vĩ Huyền mạnh cỡ nào thì còn phải thể hiện ra để bọn họ ngậm miệng một cách triệt để. Vì thế, Hoàng Hi Hưng đề ra yêu cầu giao đấu với Phương Vĩ Huyền, đây cũng là một cơ hội rất tốt với Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền nhìn Hoàng Hi Hưng, nhàn nhạt cười nói: "Tôi không phải đã cọ sát với anh ta rồi hả? Lần đó cũng tính. Sau đó anh trực tiếp bỏ chạy rồi. Làm sao có thể tính là cọ sát?" Hạ Tuyết Nhan đứng một bên lớn tiếng nói. Hoàng Hi Hưng híp mắt nói: "Tôi biết anh có vài phần sức lực, nhưng võ đạo không chỉ dựa vào sức lực. Nếu không, mấy võ sĩ trên thế giới, ai nấy cũng đều là cao thủ võ đạo rồi." "Sức lực?" Phương Vĩ Huyền lắc đầu nói: "Hiểu biết của anh với võ đạo chưa đủ sâu. Cho dù dùng cách nào đi nữa, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ thì đều được coi là kẻ mạnh." Hoàng Hi Hưng cười lạnh nói: "Vậy thì, xin hỏi cậu có gan đấu với tôi không? Tôi có thể chứng minh quan điểm của tôi, khi thực chiến thật sự thì sức lực chỉ có thể hỗ trợ, quan trọng nhất vẫn là tư thế chuyển động và các loại kỹ thuật đấu." "Được thôi, nếu anh bắt buộc phải đánh trận này vậy thì tới đi." Phương Vĩ Huyền đứng dậy, lười biếng duỗi eo. "Chúng ta ra ngoài sân đấu, 54 quân tinh nhuệ đều đang ở bên ngoài, chúng ta có thể để họ làm người chứng kiến trận cọ sát này." Thấy Phương Vĩ Huyền đồng ý thỉnh cầu của mình, mắt Hoàng Hi Hưng lóe lên sự vui vẻ. Anh ta rất nhanh có thể chứng minh, Phương Vĩ Huyền chỉ là một tên võ giả thiên tiên có chút sức lực. Anh ta thân là một võ đạo tông sư, thì cho dù là cảnh giới hay tu vi, vận dụng chân khí hay là kỹ thuật đấu đều có thể đè bẹp Phương Vĩ Huyền. Đồng thời, còn có thể thể hiện thực lực trước mặt 54 quân tinh nhuệ, chắc chắn là một cơ hội cực tốt để lập uy. Tất cả mọi người đều đi đến sân ngoài của bộ đội. Đứng đó là quân tinh nhuệ xếp thành hình san sát nhau, thật ra phần lớn đều là võ giả thiên tiên cấp 10 trở lên, trong đó có vài người đã đạt đến cảnh giới bán bộ tông sư. Nhìn thấy Hạ Tư không đi ra, nhóm quân tinh nhuệ này đều cung kính, hô: "Chào đại sư." "Vị này là người mà đại sư hạ chọn làm đội trưởng, anh ta là Phương Vĩ Huyền." Hoàng Hi Hưng cười giới thiệu với nhóm quân tinh nhuệ. Nghe thấy lời của Hoàng Hi Hưng, mọi người đều nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, mỗi một ánh mắt đều khác nhau. Nhìn hơi thở phát ra từ trên người Phương Vĩ Huyền thì là võ giả thiên tiên cấp 7 cấp 8. Tu vi này cũng thấp quá rồi, mà người này trông cũng còn trẻ như vậy, giống như là một học sinh hơn. Sao mà đại sư lại tìm người này dẫn đội chứ? Tùy tiện chọn ra một người trong nhóm bọn họ ra dẫn đội cũng thích hợp hơn cái người trẻ tuổi này chứ. Đương nhiên những lời này bọn họ đều không dám nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng. Nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn Phương Vĩ Huyền và sắc mặt đống chốc u ám đã nói lên tất cả. Bộ đội là nơi coi trọng thực lực, cho dù là một người trẻ tuổi có quan hệ thân thích với Hạ Tư không thì bọn họ cũng sẽ khư phục. Mọi người đừng thất vọng quá, Phương Vĩ Huyền chỉ là người được đề cử là đội trưởng, anh ta vẫn chưa chắc là đội trưởng mà. Lúc này, Hoàng Hy Hưng đột nhiên cười nói. Anh ta nói như vậy, sắc mặt của nhóm quân tinh nhuệ mới giãn ra được một chút. Thông qua sự đồng ý của đại sư, tiếp theo đây tôi sẽ cọ sát một trận với Phương Vĩ Huyền, quyết định vị trí đội trưởng lần này sẽ thuộc về ai. Hoàng Hy Hưng nói tiếp, một anh ta nói như vậy khiến nhóm quân tinh nhuệ phấn khích lên. Hoàng Hy Hưng là cấp trên trực thuộc của bọn họ, có thể được coi là giáo quan của bọn họ. Đương nhiên là bọn họ sẽ đồng ý để Hoàng Hy Hưng làm đội trưởng dẫn dắt bọn họ tham gia thi đấu lần này. Được rồi, nghỉ, các cậu có thể ngồi một bên quan sát cọ sát của chúng tôi, cũng tương đương như người chứng kiến. Hoàng Hy Hưng chắp tay sau lưng, nói. Quân tinh nhuệ đang đứng thẳng lập tức thả lỏng. Một lúc sau, 54 đội viên của quân tinh nhuệ ngồi ngay bãi cỏ bên cạnh nhìn Phương Vĩ Huyền và Hoàng Hy Hưng cách đó không xa. Màn cọ sát sắp bắt đầu. Này, mấy người nói xem tên nhóc này sẽ chịu được mấy đòn của trung tướng đây. Lần trước tôi lên lớp đấm bốc của trung tướng, chịu được 3 đòn, đau âm ỉ ở ngực liên tiếp cả tuần. Thân thể tên nhóc này yếu đuối như vậy, tôi thấy là chịu nhiều nhất cũng chỉ được 1 đòn thôi. 1 đòn? Vậy thì cũng yếu quá rồi. Làm sao mà đại sư có thể tìm một con gà yếu ớt như vậy đến làm đội trưởng của chúng ta? Đây không phải là coi thường chúng ta sao? Quân tinh nhuệ thì thầm to nhỏ với nhau, đôi lúc lại phát ra tiếng cười bất cận. Theo bọn họ thấy thì tu vi thiên tiên chỉ có cấp 7 cấp 8 như Phương Vĩ Huyền ở trước mặt Hoàng Hy Hưng căn bản không thể có sức chiến đấu. Hạ Tư Không và hai chị em lúc này đang đứng ở một bên. Em nhìn xem Phương Vĩ Huyền đó, sắp cọ sát đến nơi rồi mà vẫn còn bày ra dáng vẻ lười biếng, lẽ nào anh ta nghĩ mình thật sự là cao thủ tuyệt thế gì đó sao? Đợi chút nữa anh Hy Hưng nhất định sẽ đánh cho anh ta răng rơi đầy dưới đất. Hạ Nhan Tuyết nhìn Phương Vĩ Huyền đầy phẫn nộ. Hạ Vi vãn cắn môi, nhỏ giọng nói, em thấy là Phương Vĩ Huyền sẽ thắng. Mấy đêm gần đây cô ta luôn gặp ác mộng, mơ thấy cảnh tượng hai tên sát thủ bị Phương Vĩ Huyền đánh thành thịt băm. Ừ, Vi Vãn, em làm phản rồi, bây giờ em lại thả ủng hộ một người ngoài cũng không ủng hộ anh Hy Hưng. Hạ Tuyết Nhan có chút bất mãn nói. Mắt Hạ Vi Vãn đột ngột hiện lên một chút ngạc nhiên, nhìn qua Hạ Tuyết Nhan nói, chị, ý chị là anh Hy Hưng không phải người ngoài. Chị và anh ấy. Hạ Tuyết Nhan đỏ mặt, liên tục lắc đầu nói, Vi Vãn em đừng nói vậy, chị và anh Hy Hưng vẫn chưa xác nhận mối quan hệ đâu. Hạ Vi Vãn cười nhẹ, không nói nữa. Hạ Tư không nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai chị em nhưng cũng không phát biểu ý kiến. Sự chú ý của ông ta đều đặt hết vào Phương Vĩ Huyền. Tuy rằng ông ta biết Phương Vĩ Huyền rất mạnh nhưng cũng đều là nghe nói. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến thân thủ của Phương Vĩ Huyền rồi. Chương 141, cậu không còn cơ hội rồi. Trên sân, Hoàng Hy Hưng nhìn Hạ Tư Không. Hạ Tư Không gật đầu nói, có thể bắt đầu rồi. Hoàng Hy Hưng chắp tay hành lễ với Phương Vĩ Huyền nói, Phương Vĩ Huyền, xin chỉ giáo. Phương Vĩ Huyền đứng tại chỗ, không có biểu hiện nào. Người này, không có chút lịch sự nào. Hạ Tuyết Nhan đứng một bên bất mãn nói, trung tướng cố lên, đánh anh ta nằm xuống. Lúc này, một nhóm quân tinh nhuệ đồng thanh cổ vũ cho Hoàng Hy Hưng. Nghe thấy tiếng của nhóm quân tinh nhuệ, Hạ Tuyết Nhan vô cùng phấn khởi, cũng hô theo bọn họ. Anh Hy Hưng, nhất định phải đánh cho Phương Vĩ Huyền răng rơi đầy đất, báo thủ cho bọn em. Dưới tiếng cổ vũ xung quanh, Hoàng Hy Hưng vốn nghĩ là mình đã thắng chắc rồi nhịn không được mà lộ ra nụ cười bất cận. Bắt đầu từ lúc Phương Vĩ Huyền đồng ý cọ sát với anh ta thì Phương Vĩ Huyền đã trở thành bản đạp của anh ta rồi. Vốn dĩ Hoàng Hy Hưng vẫn còn lo lắng Hạ Tư Không sẽ tìm một người ghê gớm đến, nhưng cuối cùng Hạ Tư Không đã chọn Phương Vĩ Huyền, như vậy đối với anh ta mà nói thì thật ra đây là một chuyện tốt. Bây giờ anh ta chỉ cần đánh bại Phương Vĩ Huyền thì có thể ngồi vững ở cái chức đội trưởng của trận thi đấu lần này rồi. Hoàng Hy Hưng nhìn Phương Vĩ Huyền, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Hôm nay anh ta không đơn giản chỉ là muốn đánh bại Phương Vĩ Huyền, lập uy, anh ta còn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn dạy dỗ Phương Vĩ Huyền một trận, thậm chí còn muốn đánh cho Phương Vĩ Huyền trọng thương. Và lại, anh ta vốn đã nhìn Phương Vĩ Huyền không thuận mắt. Tu vi người này không cao lắm, tuổi lại còn trẻ, lại luôn bày ra một bộ dạng nhẹ nhàng thành thục. Trong mạch suy nghĩ, người Hoàng Hy Hưng bùng phát ra một luồng khí thế. Hôm nay, tôi phải để cậu thấy như thế nào là áp chế của cảnh giới tu vi và cả ưu thế của kỹ thuật đấu nữa. Trên người Hoàng Hy Hưng nổi dậy một luồng chân khí màu trắng, lạnh giọng nói: "Chân khí phát ra ngoài, đây là kỹ thuật mà võ đạo tông sư mới có thể làm được." Nhìn thấy khí trắng vây lấy thân của Hoàng Hy Hưng, nhóm quân tinh nhuệ bên cạnh ồn ào hẳn lên. Xem ra, trung tướng muốn dùng hết sức rồi. Mới vừa bắt đầu anh ta đã thể hiện ra thực lực của tông sư. Tên nhóc đó tiêu đời rồi, chắc chắn là trung tướng sẽ không dễ dàng để tên nhóc đó rời đi. Tốt nhất là đánh tên đó tàn phế đi. Ông đây ghét nhất loại dựa vào quan hệ này. Nhỏ tiếng thôi, nếu như để đại sư nghe thấy thì phiền phức lắm. Sau khi thấy Hoàng Hy Hưng bộc phát lực tu vi, tiếng bàn bạc của nhóm quân tinh nhuệ tăng lên không ít. Lại cạch, lúc này Hoàng Hy Hưng đã lao về phía Phương Vĩ Huyền. Người của anh ta nổi lên một luồng khí trắng, chân khí dường như ngưng tụ thành một cái đầu hổ, mở ra miệng máu, cắn về phía Phương Vĩ Huyền. Một tiếng gầm truyền trong không trung, nghe cứ như mãnh hổ đang nổi giận. Đây là mãnh hổ quyền. Có một đội viên hét lớn. Bộ quyền pháp này là do lần trước Hoàng Hy Hưng lập công hạng hai, quân khu đã khen thưởng anh ta, nghe nói là quyền pháp ngàn năm trước Mãnh Cầm Tông đã để lại. Sau khi tu luyện đến mức cực đại thì mỗi lần ra đòn đều như mãnh hổ xuất kích, uy thế cực mạnh. Mãnh hổ quyền được coi như là tuyệt chiêu của Hoàng Hy Hưng, không nghĩ đến cọ sát chỉ vừa mới bắt đầu, Hoàng Hy Hưng đã sử dụng chiêu này. Rất dễ nhận thấy, Hoàng Hy Hưng không muốn cho Phương Vĩ Huyền cơ hội biểu hiện. Anh ta muốn dùng thủ đoạn cực cao, hạ gục Phương Vĩ Huyền trong tích tắc, từ đó cho thấy chênh lệch thực lực giữa hai người to như danh trời. Phương Vĩ Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý muốn lường đối. Nhìn thấy một màn này, Hạ Tư không hơi nhíu mày ở bên cạnh. Hạ Tuyết Nhan lại kích động đến mức muốn nhảy lên, hét, đánh chết anh ta, đánh chết anh ta. Nắm đấm của Hoàng Hy Hưng càng ngày càng gần, sắp chạm đến mặt của Phương Vĩ Huyền. Lúc này, Phương Vĩ Huyền lách mình, thân người quỷ quyệt dịch về bên phải. Một đấm này của Hoàng Hy Hưng trực tiếp đánh vào không trung. Vạ! Xung quanh vang lên tiếng ngạc nhiên. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là Phương Vĩ Huyền sắp trúng đòn, làm sao đột ngột tránh được chứ? Hoàng Hy Hưng cũng ngạc nhiên, nhưng phản ứng của anh ta rất nhanh, lập tức vươn nắm đấm bên trái ra, đấm về hướng cằm của Phương Vĩ Huyền. Cậu không né được đòn này rồi phải không? Ánh mắt Hoàng Hy Hưng lạnh lùng. Nhưng cứ như Phương Vĩ Huyền sớm đã đoán được vậy, vung chân sang một bên, lại nhẹ nhàng né được cú hục của Hoàng Hy Hưng. Mặt Hoàng Hy Hưng thay đổi nhẹ. Tốc độ ra đòn của anh ta đã đạt đến cực đại, nhưng Phương Vĩ Huyền lại liên tiếp né được hai đòn của anh ta. Tư thế chuyển động của Phương Vĩ Huyền sao mà có thể linh hoạt như vậy? Hoàng Hy Hưng cắn răng, khí thế trên người lại bộc phát lần nữa, hai tay ngưng kết chân khí, bắn về phía Phương Vĩ Huyền. Chân Phương Vĩ Huyền giẫm một cái, bóng dáng né qua một bên. Đòn này lại đánh hụt rồi. Rầm rầm. Một cái cây bị đánh trúng cách đó không xa, rầm rầm lướt đoạt ra. Mà lúc này, Phương Vĩ Huyền đã đứng sau lưng Hoàng Hy Hưng. Đây là thứ mà anh gọi là kỹ thuật đấu. Quá chậm rồi. Chi bằng đổi tên mãnh hổ quyền thành mèo con quyền đi. Phương Vĩ Huyền nhàn nhạt cười nói. Nghe thấy lời châm chọc của Phương Vĩ Huyền, cơn thịnh nộ trước ngực của Hoàng Hy Hưng bốc lên. Cơ bắp cả người anh ta căng lại, trán nổi gân xanh, quay người, dùng chân khí ngưng tụ một đòn, đánh về phía bụng của Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền lại lách mình một cách quỷ dị, né được đòn này. Anh, đúng là không được lắm. Phương Vĩ Huyền cười nói. Hoàng Hy Hưng tức giận gầm lên, hơi thở gần như bị tổn hại. Anh ta liên tiếp xuất kích vài lần, đều là dùng 7-8 phần lực. Nhưng mỗi lần đều bị Phương Vĩ Huyền né được, cứ như quyền này được đánh lên chăn bông vậy, khó chịu vô cùng. Nhất là Phương Vĩ Huyền còn không ngừng châm chọc anh ta, càng khiến cho anh ta mất đi lý trí. Phương Vĩ Huyền, màn cọ sát này, cậu vẫn luôn né thì tính là bản lĩnh gì? Cậu có giỏi thì đánh chính diện với anh Hy Hưng đi. Hạ Tuyết Nhan đứng một bên tức đến mức dậm chân, lớn tiếng hét. Cô ta dẫn đầu như vậy, nhóm quân tinh nhuệ cũng hét lên. Đúng rồi, làm gì có ai cọ sát mà cứ luôn né như vậy chứ? Vẫn chưa thấy ai lúc đánh nhau mà vẫn luôn né, có khác gì con chuột đâu? Năng lực né tránh của chuột rất mạnh. Đến dung cảm đánh chính diện cũng không có, loại người này làm sao xứng là đội trưởng chúng ta? Đám người phẫn nộ, giận dữ nhìn Phương Vĩ Huyền. Nghe tiếng của đám người này, Hoàng Hy Hưng bình tĩnh lại không ít. Anh ta nhìn Phương Vĩ Huyền, trầm trọng nói, "Phương Vĩ Huyền nghe thấy chưa? Cách làm của anh bây giờ sẽ chỉ khiến cho mọi người coi thường thôi. Nếu như anh còn muốn có mặt mũi thì đánh chính diện với tôi đi, đừng có né tránh mãi." Khóe miệng Phương Vĩ Huyền cong lên nói, "Thì ra khi cọ sát thì không được phép né sao? Anh không nói sớm." Sắc mặt của Hoàng Hy Hưng cứng lại, lập tức lộ ra nụ cười hung hăng nói như vậy thì cậu muốn đánh chính diện với tôi ư? Không tính là đánh nhau, tôi sẽ thể hiện một chút cho anh xem cái gọi là sức mạnh." Phương Vĩ Huyền nói. "Ồ, vậy thì tới đi. Vừa hay tôi cũng muốn xem cái gì gọi là chân khí phát ra ngoài, cái gì gọi là tông sư." Hoàng Hy Hưng lạnh lùng hừ một tiếng, trên người bộc phát một luồng khí thế cực mạnh. Mọi người đều cảm nhận được uy thế kinh khủng đang tập hợp lại, lá cây trên những cây xung quanh đều kịch liệt rung. Đây là thực lực chân chính của Hoàng Hy Hưng sao? Kinh khủng thật. Mọi người đều ngạc nhiên. Đến Hạ Tư Không lúc này cũng ngạc nhiên. Có lẽ, để Hoàng Hy Hưng dẫn đội cũng là một lựa chọn tốt. Với thực lực mà anh ta đã thể hiện ra, nói không chừng thật có thể dẫn quân khu Giang Nam giành được nhiều thành tích tốt. Còn về Phương Vĩ Huyền, đến lúc này Hạ Tư Không thật không nhìn ra điểm sáng trên người Phương Vĩ Huyền. Ngoài thân hình nhanh nhẹn ra thì Phương Vĩ Huyền không có thể hiện ra được chút thực lực nào. Lẽ nào nhìn sai rồi? Hạ Tư Không hơi nhíu mày, sờ râu dưới cằm. Lúc này, Hạ Tuyết Nhan đứng một bên, kích động đến đỏ cả mặt. Đây là anh Hy Hưng mạnh nhất trong lòng cô ta. Cô ta thích Hoàng Hy Hưng là vì nhìn thấy thiên phú võ đạo và tính cách nỗ lực, cố chấp của Hoàng Hy Hưng. Rầm. Mấy cái cây gần đó không chịu nổi uy lực theo khí thế tăng lên không ngừng của Hoàng Hy Hưng mà ngã xuống. Hoàng Hy Hưng còn chưa ra tay, chỉ là khí thế bộc phát từ trên người ra thôi mà đã gây ra chấn động như vậy. Nếu như anh ta chủ động xuất kích, có ai có thể chịu được đây? Sắc mặt của mọi người trở nên khiếp sợ, lúc này bọn họ lại nhìn về phía Phương Vĩ Huyền lần nữa, trong mắt chỉ có thông cảm và thương hại. Lúc này, tay phải Phương Vĩ Huyền lại nắm chặt lại. Khi cọ sát, những thứ loẹt loẹt sặc sỡ này có thể bớt lại đi. Phương Vĩ Huyền nhàn nhạt nói, làm như vậy, ngoại trừ có thể khiến khán giả xung quanh ngạc nhiên thì không có ý nghĩa gì đặc biệt, rất đáng tiếc, anh không còn cơ hội nữa. Lúc này Phương Vĩ Huyền tung ra một đòn với Hoàng Hy Hưng. Sắc mặt Hoàng Hy Hưng thay đổi, giơ hai tay lên phòng ngự. Nhưng một đòn này của Phương Vĩ Huyền nhìn thì hời hợt nhưng tốc độ lại cực nhanh, bịch. Một đòn này đánh thẳng vào ngực của Hoàng Hy Hưng. Chương 142, cổ ý sinh xuất quan. Chân khí quanh người của Hoàng Hy Hưng gần như tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Cả người Hoàng Hy Hưng bay thẳng ra ngoài tựa như con diều đứt dây rồi rơi xuống mặt đất cách đấy hơn 50 mét, lăn hết mấy vòng mới dừng lại. Xung quanh im lặng chết chóc, thậm chí chẳng có ai phản ứng lại được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mãi cho đến khi Hoàng Hy Hưng phun ra một ngụm máu và kêu gào thảm thiết một trận thì mới có người lấy lại tinh thần. Phương Vĩ Huyền đánh bại Hoàng Hy Hưng chỉ với một quyền. Đây là chuyện thực sự đã xảy ra sao? Mọi người đều trừng lớn mắt mà nhìn Phương Vĩ Huyền đang đứng giữa sân, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Rõ ràng Hoàng Hy Hưng đã thể hiện ra tư thế vô địch của mình, còn Phương Vĩ Huyền chỉ nhẹ nhàng hời hợt vung một quyền là đã đánh cho Hoàng Hy Hưng bay xa cả chục mét. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện này là do Hoàng Hy Hưng phối hợp đóng kịch với Phương Vĩ Huyền đúng chứ? Mọi người nhìn sang Hoàng Hy Hưng, lại phát hiện lúc bây giờ trên mặt Hoàng Hy Hưng toàn là máu, đang kêu gào thảm thiết. Nếu như thật sự là phối hợp diễn kịch, vậy thì kỹ năng diễn xuất của Hoàng Hy Hưng cũng quá trâu bò rồi. Anh Hy Hưng, vẫn là Hạ Tuyết Nhan phản ứng lại trước tiên, vội vã chạy qua. Phương Vĩ Huyền tự nhìn nắm đấm của mình rồi lại nhìn sang Hạ Tư Không, nói, thật là ngại quá, tôi không khống chế được sức lực, nhưng mà chắc hẳn anh ta cũng không bị thương nặng lắm đâu, cùng lắm là nằm hết 10 ngày 8 ngày thôi. Hạ Tư không nhìn Phương Vĩ Huyền, nói không nên lời. Ông ta đã từng nghe kể về thực lực của Phương Vĩ Huyền, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì vẫn bị kinh sợ. Tại đây chỉ có duy nhất một mình Hạ Vi vẫn còn giữ được bình tĩnh. So với thủ đoạn đã dùng để giết hai tên sát thủ hôm ấy, cách làm hôm nay của Phương Vĩ Huyền đã coi như nhẹ nhàng lắm rồi. Còn việc gì cần tôi làm không? Tôi đi được rồi chứ? Phương Vĩ Huyền hỏi. Dù sao thì Hạ Tư không cũng là người từng trải cảnh đời nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trả lời, "Đại sư Phương, cậu còn phải chọn 8 đội viên ở há, suýt chút nữa là quên rồi." Phương Vĩ Huyền nói rồi xoay người qua, nhìn sang đội tinh nhuệ ngồi dưới đất. Lúc này, những đội viên tinh nhuệ này cũng đang trợn tròn mắt mà nhìn Phương Vĩ Huyền. "Ai muốn tham gia thi đấu lần này, giơ tay lên." Phương Vĩ Huyền cất tiếng hỏi. Mọi người đều bị giọng nói của Phương Vĩ Huyền kéo trở lại hiện thực, quay mặt nhìn nhau. Mới nãy bọn họ còn không thèm đặt Phương Vĩ Huyền vào mắt, nhưng bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy mặt mình vừa đau vừa rát. Chỉ là đối mặt với câu hỏi của Phương Vĩ Huyền, bọn họ không dám tỏ thái độ quá dễ dàng. Dù sao thì bọn họ cũng là những cấp dưới tinh nhuệ của Hoàng Hy Hưng, bây giờ Hoàng Hy Hưng bị Phương Vĩ Huyền đánh sấp mặt, bọn họ lại lập tức lao vào vòng tay của Phương Vĩ Huyền, vậy thì mất liêm sỉ lộ liễu quá rồi. "Không ai muốn đi hết hả?" Phương Vĩ Huyền hỏi lại lần nữa. Lúc này vẫn không có ai dám bày tỏ thái độ. Trung tướng Hoàng Hy Hưng cũng sẽ có mặt trong đội ngũ, đại sư Phương làm đội trưởng, trung tướng Hoàng Hy Hưng làm đội phó. Bọn họ đều là trưởng quan, các cậu phải phục tùng mệnh lệnh. Hạ Tư không trầm giọng nói. "Bỏ đi, dù sao chọn ai cũng vậy, ông cứ tùy tiện chọn giúp tôi đi trước đây." Phương Vĩ Huyền nói. Hạ Tư không hơi biến sắc, nói, "Đại sư Phương, thi đấu lần này rất quan trọng, xin cậu hãy nghiêm túc, là vì nghiêm túc nên mới để ông chọn. Nếu giao cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn đại đấy." Phương Vĩ Huyền nói. Hạ Tư không suy tư trong chốc lát rồi gật đầu, "Được, nếu đã như vậy, tôi sẽ chọn giúp cậu đội viên tốt." Nói rồi, ông ta xoay đầu nhìn sang Hạ Vi Vãn ở bên cạnh, nói, "Vi Vãn, cháu giúp ông tiễn đại sư Phương đi." "Vâng, vâng ạ." Hạ Vi Vãn túi đầu đồng ý dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phương Vĩ Huyền và Hạ Vi Vãn rời khỏi đại viện của Hạ Tư không. Sau khi Phương Vĩ Huyền rời đi, Hạ Tư không liếc mắt nhìn sang Hoàng Hy Hưng ngã cách đó 50 mét. Lúc này, Hạ Tuyết Nhan đang lau nước mắt. "Ai, các cậu mau tìm người đưa trung tướng Hoàng Hy Hưng vào bệnh viện quân khu đi." Hạ Tư không thở dài, nói. Ngồi lên xe dịp, Phương Vĩ Huyền ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Hạ Vi Vãn trộm đánh giá Phương Vĩ Huyền, màu sắc khác thường lưu chuyển trong con người xinh đẹp. "Anh còn trẻ như thế, sao có thể mạnh đến vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai? Người có thực lực như anh làm sao có thể im hơi lặng tiếng đến thế?" Trong lòng Hạ Vi Vãn có cả một vạn câu hỏi. "Phải rồi, có phải lần trước tôi đã nói là đừng kể chuyện đã nhìn thấy hôm ấy ra ngoài đúng chứ? Xem ra cô không hề để tâm đến lời nói của tôi." Lúc này, Phương Vĩ Huyền đột nhiên mở miệng nói. Hạ Vi Vãn trắng bệch cả mặt, nhìn Phương Vĩ Huyền đang cười như không cười trước mặt, run rẩy nói, "Là ông nội hỏi tôi có là ai hỏi thì cô cũng không được nói, tôi đây nói lời giữ lời, lúc ấy có phải tôi đã từng nói, nếu như cô nói chuyện này ra, tôi sẽ làm cho cô có kết cục giống như hai tên sát thủ đó." Hạ Vi Vãn hơi híp mắt lại, nói. Đừng mà Hạ Vi Vãn bị dọa đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, gần như sắp bật khóc rồi. "Là cô không giữ lời hứa trước, đừng có trách tôi." Phương Vĩ Huyền cất giọng rét lạnh nói. Hốc mắt của Hạ Vi Vãn đỏ lên, bật khóc, nói, "Tôi thật sự không có cố ý nói ra đâu. Cậu đừng giết tôi." Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Phương Vĩ Huyền biết rằng cô ta thực sự sợ hãi, nên cũng ngừng đùa giỡn cô ta nói, "Lần này cho qua, dù sao cũng đã đạt thành giao dịch với ông nội của cô rồi." Hạ Vi Vãn thở phào một hơi, liên tục gật đầu. Nhìn bộ dạng như vừa thoát khỏi hiểm nguy của cô ta, Phương Vĩ Huyền cảm thấy hơi buồn cười. Thỉnh thoảng hù dọa mấy đứa nhóc này cũng vui thật đấy một. Sau khi trở về khu chung cư Lệ Giang, Phương Vĩ Huyền nhận được điện thoại của Cơ Hiểu Nguyệt. "Anh Phương, thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi và cô Tần đã đạt thành kế hoạch sơ bộ rồi." Giọng điệu của Cơ Hiểu Nguyệt rất vui vẻ. Sau khi đạt thành hợp tác với công ty chi nhánh Giang Nam của nhà họ Tần do Tần Lăng Thường làm đại diện, xu thế suy tàn của nhà họ Đường và nhà họ Cơ đã được xoay chuyển. Có nhà họ Tần làm chỗ dựa, nhà họ Trịnh cũng chẳng phải thứ đáng gồm gì. Tiếp theo, nhà họ Cơ và nhà họ Đường chỉ cần làm vài chuyện tuyên truyền, rất nhanh đã có thể kéo lại không ít đối tác. Suy cho cùng, nếu như cả Giang Nam đều do một mình nhà họ Dương độc chiếm, miếng bánh lợi ích này sẽ không được phân chia đồng đều. Càng huống chi, phía sau nhà họ Dương còn có nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh là dòng họ của Hoài Bắc. Mà nhà họ Dương do Dương Yến Xuân đại diện là dòng họ của Giang Nam lại đi nương nhờ nhà họ Trịnh, vốn dĩ chính là hành vi khiến người ta phải khinh bỉ. Phương Vĩ Huyền chẳng có chút hứng thú gì với mấy cuộc tranh đấu trong giới kinh doanh, nói, "Kia là quyết định riêng của Tần Lăng Thượng, cô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Tần Lăng Thượng. Nếu không có sự giúp đỡ của anh Vương, chúng tôi hoàn toàn chẳng có cách nào liên hệ được với cô Tần. Tác dụng của anh Vương trong chuyện này là hết sức quan trọng. Hiểu Nguyệt và nhà họ Cơ nhất định sẽ ghi nhớ mối ân tình này của anh." Cơ Hiểu Nguyệt nói với giọng điệu biết ơn. "Được rồi, có rảnh thì mời tôi ăn bữa cơm là được." Phương Vĩ Huyền dứt lời, gác máy. Buổi tối, Phương Vĩ Huyền nhận được tin tức của Liễu Tiên San. Cô ta đã thành công giúp Phương Vĩ Huyền khiêu khích tám bảng, bài viết mà cô ta đăng lên bây giờ đã có hơn 10.000 lượt xem, gần 1.000 lượt trả lời. "Anh muốn xem mấy câu trả lời kia không?" Liễu Tiên San ngập ngừng hỏi. Trưa hôm nay, cô ta lướt sơ qua mấy tin nhắn trả lời của bài viết đó, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Gần như mỗi một tin nhắn trả lời đều phát ra sự đe dọa chết chóc. Những lời đe dọa chết chóc này không đến từ ai khác, mà chính là đến từ sát thủ và lính đánh thuê trên ám bảng. Trên tay những kẻ này đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, có đếm cũng không đếm nổi. "Không cần, cô chỉ cần chú ý giúp tôi khi nào có cường giả đến thành phố Giang Hải là được." Phương Vĩ Huyền nói. Mấy ngày tiếp theo, Phương Vĩ Huyền đã cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không thấy. Tình thế của nhà họ Đường và nhà họ Cơ đã được xoay chuyển, bọn họ hợp tác với Tần Lăng Thường lấy lại quyền làm chủ một lần nữa và thu hút các xí nghiệp ở Giang Nam gia nhập. Về phần bên quân khu, sau khi Phương Vĩ Huyền giải quyết Hoàng Hy Hưng chỉ với một quyền, cũng tạm thời không có tin tức gì. Hạ Vi Vãn sau khi bị Phương Vĩ Huyền hù dọa thì không dám đến chỗ Phương Vĩ Huyền tìm phiền phức nữa. Cuộc sống của Phương Vĩ Huyền ổn định trở lại, hôm sau đã đến vườn tưới rau. Phía tây Giang Nam có một ngọn núi cao, dưới chân núi có một hang động. Có 6 võ giả mặc võ bào màu đen đang đứng bên ngoài hang động. Bọn họ là những học trò tinh anh nhất của Long Môn, đã đứng canh giữ ở đây gần 1 tháng rưỡi. Thầy của bọn họ, Cổ Ý Sinh đang bế quan trong hang động này. Trong nửa tháng này, trong hang động không hề truyền ra bất cứ âm thanh nào. Chẳng ai biết được tình huống hiện tại của Cổ Ý Sinh rốt cuộc là như thế nào. Cổ Ý Sinh từng dặn dò, chưa đến 2 tháng thì không cho phép tiến vào hang động xem xét tình huống của ông ta. Thời gian còn không đến nửa tháng. Đến lúc đó, nếu Cổ Ý Sinh còn chưa ra ngoài, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến điều này, 6 người học trò không khỏi cảm thấy nặng nề. Giữa trưa, mặt trời lên cao. Lạch cạch. Trong hang động, đông vang lên một âm thanh nhỏ. 6 người học trò sững sờ, xoay người lại nhìn vào trong hang động. Ầm. Lúc này, một tiếng động lớn truyền đến. Ở nơi nằm sâu trong hang động, một vầng sáng ánh vàng chói lọi hiện ra, ha ha ha. Đây chính là cảnh giới võ tôn. Cổ Ý Sinh tôi đây, cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới võ tôn. Một tiếng cười lớn vọng ra từ trong hang động. Chương 143, xong thật rồi. Một luồng khí thế hào hùng lan tràn từ trong hang động. Thầy xuất quan rồi. 6 người học trò nhìn vào trong hang động với vẻ mặt vui sướng điên cuồng. Lát sau, một luồng ánh sáng vàng kim vọt ra từ trong hang động u tối. Một bóng người lơ lửng giữa không trung ngoài hang động. Chúc mừng thầy bước vào cảnh giới võ tôn. 6 người học trò đồng thanh hô lớn. Cổ Ý Sinh đứng chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn 6 người học trò bên dưới, cười nói, khoảng thời gian này các con đã cực khổ rồi. Được ra sức vì thầy, là niềm vinh hạnh của chúng con. 6 người học trò cùng nhau cung kính cúi người. Ha ha ha. Sau khi thầy bước vào cảnh giới võ tôn nhất định sẽ giúp Long Môn tiếp tục phát triển rạng rỡ, các con đều sẽ là người hưởng lợi. Cổ Ý Sinh ngưỡng mặt lên trời cười to, nói. Ngay khi Cổ Ý Sinh đang cười, khí thế trên người vẫn đang tăng vọt. Các học trò bên dưới đều cảm nhận được luồng uy áp mạnh đến nghẹt thở đè lên trên người bọn họ. Thân hình của Cổ Ý Sinh ngày càng lên cao, chậm rãi bay lên đến độ cao gần 100 mét trên không trung. Các học trò, thầy về Long Môn một chuyến, các con phải theo kịp đấy. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng giọng nói của Cổ Như Long vẫn như sấm rền xuyên qua lỗ tai của 6 người học trò. Một giây sau, Cổ Ý Sinh trên không trung xông thẳng về phía trước. Một tiếng rồng ngâm vang dài. Trên bầu trời chỉ còn lưu lại một vết tích màu vàng kim, tập trung nhìn kỹ sẽ có thể nhìn ra đây là thân của một con rồng hoàng kim. Thần Long Quyết của thầy, có lẽ đã tu luyện đến cảnh giới biến hóa rồi. Một người học trò thốt lên đầy hoảng sợ. Thậm chí tôi cảm thấy lúc thầy nói chuyện còn kèm theo một khí thế cổ xưa mà cao quý nữa. Ban nãy suýt chút nữa là tôi đã quỳ lạy luôn rồi. Một người học trò khác lên tiếng. Thầy, bây giờ chính là một con rồng lớn danh xứng với thực. Long Môn chúng ta thật sự sắp phất lên rồi. Các học trò ngước nhìn vết tích của con rồng hoàng kim trên bầu trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hoài Bắc, Long Môn. Gần 300 học trò tụ tập ở bãi đất trống trước cổng môn phái. Cổ Ý Sinh đứng trên đài cao nhìn xuống mấy trăm học trò bên dưới, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay, Long Môn chúng ta trở về Giang Nam. Cổ Ý Sinh cất lời, giọng nói vang dội như sấm rền. Long Môn vốn là tông môn thuộc Giang Nam, nhưng Cổ Ý Sinh cho rằng hoàn cảnh tu luyện ở Giang Nam không bằng Hoài Bắc nên đã rời địa chỉ của tông môn đến Hoài Bắc. Nhưng bây giờ, Cổ Ý Sinh đã đột phá đến cảnh giới võ tôn. Đã đến lúc để trở về rồi. Thân là người đầu tiên bước vào cảnh giới võ tôn của giới võ đạo Giang Nam trong gần 100 năm trở lại, ông ta phải trở về nhận lấy niềm vinh quang mà ông ta nên có. Ngoài ra, ông ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm sau khi trở về Giang Nam. Đó chính là vì xứng danh Long Môn, báo thù cho Cổ Lạc Xuyên và Dương Thiếu Sương. Ông ta phải tự tay giết chết Phương Vĩ Huyền, lấy máu tươi của Phương Vĩ Huyền tế cho Cổ Lạc Xuyên. Mà ông ta cũng có thể mượn cơ hội lần này lập uy, triệt để đánh vang danh tiếng của Long Môn. Thầy Vi Vũ, Long Môn vững mạnh. Gần 300 học trò đồng thanh hô lớn. Vườn rau. Phương Vĩ Huyền ngồi xổm dưới đất, nheo mắt nhìn mấy cây cải xanh trước mặt. Anh nghiêm mặt, nhíu chặt mày, dường như đang gặp phải một khó khăn cực lớn. Trên lá của mớ cải xanh trước mặt xuất hiện mấy cái lỗ không lớn không nhỏ, có sâu. Không chỉ có một cây, mà là tất cả cải xanh trong vườn rau đều có sâu. Sao lại thế này? Phương Vĩ Huyền vạch cây cải xanh trước mặt ra, phát hiện không chỉ có lá cây, đến cả phần rễ của cây cũng có mấy cái lỗ bị con sâu cắn ra, còn có cả vật bài tiết của con sâu để lại. Rễ cây. Nhìn thấy đống lỗ sâu này, sắc mặt Phương Vĩ Huyền trở nên thật khó coi. Xong rồi, xong thật rồi. Cải xanh trong vườn rau này đều bị sâu đục đến thủng nghìn lỗ trong hồng. Nhất định là vì mấy ngày nay trời cứ mưa rả rích suốt, làm cho đất trồng bị ẩm quá mức, cộng thêm việc mớ cải xanh này trồng quá sát nhau, nên mới sinh ra rễ cây. Phải làm gì với tình huống bây giờ đây? Phun thuốc trừ sâu. Không được, mớ cải xanh này đều để Phương Vĩ Huyền ăn, tuyệt đối phải là rau sạch tốt cho sức khỏe. Nếu như phun thuốc trừ sâu, chi bằng anh đến thẳng siêu thị mua rau luôn cho rồi. Không phun thuốc trừ sâu, vậy chỉ đành nổ hết đống cải xanh này, trồng lại một lần nữa. Thậm chí đến cả đất trồng cũng phải xới lại một lần. Điều quan trọng hơn cả chính là Phương Vĩ Huyền không nỡ bỏ đống cải xanh này. Mấy ngày trước còn xanh tươi mơn mận, tràn đầy sức sống, mới chớp mắt đã phải nổ hết lên, sao mà đành lòng. Ngay khi Phương Vĩ Huyền phiền não không gì sánh được thì một tiếng rền vang của động cơ vang lên, một chiếc hầm mở đậu ngay trước vườn rau. Vừa đến nhà cậu tìm cậu thì phát hiện cậu không có ở nhà, quả nhiên lại đến chỗ này. Tần Lăng Thường mặc trên người bộ đồ thường ngày bước vào vườn rau. Tâm trạng lúc này của Phương Vĩ Huyền không được tốt cho lắm, không muốn để ý đến Tần Lăng Thường. Tần Lăng Thường đánh một chút phấn trang điểm lên mặt, trông vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều, vẻ mặt của cô ấy lại vô cùng nghiêm nghị, đôi mày níu chặt, tựa như đang có nỗi âu sầu rất lớn. "Phương Vĩ Huyền, tôi muốn nói cho cậu biết một tin tức quan trọng." Tần Lăng Thường trầm giọng nói. Phương Vĩ Huyền vẫn nhìn đám cải xanh dưới đất mà chẳng nói gì. "Cổ Vĩ Sen, xuất quan rồi. Ông ta đã thành công đột phá đến cảnh giới võ tôn. Bây giờ, ông ta đang trở về Giang Nam." Tần Lăng Thường nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền, nói với vẻ trầm trọng. "Cổ Vĩ Sen từng tuyên chiến với Phương Vĩ Huyền trên Hồ Nguyệt Tâm, bây giờ ông ta đã xuất quan thật rồi, và tất nhiên Phương Vĩ Huyền sẽ là mục tiêu hàng đầu của ông ta. Kẻ địch cảnh giới võ tôn không phải là trò đùa. Khắp Hoa Hạ, người có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn đều là những nhân vật lớn uy danh hiển hách. Còn ở Giang Nam, đã hơn trăm năm nay chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới võ tôn. Bây giờ tôi có hai phương án, phương án thứ nhất là tôi đưa cậu đến nhà họ Tần, dưới sự bảo vệ của nhà họ Tần, Cổ Ý Sinh không có cách nào làm gì được cậu. Phương án thứ hai là bắt đầu từ bây giờ, cậu phải dùng hình tượng của đạo thiên để gặp mọi người, đi theo bên cạnh tôi, như vậy thì Cổ Ý Sinh mãi mãi cũng không có cách nào tìm được cậu, cậu chọn phương án nào?" Thần Lăng Thường nhìn Phương Vĩ Huyền, hỏi. Lúc này, Phương Vĩ Huyền trông có vẻ hồn bay phách lạc. Suy cho cùng thì vẫn là người trẻ tuổi chưa đến 20, bình thường có ra vẻ trưởng thành đến đâu cũng vô dụng, gặp phải những lúc nguy cấp thì vẫn sẽ cảm thấy hoang mang lung túng. Có điều, dù Phương Vĩ Huyền lộ ra vẻ sợ sệt thì Tần Lăng Thường cũng không vì thế mà xem thường anh, mà ngược lại còn cảm thấy Phương Vĩ Huyền càng giống một người bình thường hơn. "Phương Vĩ Huyền, không cần quá lo đâu. Chỉ cần cậu chọn một trong hai phương án mà tôi đưa ra, tôi nhất định có thể bảo vệ cậu bình an vô sự. Cổ Ý Long có ngang ngược đến đâu cũng không dám chọc đến trên đầu nhà họ Tần chúng tôi đâu." Tần Lăng Thường an ủi. Phương Vĩ Huyền nhìn đám cải xanh dưới đất đến ngây ngốc, thở dài một hơi. "Thế nào? Cậu chọn được chưa? Tôi đề nghị cậu nên chọn phương án thứ nhất, vừa hay cậu có thể đến gặp ông nội của tôi, hình như ông của tôi rất muốn gặp cậu." Tần Lăng Thường nói. "Đau dài chi bằng đau ngắn, cứ nổ hết đám cải xanh này đi, trồng một luống mới vậy." Phương Vĩ Huyền tự mình lẩm bẩm. Tần Lăng Thường đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó lửa giận bốc lên, hít thở càng lúc càng nặng nề. Cô ấy nói chuyện quan trọng đến vậy, thế mà Phương Vĩ Huyền lại đặt chú ý lên đám cải xanh dưới đất. "Phương Vĩ Huyền!" Tần Lăng Thường không nhịn nổi nữa, gào lên. Phương Vĩ Huyền sững sờ, sau đó cười nói, "Chuyện của Cổ Ý Sinh không cần nói nữa, tôi biết rồi. Vậy rốt cuộc cậu muốn ứng phó chuyện này như thế nào?" Tần Lăng Thường nghiến răng hỏi. "Nếu như có thể, cô ấy thật sự không muốn quản cái con người này nữa. Cứ mãi là cái bộ dạng không tim không phổi này, tức chết người ta. Không cần phải đối phó thế nào cả, đợi ông ta đến tìm tôi là được rồi." Phương Vĩ Huyền nói. Tần Lăng Thường nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Phương Vĩ Huyền, vốn là muốn nổi giận, nhưng cô ấy đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Phương Vĩ Huyền luôn có thể vượt khỏi dự liệu của cô. Bây giờ đối mặt với Cổ Ý Sinh đã bước vào cảnh giới võ tôn, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như vậy. Cũng chính là nói, anh không hề sợ Cổ Ý Sinh. Lẽ nào, thực lực của anh đã vượt lên trên cả cảnh giới võ tôn rồi? Tần Lăng Thường nhìn Phương Vĩ Huyền đứng trước mặt mình, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một vẻ sáng khác thường. Một người còn chưa đến 20 tuổi, thực lực có thể so với cảnh giới võ tôn. Người như vậy e rằng không thể gọi là thiên tài, mà chỉ có thể gọi là yêu quái. Ngay cả trong các thế gia võ đạo lớn trong kinh thành cũng chẳng thể tìm được thể loại yêu quái như Phương Vĩ Huyền. Suy nghĩ trong giây lát, Tần Lăng Thường mở miệng nói, "Nếu cậu đã cảm thấy mình có thể đối phó Cổ Ý Sinh thì tôi sẽ không hỏi lại chuyện này nữa. Nhưng nếu cậu gặp phải khó khăn gì thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, bây giờ tôi đang gặp khó khăn, cô có thể giúp tôi không?" Phương Vĩ Huyền quay đầu, hỏi, "Khó khăn gì?" Tần Lăng Thường sững sờ. "Cô có cách nào cứu đám cải xanh bị sâu ăn hư hết này của tôi hay không?" Phương Vĩ Huyền hỏi với vẻ khẩn thiết. Vẻ mặt Tần Lăng Thường cứng đờ, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng nhịn xuống ý muốn gào to mang lớn, xoay người rời đi. "Sao lại đi thế? Nếu như có thể cứu vớt đám cải xanh này, tôi có thể tặng cho cô hai cây." Phương Vĩ Huyền đứng sau hét lớn. Chương 144, Long Môn, trở về Giang Nam. Hôm sau, Nam Đô, Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. Trên bàn dài trong phòng họp, có mười mấy người khoác áo bào trắng đang ngồi. Những người này đều là lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam, đồng thời cũng là những người lập nên quy tắc của giới võ đạo Giang Nam. Có thể nói, bọn họ chính là nhân vật nòng cốt của toàn giới võ đạo Giang Nam. Dù cho có là các thế gia võ đạo lớn của Giang Nam thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc do bọn họ đặt ra, bằng không sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt đến từ Hiệp hội Võ đạo. Người ngồi ở ghế đầu là ông lão râu tóc bạc phơ. Người đó chính là hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam, Khổng Chí Kiên. Lúc bình thường, trừ khi có việc cần đưa ra quyết sách cực kỳ quan trọng, bằng không những người lãnh đạo cấp cao này sẽ không xuất hiện cùng một lúc. Nhưng hôm nay, bọn họ không cần phải đưa ra bất kỳ quyết sách gì. Bọn họ chỉ cần im lặng chờ đợi một người đến. Ông ta đến rồi. Chốc lát, Khổng Chí Kiên đứng dậy. Mười mấy người lãnh đạo cấp cao khác đều đứng lên, sắc mặt có chút thay đổi. Bụp, bụp, bụp. Bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng bước chân. Lát sau, một lão giả khoác áo bào màu đen dẫn theo hai người trẻ tuổi mặc áo bào màu đen xuất hiện ngay cửa vào phòng họp. "Chúc mừng tôn giả Cổ Ý Sinh thành công bước vào cảnh giới võ tôn." Khổng Chí Kiên lên tiếng trước, đồng thời ôm quyền, hơi cúi đầu, hành lễ với Cổ Ý Sinh. Cổ Ý Sinh gật đầu, trên mặt treo lên nụ cười nhẹ, mở miệng nói, "Hội trưởng Khổng, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ? Nhờ sự quan tâm của tôn giả Cổ, tình trạng sức khỏe của tôi vẫn khá tốt." Khổng Chí Kiên nói. "Vậy thì tốt." Cổ Ý Sinh cười ha hả, bước vào phòng họp. Mọi người đều nhìn Cổ Ý Sinh với vẻ mặt cung kính, trong mắt đều chôn giấu vẻ sợ sệt. Cổ Ý Sinh vốn đã 60 tuổi, nhưng vẻ ngoài bây giờ của ông ta lại giống một người trung niên mới 40 tuổi đầu, không chỉ có nếp nhăn trên mặt giảm đi rất nhiều, đến cả tóc bạc trên đầu cũng không thấy nữa. Đây chính là kết quả của việc tăng cảnh giới sao? Nghe đồn sau khi bước vào cảnh giới võ tôn, tuổi thọ có thể tăng lên ít nhất là 30 năm, càng về sau, cảnh giới càng cao thì tuổi thọ sẽ càng dài. Nghe đâu những tu sĩ ở mấy ngàn năm trước có không ít người sống đến mấy trăm năm, thậm chí lên đến cả ngàn năm. Khổng Chí Kiên nhìn Cổ Ý Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Gã đã bước chân vào cảnh giới tông sư gần 30 năm rồi, nhưng cứ mãi không có cách nào chạm đến ngưỡng của cảnh giới võ tôn. Bây giờ tuổi của gã đã gần 90, nếu như không có cách nào đột phá cảnh giới võ tôn, tuổi thọ của gã cũng không còn bao nhiêu nữa, gã chỉ có thể kéo dài hơi tàn tối đa là vài năm nữa thôi. Tôn giả cổ, mời ngồi vào chỗ này. Khổng Chí Kiên nhường lại chỗ ngồi của mình, nói một cách cung kính. Thân là hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Giang Nam, địa vị của Khổng Chí Kiên cao đến mức nào? Lúc bình thường, dù có là gia chủ của các thế gia võ đạo lớn, khi nhìn thấy gã cũng phải tỏ ra kính cẩn lễ phép. Nhưng khi đối mặt với Cổ Úy Sinh, Khổng Chí Kiên lại phải hạ mình xuống thật thấp. Rất lâu trước đây, Cổ Úy Sinh được Hiệp hội Võ đạo Giang Nam gọi là tông sư chi tôn. Lúc ấy, Cổ Úy Sinh được xem là tông sư mạnh nhất trong giới võ đạo Giang Nam. Bây giờ, Cổ Úy Sinh thành công đột phá cảnh giới võ tôn, địa vị còn tăng thêm rất nhiều. Giang Nam hơn trăm năm nay đã không có ai bước vào cảnh giới võ tôn, Cổ Úy Sinh trở thành người đầu tiên trong gần trăm năm trở lại, nhận được đãi ngộ cung kính đếu đâu Âu cũng là xứng đáng. Cổ Úy Sinh giờ đây chính là đại diện cho lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất của cả giới võ đạo Giang Nam, ông ta là bộ mặt của giới võ đạo Giang Nam. Cổ Úy Sinh mỉm cười, đứng tại ghế đầu của bàn họp, quét mắt nhìn tất cả những lãnh đạo cấp cao đang ở đây. Hôm nay tôi đến đây chỉ để tuyên bố một chuyện, Long Môn chúng tôi muốn trở về Giang Nam. Sắc mặt của các vị lãnh đạo cấp cao đều thay đổi, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này là một chuyện tốt cực lớn không còn phải nghi ngờ gì nữa. Những năm gần đây giới võ đạo Giang Nam đã không ngừng suy yếu và bị những giới võ đạo ở những nơi khác xem thường. Nhưng nếu như Cổ Úy Sinh có thể trở về Giang Nam, vậy thì giới võ đạo Giang Nam bọn họ có thể đứng thẳng trở lại. Tôn giả võ, chúng tôi nhiệt liệt chào đón sự trở lại của Long Môn. Về việc chọn địa điểm cho Long Môn, chỉ cần ông lên tiếng, bất kể là nơi nào, chúng tôi đều sẽ không từ chối. Khổng Chí Kiên thốt lên với vẻ kích động. Tốt lắm. Việc chọn địa chỉ này cứ giao cho hội trưởng Khổng đi, Long Môn chúng tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh là được. Cổ Úy Sinh ngừng trong giây lát, nói, tôi còn một việc muốn nhờ mọi người. Tôn giả cổ cứ việc dặn dò. Khổng Chí Kiên nói, giúp tôi tuyên cáo thiên hạ, 3 ngày sau, tôi sẽ giết chết Phương Vĩ Huyền tại Hồ Nguyệt Tâm. Trong mắt của Cổ Úy Sinh lóe lên một vẻ sáng màu vàng kim, nói, Phương Vĩ Huyền. Cảm nhận được luồng sát khí ngút trời trên người Cổ Úy Sinh, sắc mặt của mọi người ở đây thay đổi. Phải, chính là tên Phương Vĩ Huyền đã phế đi tu vi của Dương Tiếu Sương, sau đó còn giết cả Cổ Lạc Xuyên ở thành phố Giang Hải. Cổ Úy Sinh lạnh lùng nói. Nghe Cổ Úy Sinh nói vậy, những lãnh đạo cấp cao ở đây đều có vẻ mặt khác nhau. Trong bọn họ, có người đã từng nghe đến tên của Phương Vĩ Huyền, nhưng cũng có người trước giờ chưa từng biết đến Phương Vĩ Huyền. Nhưng mặc kệ thế nào, sắc khủng bùng nổ từ trên người của Cổ Úy Sinh không phải là chuyện đùa. Mọi người đều biết rằng tên Phương Vĩ Huyền này sắp gặp xui xẻo lớn rồi. Cổ Úy Sinh vừa bước vào cảnh giới võ tôn đã muốn ra tay với anh. Hiểu rồi, Tôn giả. Chỉ là, nếu như chúng tôi trắng trợn tuyên bố chuyện này ra ngoài, để tên Phương Vĩ Huyền kia nghe được tin tức rồi bỏ trốn, vậy thì phải làm sao mới tốt? Khổng Chí Kiến hỏi. Chỉ cần xác định được vị trí của tên đó và người bên cạnh thì cậu ta không thể nào trốn thoát được. Những việc này giao cho ông xử lý. Cổ Úy Sinh hơi híp mắt nhìn Khổng Chí Kiên. Sắc mặt của Khổng Chí Kiên hơi đổi, lập tức trả lời, "Tôi hiểu rồi, Tôn giả." "Được rồi, mọi người, tôi đã không về Giang Nam nhiều năm rồi, còn rất nhiều bạn bè phải gặp mặt, đi trước đây." Cổ Úy Sinh mỉm cười nói, "Cùng tiễn Tôn giả cổ." Các lãnh đạo cấp cao cùng nhau túi chào Cổ Úy Sinh. Cổ Úy Sinh chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Ông ta rất hưởng thụ cảm giác được bái lễ thế này. Đây chính là động lực ban đầu giúp ông ta không ngừng tu luyện và theo đuổi võ đạo cao cả tuổi bậc. Ông ta biết rất rõ, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ cần có được thực lực tuyệt đối là có thể đứng trên mọi người, có thể nhận được sự tôn thờ của tất cả. Giờ đây, tại Giang Nam, ông ta chính là tồn tại mạnh mẽ nhất, là vị vua duy nhất. Tất cả những người khác đều phải phục tùng dưới chân của ông ta. Vào ngày, có 2 tin tức bùng nổ gây chấn động toàn bộ giới võ đạo Giang Nam. Tin tức thứ nhất, sau khi Cổ Úy Sinh bế quan gần 2 tháng đã thành công thăng cấp đến cảnh giới võ tôn, trở thành tôn giả đầu tiên của giới võ đạo Giang Nam đột phá đến cảnh giới võ tôn trong vòng 100 năm trở lại. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc phân chia thế lực của toàn bộ giới võ đạo Giang Nam. Dựa theo trước đây, thế gia võ đạo mạnh nhất Giang Nam cũng chính là mấy gia tộc nhà họ Trung, nhà họ Võ. Nhưng sau khi Cổ Úy Sinh bước chân vào cảnh giới võ tôn, mấy nhà này đều phải dạt sang một bên. Giá trị và năng lực của một cường giả võ tôn đủ để đè bẹp mấy thứ gọi là thế gia võ đạo. Bắt đầu từ lúc Cổ Úy Sinh bước vào cảnh giới võ tôn, Long Môn đã trở thành thế lực mạnh nhất Giang Nam, không phải là một trong nữa. Có không ít gia tộc thế tục đã nghĩ xem nên làm thế nào để dùng lợi ích lôi kéo Cổ Úy Sinh. Tin tức thứ hai là tin tức được chuyển ra từ Hiệp hội Võ đạo Giang Nam. 3 ngày sau, Cổ Úy Sinh muốn giết một người tên là Phương Vĩ Huyền tại Hồ Nguyệt Tâm. Nghe nói tên Phương Vĩ Huyền này đã giết chết đại học trò được Cổ Úy Sinh yêu thương nhất, lại còn phế Dương Thiếu Sương, người có hy vọng nhất Long Môn. Chính vì thế, anh đã hoàn toàn chọc giận Cổ Úy Sinh, trở thành đối tượng ra tay đầu tiên sau khi bước vào cảnh giới võ tôn của Cổ Úy Sinh. Cả giới võ đạo Giang Nam đều sôi sục cả lên. 3 ngày sau, trên Hồ Nguyệt Tâm, có thể tận mắt chứng kiến thực lực thông thiên của cường giả cảnh giới võ tôn đó. Tông sư đã mạnh như vậy rồi, võ tôn còn trên cả tông sư, đến cùng thì thực lực khủng bố đến trình độ nào rồi? Nghe nói cường giả cảnh giới võ tôn phất tay là có thể rời non lấp bể, hơn nữa còn có thể sử dụng đủ loại thuật pháp thần quỷ khó lường, cả giới võ đạo Giang Nam đều đang bàn tán sôi nổi và tràn đầy mong chờ. Đối với bọn họ mà nói, võ tôn là cảnh giới trong truyền thuyết. Thế mà 3 ngày sau, bọn họ đã có thể tận mắt chứng kiến cường giả võ tôn ra tay. Đối với phần lớn võ giả mà nói, đây là một cơ hội cực tốt. Đến cả người của thế gia võ đạo cũng không thể ngồi yên được nữa. Bọn họ cũng muốn đến nhìn xem, thực lực bây giờ của Cổ Úy Sinh rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sách lược phát triển sau này của bọn họ. Nhưng mặc kệ ra sao, chuyện cổ ý sinh bước vào cảnh giới võ tôn rồi lại trở về Giang Nam với tư thế mạnh mẽ kia không phải là một tin tốt đối với các thế gia võ đạo lớn ở Giang Nam. Miếng bánh lợi ích cũng chỉ lớn bấy nhiêu, nếu cổ ý sinh trở về Giang Nam thì ắt sẽ chen một chân vào, phải chia ra một miếng bánh lớn. Tóm lại, vào hôm nay, giới võ đạo và giới thương nghiệp Giang Nam đều sôi sùng sục. Có người vui sướng, có người sầu, cũng có rất nhiều người chỉ muốn xem trò vui. Chương 145, leo lên thần bảng, Giang Nam chấn động. Hoài Bắc, nhà họ Trịnh. Dương Yến Xuân đang ngồi trong phòng sách, sắc mặt không được tốt cho lắm. Mấy ngày gần đây, cô ta làm ra một loạt hành động nhắm vào nhà họ Đường và nhà họ Cơ, đã thành công làm tan rã phần lớn đối tác của nhà họ Đường và nhà họ Cơ. Mới đầu, kế hoạch của cô ta rất thành công, dưới sự ép buộc của nhà họ Trịnh đứng sau, mấy xí nghiệp kia hoàn toàn không dám làm trái ý Dương Yến Xuân, đều nhao nhao lựa chọn chấm dứt quan hệ hợp tác với nhà họ Đường và nhà họ Cơ. Vốn dĩ chỉ cần cho Dương Yến Xuân thêm thời gian 1-2 tuần nữa là cô ta có thể làm cho nhà họ Đường và nhà họ Cơ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng thật không ngờ, nửa đường đột nhiên lại có một Tần Lăng Thường nhảy ra, phá hư toàn bộ kế hoạch của cô ta. Tần Lăng Thường đại diện cho nhà họ Tần, đặt thành quan hệ hợp tác tam phương với nhà họ Đường và nhà họ Cơ. Tin tức này vừa truyền đi, giá cổ phiếu của các xí nghiệp dưới danh nghĩa của ba nhà đều tăng chóng mặt. Điều mấu chốt nhất là, sau khi có được hậu thuẫn lớn mạnh như nhà họ Tần, nhà họ Trịnh trông có vẻ không còn đáng sợ đến thế nữa. Những xí nghiệp vốn đã tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác với nhà họ Đường và nhà họ Cơ, vì để không phải bồi thường tiền làm trái với quy ước nên lại nhao nhao lao về vòng tay của nhà họ Đường và nhà họ Cơ. Không chỉ như thế, sau khi nhà họ Tần nhập cuộc, có không ít những xí nghiệp khác cũng muốn ôm đùi nhà họ Tần, nhao nhao tìm đến nhà họ Đường và nhà họ Cơ bàn chuyện hợp tác. Dưới tình huống thế này, sức uy hiếp của nhà họ Trịnh rõ ràng là không đủ dùng. Bởi vì, dù nhà họ Trịnh có mạnh đến đâu thì cũng là gia tộc ở Hoài Bắc. Nhưng Tần Lăng Thường lại không giống vậy, Tần Lăng Thường chính là đại diện cho cả thể lực nhà họ Tần ở Giang Nam. Nói một cách đơn giản, chính là nhà họ Tần đã vươn tay vào Giang Nam nhưng nhà họ Trịnh thì chưa. Thế lực của nhà họ Trịnh vẫn chiếm cứ ở Hoài Bắc là chủ yếu. Phép vua còn thua lệ làng, huống chi danh tiếng của nhà họ Tần còn vang dội hơn nhà họ Trịnh nhiều. Thế là kế hoạch của Dương Yến Xuân xem như thất bại hoàn toàn. Đáng chết, bọn nó làm thế nào mà lôi kéo được nhà họ Tần vào vậy? Dương Yến Xuân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không cam lòng, kế hoạch mà cô ta trăm phương ngàn kế vạch ra cứ thế mà phá sản rồi. Vào lúc này, cửa phòng sách của Dương Yến Xuân bị gõ vang. "Vào đi." Dương Yến Xuân xoa xoa huyệt thái dương, nói. Cửa phòng bị mở ra, Trịnh Thanh Huỳnh mặc đồ vét mang giày ra bước vào. "Chẳng phải tổ chức tiệc à? Sao về sớm như vậy?" Dương Yến Xuân hỏi. "Ha ha, tôi vừa nghe được một tin tức rất thú vị, nhất định là cô sẽ muốn biết." Trên mặt Trịnh Thanh Huyền treo lên một nụ cười thản nhiên, nói: "Tin tức gì?" Dương Yến Xuân ngẩng đầu hỏi. Trông cô có vẻ phờ phạc quá, có phải là vì chuyện của nhà họ Đường và nhà họ Cơ không? Nếu như là vậy thì không cần nữa đâu, bởi vì rất nhanh sẽ có người báo thủ giúp cô. Trịnh Thanh Huyền bước lên ôm lấy Dương Yến Xuân, nói: "Sắc mặt của Dương Yến Xuân hơi đổi, mắt sáng rỡ lên, vội hỏi: "Thanh Huyền, lời này của anh là có ý gì? Ai sẽ báo thủ giúp tôi?" "Cổ Ý Sen." Trịnh Thanh Huyền đáp. "Cổ Ý Sen?" Dương Yến Xuân cảm thấy cái tên này hơi xa lạ, nhưng lập tức thay đổi sắc mặt. "Là thầy của Dương Thiếu Sương, Cổ Ý Sen." Sau khi Dương Thiếu Sương xảy ra chuyện, Dương Yến Xuân đã từng đặt hy vọng Cổ Ý Sen, cảm thấy Cổ Ý Sen nhất định có thể ra tay báo thủ cho Dương Thiếu Sương. Về sau, học trò chân truyền của Cổ Lạc Xuyên đã đến, nhưng gã ta không phải đối thủ của Phương Vĩ Huyền, ngược lại còn bị Phương Vĩ Huyền giết chết. Bây giờ, Cổ Ý Sen cũng muốn ra tay rồi. Chỉ là, Cổ Ý Sen có thể là đối thủ của Phương Vĩ Huyền hay không? Sau những lần thất bại liên tiếp, Dương Yến Xuân thật sự không biết thực lực của Phương Vĩ Huyền rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. "Thanh Huỳnh, anh cảm thấy Cổ Ý Sen có thể giết được Phương Vĩ Huyền hay không?" Dương Yến Xuân ngập ngừng hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, Trịnh Thanh Huỳnh bật cười thành tiếng, vươn tay sờ nắn nơi mềm mại của Dương Yến Xuân. "Yến Xuân, có phải cô có ám ảnh tâm lý với Phương Vĩ Huyền hay không? Tên Cổ Ý Sinh này, dù có đặt ở Hoài Bắc thì cũng là một cường giả đứng đầu. Huống chi, bây giờ ông ta đã bước vào cảnh giới võ tôn rồi." "Cảnh giới võ tôn?" Dương Yến Xuân không có nhiều hiểu biết về võ đạo, đương nhiên sẽ không có khái niệm gì. Nói thế này, võ giả có thể bước vào cảnh giới võ tôn thật sự là vô cùng xuất sắc hiếm có. Nhà họ Trịnh chúng ta mạnh như vậy nhưng cũng chỉ có 4 cường giả võ tôn. Trịnh Thanh Huỳnh hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói, thực lực của cường giả võ tôn khủng bố bao nhiêu? Lấy một ví dụ, trang viên gần 100 mẫu xung quanh nhà họ Trịnh chúng ta, nếu như cường giả võ tôn muốn thì chỉ cần một cái tát thôi là có thể san bằng cả trang viên của nhà họ Trịnh chúng ta. Một cái tát san bằng cả trang viên nhà họ Trịnh. Nghe ví dụ này xong, trong mắt Dương Yến Xuân lập lòe ánh sáng, trên mặt hiện lên nụ cười thâm độc. Cường giả cấp bậc này mà ra tay thì Phương Vĩ Huyền còn có thể sống tiếp hay sao? "Thanh Huỳnh, khi nào Cổ Ý Sinh?" Dương Yến Xuân lại hỏi. "3 ngày sau, Hồ Nguyệt Tâm. Đến lúc đó, tôi có thể đi cùng cô, để cô được tận mắt nhìn Phương Vĩ Huyền bị giết chết, tẩy bỏ nút thắt và thù hận trong lòng cô." Trịnh Thanh Huỳnh nói. "Được." Trên mặt Dương Yến Xuân lộ ra nụ cười thoải mái, chủ động vươn tay ôm lấy Trịnh Thanh Huỳnh. Trong 2 tháng gần đây, trong lòng cô ta luôn bị thù hận lấp đầy, không có đêm nào cô ta được ngủ ngon, không lúc nào không nghĩ xem nên báo thù thế nào. Nhưng hôm nay nghe được tin tức này, trái tim của cô ta đã hoàn toàn được phóng thích. Cô ta biết, cô ta sắp báo được thù rửa được hận, cô ta sắp được nhìn thấy Phương Vĩ Huyền chết thảm. Tâm trạng của cô ta rất tốt, lần đầu tiên chủ động hôn Trịnh Thanh Huỳnh. Thực ra, trở thành người phụ nữ của Trịnh Thanh Huỳnh cũng không có gì không tốt. Khoảng thời gian này, cô ta đã cảm nhận được mùi vị khi được ở trong một gia tộc siêu cấp lớn tuyệt vời đến đâu. Mấy lần theo Trịnh Thanh Huỳnh ra ngoài, chẳng ai nhìn thấy cô ta cũng đều mang bộ dạng cung kính lễ phép đó sao? Gia tộc thế tục hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với thế gia võ đạo. Gia tộc thế tục chỉ có thể nhận được sự cung kính từ những người bình thường. Nhưng thế gia võ đạo lại có thể nhận được sự cung kính thật sự ở trước mặt tất cả mọi người. Tiếp theo sau, kế hoạch của Dương Yến Xuân chính là thành công gả vào nhà họ Trịnh. Cô ta cần có một địa vị vững vàng hơn, cô ta phải trở thành vợ của cậu cả nhà họ Trịnh. Nghĩ đến đây, Dương Yến Xuân bắt đầu chủ động cởi thắt lưng của Trịnh Thanh Huỳnh, túi người xuống. Đối mặt với Dương Yến Xuân chủ động như vậy, Trịnh Thanh Huỳnh cong môi, bắt đầu hưởng thụ. Vào buổi chiều khi Cổ Úy Sinh đột phá cảnh giới võ tôn trở về Giang Nam, lại có một tin tức bùng nổ truyền đến. Tin tức này đến từ kinh thành. Tên của Cổ Úy Sinh đã xuất hiện trên thần bảng Hoa Hạ. Thần bảng Hoa Hạ, đây là bảng xếp hạng mà chỉ có 100 võ giả có thực lực mạnh nhất Hoa Hạ mới có thể được xếp lên. Bất kỳ cái tên nào có thể được xếp lên thần bảng Hoa Hạ đều là cường giả không thể tranh cãi. Có người nói thần bảng là pháp bảo của một vị đại năng để lại vào mấy trăm năm trước, có thể tự động cảm ứng được hơi thở và thực lực tu vi của tất cả võ giả ở Hoa Hạ, những cái tên trên bảng xếp hạng sẽ được làm mới mỗi ngày. Tên của Cổ Úy Sinh có thể xuất hiện trên thần bảng Hoa Hạ, cũng có thể nói rõ thực lực của ông ta được thần bảng công nhận, xếp vào vị trí 100 cái tên đứng đầu Hoa Hạ. Cường giả thần bảng, bản thân nó đã là một vinh dự. Hơn nữa, Cổ Úy Sinh cũng là cường giả duy nhất có tên xuất hiện trên thần bảng Hoa Hạ của Giang Nam. Việc này càng nói rõ Cổ Úy Sinh chính là người đứng đầu hiện tại của cả giới võ đạo Giang Nam không cần bàn cãi. Tin tức này vừa truyền ra đã làm rúng động cả giới võ đạo Giang Nam. Không hổ là Cổ Úy Sinh, người cũng như tên, là con rồng giữa chúng người. Tôn giả Cổ Úy Sinh bây giờ chính là bộ mặt của cả giới võ đạo Giang Nam chúng ta. Có ông ta, ngay phục hưng giới võ đạo Giang Nam đã không còn xa nữa. Cường giả thần bảng đó, Giang Nam chúng ta cuối cùng cũng có một cường giả thần bảng rồi. Ngay khi giới võ đạo Giang Nam đều đang chấn động, Phương Vĩ Huyền cuối cùng cũng đưa ra một quyết định to lớn. Anh quyết định sẽ nhổ hết đám cải xanh bị sâu này lên, rồi lại xới đất một lần nữa, sau đảm bảo đất không có sâu nữa thì bắt đầu gieo hạt. Bận rộn cả một buổi chiều, mảnh vườn vốn dĩ tràn đầy sắc xanh rồi rào sức sống, đột nhiên trở nên trống trải cằn cỗi. Phương Vĩ Huyền cầm cây quốc đứng trước vườn rau, trong ánh mắt mang theo vẻ đau thương nhàn nhạt một về phần các loại tin tức về Cổ Úy Sen, Cơ Hiểu Nguyệt và Đường Mạnh Sơn đã thông báo cho Phương Vĩ Huyền mấy lần rồi. Nhưng Phương Vĩ Huyền chẳng thèm để ý đến, thậm chí còn thấy hơi hưng phấn. Cảnh giới võ tôn cũng chính là tu sĩ kết đan kỳ, bên trong người có một viên kim đan. Bên trong một viên kim đan có chứa sức mạnh tu vi, đối với Phương Vĩ Huyền bây giờ đang cực kỳ muốn đột phá tầng 1 vạn luyện khí kỳ mà nói là có sức mê hoặc cực lớn. Anh háo hức chờ đợi Cố Úy Sinh tìm tới cửa, thậm chí còn cảm thấy phải đợi đến 3 ngày, quá lâu. Lúc ăn bữa tối, Vũ Ánh Hà nhìn trộm Phương Vĩ Huyền đang trầm ngâm không vui, hỏi: "Anh Phương Vĩ Huyền, anh bị sao vậy? Có phải cảm thấy không phải không?" "Không có gì." Phương Vĩ Huyền lắc đầu, nói: "Tối mai là tiệc mừng thành lập trường, anh Phương Vĩ Huyền, anh có đến xem em biểu diễn không?" Vũ Ánh Hà hỏi, trong đôi mắt chất chứa sự kỳ vọng. Thực ra Phương Vĩ Huyền không có hứng thú với mấy kiểu tiệc mừng này, nhưng nhìn thấy sự kỳ vọng trong đôi mắt của Vũ Ánh Hà, anh vẫn đồng ý. Đương nhiên, anh đã muốn xem Ánh Hà biểu diễn từ lâu rồi. "Tốt quá rồi. Tức là tối mai mẹ phải đi làm, không thể tới được." Vũ Ánh Hà nói, cảm thấy hơi đáng tiếc. "Để mẹ xem có thể xin nghỉ được không, nếu có thể xin nghỉ thì mẹ nhất định sẽ đến." Vương Duyên Tú sờ đầu Vũ Ánh Hà, nói: "Ăn xong bữa tối, Phương Vĩ Huyền trở lại phòng, chuẩn bị tắm rửa súc miệng rồi đi ngủ. Nhưng khi anh vừa bước vào phòng thì điện thoại đã reo lên. "Phương Vĩ Huyền, cứu mạng." Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu cứu gấp gáp của Đinh Thanh Trúc. Chương 146, tiệc mừng thành lập trường. Lại là Đinh Thanh Trúc. Phương Vĩ Huyền hơi nhíu mày, hỏi: "Cứu mạng? Xảy ra chuyện gì?" Có người muốn xông vào nhà của cô không biết bọn chúng có bao nhiêu người, không biết bọn chúng muốn làm gì. Bây giờ em có thể đến nhà cô một chuyến được không?" Đinh Thanh Trúc nói với giọng điệu vô cùng nôn nóng. "Cô còn gọi điện thoại được, chứng tỏ tình huống cũng không nguy cấp lắm, báo cảnh sát đi." Phương Vĩ Huyền nói một cách thản nhiên. "Báo cảnh sát? Nếu như đối phương là người của Chu Hưng Thịnh thì có báo cảnh sát cũng vô dụng." "Phương Vĩ Huyền, em có thể đến đây một lát hay không? Cô thật sự rất sợ." Đinh Thanh Trúc nói, nghe như sắp bật khóc rồi. "Bây giờ em không rảnh đâu, thật sự là không đi được, em đề nghị cô nên báo cảnh sát đi." Phương Vĩ Huyền nói xong thì gác máy luôn. Trong cuộc điện thoại này, giọng điệu của Đinh Thanh Trúc quá mức giả tạo. Phương Vĩ Huyền không quan tâm mục đích của Đinh Thanh Trúc khi làm như vậy, chỉ là anh không có lòng kiên nhẫn với Đinh Thanh Trúc nữa. Người phụ nữ này cứ luôn muốn đẩy khó khăn trên người mình sang người khác, điều này khiến Phương Vĩ Huyền không được vui. Đinh Thanh Trúc cầm điện thoại, cắn lấy bờ môi đỏ mọng, vẻ mặt khó coi. Cô ấy không ngờ Phương Vĩ Huyền lại gác máy một cách dứt khoát. Vốn dĩ cô ấy muốn mượn danh nghĩa cầu cứu để dụ Phương Vĩ Huyền đến nhà mình, sau đó lại dùng thêm một vài thủ đoạn, chụp vài tấm hình làm bằng chứng cô ấy ở cùng với Phương Vĩ Huyền gửi cho Chu Hưng Thịnh. Cứ như vậy, Chu Hưng Thịnh sẽ cho rằng giữa Phương Vĩ Huyền và cô ấy là quan hệ người yêu, có thể sẽ đến tìm Phương Vĩ Huyền gây phiền phức. Mà Đinh Thanh Trúc đã từng được chứng kiến thân thủ của Phương Vĩ Huyền. Chỉ cần Chu Hưng Thịnh đến tìm Phương Vĩ Huyền gây phiền phức thì chẳng khác nào đi tìm chết. Cứ như vậy, Đinh Thanh Trúc có thể mượn tay Phương Vĩ Huyền diệt trừ cái tên phiền phức Chu Hưng Thịnh này. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch này, nhưng thật không ngờ, lại thất bại một cách triệt để như vậy. Đã xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Có phải là cô giả vờ chưa đủ giống nên bị Phương Vĩ Huyền phát hiện ra sơ hở? Cũng có thể lắm. Gần đây thái độ của Phương Vĩ Huyền đối với cô ấy đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Có phải là do sức hút của cô ấy không đủ? Trước giờ Đinh Thanh Trúc vẫn rất tự tin với vẻ ngoài của mình, cô ấy biết rõ trong nhóm học sinh của trường trung học Giang Hải, cô ấy được mệnh danh là nữ thần. Còn có Chu Hưng Thịnh, cũng chỉ là nhìn chúng vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy mà thôi. Nhưng Phương Vĩ Huyền dường như thật sự không có hứng thú với cô ấy. Bên cạnh cậu ấy có nhiều người đẹp vây quanh như vậy, cậu ấy không xem trọng mình thì cũng là chuyện bình thường. Nhớ đến bạn cùng bàn thanh hiền của Phương Vĩ Huyền, còn có Tần Lăng Thường gặp được ở buổi triển lãm tranh, kia đều là những người đẹp đỉnh cao. Đinh Thanh Trúc biết rằng mình không có bất kỳ ưu thế đáng tin gì khi so với hai người nọ. Nhất định phải nghĩ cách để thu hút sự chú ý của Phương Vĩ Huyền. Trước mắt cô ấy chỉ có thể mượn sức của Phương Vĩ Huyền thì mới có thể thoát khỏi Chu Hưng Thịnh. Đây là chuyện lửa xém lông mày. Người trong nhà đã có dự định sẽ để cô ấy đính hôn với Chu Hưng Thịnh vào đầu tháng 5. Đinh Thanh Trúc rất chán ghét Chu Hưng Thịnh, dù có phải chết thì cô ấy muốn gả cho Chu Hưng Thịnh. Hơn nữa, sau khi chứng kiến thân thủ và tài hoa của Phương Vĩ Huyền, cô ấy cảm thấy dù có ở bên Phương Vĩ Huyền cũng không có gì thể chấp nhận được. Phải làm thế nào đây? Đinh Thanh Trúc đứng dậy bước vào phòng. Trong phòng của cô ấy có một chiếc gương toàn thân. Đinh Thanh Trúc đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương. Lúc này đây, cô ấy mặc đồ ngủ mỏng manh, mái tóc hơi rối, môi đỏ mọng quyến rũ. Đây là cô ấy cố tình trang điểm chuẩn bị cho Phương Vĩ Huyền một xem ra vẫn phải chủ động hơn một chút. Mình không tin, trên đời này còn có người đàn ông nào không bị cái đẹp hấp dẫn, đặc biệt là người trẻ tuổi như Phương Vĩ Huyền. Đinh Thanh Trúc hơi hít mắt, tự mình lẩm bẩm. Sáng hôm sau, Phương Vĩ Huyền đến trường học như bình thường. Ăn xong bữa sáng Đường Thanh Hiền mang theo cho anh thì bắt đầu nhìn thứ trong tay. Khi đang tập trung tinh thần để nhìn, Đường Thanh Hiền chọn chọn cánh tay của anh. Sao vậy? Phương Vĩ Huyền quay đầu qua, nhíu mày hỏi. Câu hỏi này, cậu biết làm không? Đường Thanh Hiền chỉ vào một câu hỏi luyện tập, nhỏ giọng hỏi. Phương Vĩ Huyền liếc mắt nhìn một cái, nói, biết làm, nhưng không muốn chỉ cô. Cậu. Đường Thanh Hiền giận đến nghiến răng. Nhưng cô ta đã nhanh chóng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nũng nịu nói, Phương Vĩ Huyền, cậu chỉ tôi làm đi mà, câu này khó quá tôi làm cả đêm rồi ngưng. Phương Vĩ Huyền bị cái tư thế vặn vẹo của Đường Thanh Hiền làm cho cả người không thoải mái, nói, chỉ cô làm thì cũng được thôi, nhưng cô phải đồng ý với tôi, sau khi tôi chỉ cô làm câu hỏi này xong thì trong 3 ngày cô không được chủ động nói chuyện với tôi. Sắc mặt của Đường Thanh Hiền hơi thay đổi, không nói gì nữa. Không chịu thì miễn bàn. Phương Vĩ Huyền nói. Ai nói không chịu? Tôi đương nhiên chịu rồi. Ai muốn tìm cậu nói chuyện đâu chứ? Dù một tháng không tìm cậu nói chuyện cũng được luôn. Đường Thanh Hiền tức đến thở hổn hển, nói. Vậy là tốt nhất. Phương Vĩ Huyền nói một cách thản nhiên. 5 phút sau, Phương Vĩ Huyền giải thích câu hỏi kia cho Đường Thanh Hiền một lần rồi lại tiếp tục. Buổi trưa, tan học, đột nhiên Đường Thanh Hiền nhớ ra một chuyện, mở miệng nói, Phương Vĩ Huyền, cậu. Phương Vĩ Huyền nhàn nhạt liếc Đường Thanh Hiền một cái, sắc mặt của Đường Thanh Hiền chợt đổi, lập tức câm miệng. Phương Vĩ Huyền đứng dậy rời khỏi phòng học, đi đến nhà ăn. Đường Thanh Hiền nhìn Phương Vĩ Huyền rời đi, ở mức không chịu nổi. Cô ta còn muốn hỏi Phương Vĩ Huyền có tham gia buổi tiệc mừng thành lập trường hay không, nhưng bây giờ cô ta không thể chủ động nói chuyện với Phương Vĩ Huyền, chỉ đành bỏ qua thôi. Đại ca, tối nay là tiệc mừng 30 năm thành lập trường trung học Giang Hải, anh xem khoảng sân bên ngoài đều được lát đá cả rồi, tối nay anh có đến xem không? Lúc ăn cơm, Lý Vũ Kiêu nói chuyện với vẻ hưng phấn. Có gì hay để coi đâu? Có khác gì với mấy buổi lễ đón học sinh mới mỗi năm đâu? Nhàm chán. Lưu Mập Mạp ngồi bên cạnh nói. Có khác chứ, đây là kỷ niệm 30 năm thành lập trường, bên trường học rất coi trọng, nghe nói thành viên của hội đồng trường đều sẽ tham gia tiệc mừng. Nhưng nói nhiều như vậy, thực ra chuyện quan trọng nhất là tối nay có gái đẹp để ngắm. Lý Vũ Kiêu nói, hai mắt phát quang. Gái đẹp gì? Lưu Mập Mạp hỏi. Đẹp. Còn phải hỏi nữa. Hai hoa khôi của lớp 11 Vu Ánh Hà, còn có Hạ Vi Vãn, tối nay đều sẽ lên sân khấu biểu diễn đó. Nghe nói Vu Ánh Hà là múa, Hạ Vi Vãn là độc diễn đàn tranh. Trừ hai hoa khôi đó, còn có hoa khôi của các lớp nữa. Tóm lại, tối nay chúng ta tuyệt đối có thể ngắm no con mắt. Lý Vũ Kiêu nói chuyện, sắp chảy nước miếng rồi. Phương Vĩ Huyền túi đầu ăn cơm, không phát biểu quan điểm gì. Nói đi, đại ca, ngoài hai hoa khôi lên sân khấu biểu diễn, sao Đường Thanh Hiền không có tiết mục nào hết vậy? Nghe nói cha cô ta còn là cổ đông lớn của hội đồng trường đó. Lý Vũ Kiêu nhìn Phương Vĩ Huyền, hỏi. Chắc là cô ta chuyên tâm học hành, không có hứng thú với mấy chuyện này. Phương Vĩ Huyền nói. Hoa khôi Đường thật là một cô gái tốt, nhà giàu như vậy mà còn ra sức học tập đến thế, đại ca, anh đúng là quá có phúc. Lý Vũ Kiêu cười cợt. Phương Vĩ Huyền không để ý Lý Vũ Kiêu, vùi đầu ăn cơm. Tiệc mừng thành lập trường bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. 6 giờ rưỡi, Phương Vĩ Huyền đã đến hội trường lớn của trường học. Lúc này, trong hội trường lớn đã có rất nhiều người, phần lớn là học sinh, phần nhỏ là phụ huynh và nhân viên công tác. Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp theo bên cạnh Phương Vĩ Huyền dòm đông ngó tây. Ôi đệ, mấy học sinh nữ làm thế nào đổi được cả bộ đồ trong 2 tiếng ngắn ngủi như vậy? Lý Vũ Kiêu thốt lên đầy kinh ngạc. Quả thật, rất nhiều học sinh nữ trong này đều đổi sang mặc váy hoặc những quần áo và trang sức đẹp đẽ. Còn phần lớn các học sinh nam cũng không để ý đến vậy, vẫn còn đang mặc đồng phục. Phương Vĩ Huyền muốn tìm chỗ ngồi. Đại ca, Vũ Ánh Hà đến tìm anh kìa. Lúc này, Lý Vũ Kiêu đứng bên cạnh lại nói. Phương Vĩ Huyền quay đầu lại nhìn lại, thì thấy Vũ Ánh Hà vẫn mặc đồng phục của trường đang bước nhanh về phía anh. Anh Phương Vĩ Huyền. Nhìn thấy Phương Vĩ Huyền, Vũ Ánh Hà rất vui mừng. Chẳng phải lát nữa em phải biểu diễn tiết mục hay sao? Sao còn mặc đồng phục của trường? Phương Vĩ Huyền hỏi. Đâu có nhanh như vậy, bây giờ ở chỗ sau sân khấu đang bị nhân viên của ba tổ biểu diễn trước chiếm dùng rồi, em ở tốt sau. Vũ Ánh Hà nói. Ô, Phương Vĩ Huyền gật đầu. Tiết mục của em ở tổ thứ 5, đến khoảng 7 giờ 40 mới lên sân khấu, anh Phương Vĩ Huyền đừng bỏ lỡ nha. Vũ Ánh Hà nhắc nhở. Anh đến đây là để xem em biểu diễn mà, sao có thể bỏ lỡ được? Phương Vĩ Huyền nói. Hi hi, em biết anh Phương Vĩ Huyền nhất định sẽ không bỏ lỡ mà. Em chỉ nói đùa thôi. Vũ Ánh Hà chắp hai tay ra sau lưng, cười tươi như hoa, nói. Lý Vũ Kiêu kéo Lưu Mập Mạp tránh xa Phương Vĩ Huyền. Anh ta không muốn nhìn tiếp nữa, tâm hồn của anh ta đã chịu một vạn điểm sát thương. Lúc này, có một cặp nam nữ đứng cách đó không xa. Người phụ nữ đang dùng ánh sáng nơi khóe mắt nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền và Vũ Ánh Hà với ánh mắt thâm độc. Người phụ nữ này chính là Tưởng Bắc Lâm. Nhìn thấy Vũ Ánh Hà và Phương Vĩ Huyền nói chuyện với nhau vui vẻ đến vậy, trong lòng cô ta dâng lên một nỗi oán hận. Lúc trước, vì Vũ Ánh Hà nên cô ta mới bị Phương Vĩ Huyền tát mấy cái. Chương 147, Độc Ác. Sau đó cô ta có mối thù vô cùng sâu với Phương Vĩ Huyền, hai cha con cô ta bị mất hết thể diện trước mặt đám thượng lưu, cha của cô ta còn bị mất công việc ở tập đoàn Hoàn Bản. Hơn nửa tháng trước, Tưởng Bắc Lâm còn muốn Phương Vĩ Huyền cầu xin trước mặt Cơ Hiểu Nguyệt vài câu để khôi phục lại chức vị của cha cô ta. Nhưng Phương Vĩ Huyền hoàn toàn phớt lờ Tưởng Bắc Lâm. Không còn cách nào, Tưởng Bắc Lâm chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau đó qua sự giới thiệu của bạn bè, cô ta đã quen biết với bạn trai hiện tại, Đàm Vũ Thâm. Nhà họ Đàm của Đàm Vũ Thâm cũng có thực lực rất mạnh, tuy không bằng nhà họ Cơ, nhưng vẫn có thể cho cha của Tưởng Bắc Lâm một vị trí rất tốt. Khoảng thời gian gần đây, Tưởng Bắc Lâm sống rất vui vẻ. Đàm Vũ Thâm rất thích cô ta cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ mà Đàm Vũ Thâm dành cho cô ta, đương nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là tiền của Đàm Vũ Thâm. Bây giờ gặp lại Phương Vĩ Huyền và Vu Ánh Hà, nỗi hận trong lòng cô ta lại bắt đầu dấy lên. Đặc biệt là mấy ngày trước cô ta còn nghe thấy cha mình nói rằng gần đây tình hình của nhà họ Cơ và nhà họ Đường rất tệ, thậm chí có thể sẽ phá sản. Khi biết được tin này, Tưởng Bắc Lâm không biết mình đã vui mừng như thế nào. Cô ta sẽ không bao giờ quên được cái đêm nhục nhã đó, lúc nào cô ta cũng nghĩ đến việc trả thù. Ánh mắt của Tưởng Bắc Lâm khi nhìn về phía Vu Ánh Hà càng hung ác hơn. Trong lòng cô ta có một suy nghĩ. Anh khiến tôi mất hết mặt mũi, vậy thì tôi sẽ gậy ông đập lưng ông. Bắc Lâm, có chuyện gì vậy? Đàm Vũ Thâm đang đứng bên cạnh, nhìn thấy Tưởng Bắc Lâm nhìn chằm chằm vào Phương Vĩ Huyền nên mở miệng hỏi. Nhìn theo tầm mắt của Tưởng Bắc Lâm, anh ta lập tức nhìn thấy Vu Ánh Hà, một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng rất thuần khiết. Bắc Lâm, cô gái đó là bạn của em à? Đàm Vũ Thâm hỏi. Tưởng Bắc Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu nói, không, cô ta không phải là bạn của em, cô ta là kẻ thù của em. Kẻ thù? Đàm Vũ Thâm ngạc nhiên, anh ta nhìn về phía Tưởng Bắc Lâm, phát hiện lúc này trên khuôn mặt của Tưởng Bắc Lâm tràn đầy oán hận. Bắc Lâm, em nói cho anh biết, cô gái này đã chọc gì đến em, anh sẽ trả thù cho em. Đàm Vũ Thâm lập tức nói. Anh ta nhìn quần áo của Vu Ánh Hà, cảm thấy cô ấy không giống con gái của gia đình giàu có. Đàm Vũ Thâm có rất nhiều cách để đối phó với loại con gái này. Không chỉ có cô gái này, chàng trai kia mới là kẻ thù thực sự của em. Cậu ta tên là Phương Vĩ Huyền. Tưởng Bắc Lâm nói một cách hung ác. Phương Vĩ Huyền. Đàm Vũ Thâm ngạc nhiên, nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, là con trai sao? Vậy thì càng tốt, anh có thể giúp em. Không cần anh ra tay, em tự có cách, anh cứ đợi xem kịch hay là được. Tưởng Bắc Lâm nở nụ cười lạnh lùng rồi nói. Phương Vĩ Huyền và Vu Ánh Hà nói chuyện một lúc, sau đó Vu Ánh Hà đi tập hợp. Phương Vĩ Huyền, Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Này, các cậu có nghe nói gần đây Giang Nam xuất hiện một cường giả thần bảng không? Tên là Cổ Ý Sen, nghe nói ông ta rất ghê gớm. Gì mà cường giả thần bảng chứ? Lợi hại như thế nào? Chết tiệt! Ngay cả cường giả thần bảng mà cậu cũng không biết sao? Nghe nói một quyền đã có thể làm đánh sập một ngọn núi. Cậu nói có ghê gớm hay không? Dạ thôi, tôi đã từng gặp võ giả mạnh nhất, một quyền cũng chỉ có thể đập nát một khối đá thôi. Một quyền đánh sập một ngọn núi. Nếu thật sự có người như vậy, chẳng phải thế giới sẽ hỗn loạn sao? Là do kiến thức của cậu hạn hẹp thôi. Bình thường người mà cậu nhìn thấy đều là những võ giả cấp thấp, còn người tên Cổ Ý Sinh này là tồn tại mạnh nhất trong số các võ giả, một quyền có thể đánh sập một ngọn núi cũng đâu có gì lạ. Hai chàng trai phía sau Phương Vĩ Huyền đang bàn luận ầm ĩ về Cổ Ý Sinh. Hầu hết những người bình thường trên thế giới này, đặc biệt là những học sinh trung học còn chưa bước chân vào xã hội, bọn họ đều không biết nhiều về thế giới võ đạo, ngay cả võ giả tiên tiên có bao nhiêu cấp bậc bọn họ cũng không biết rõ. Trong suy nghĩ của họ, những võ giả bay trên trời, trốn dưới đất chỉ là truyền thuyết ngoài tầm với. Nghe nói Cổ Ý Sinh còn tuyên chiến với một người tên là Phương Vĩ Huyền, nói là muốn trả thù gì đó cho học trò của ông ta. Chàng trai phía sau tiếp tục nói, tuyên chiến, báo thủ. Cậu khiến chuyện này ngày càng giống tình tiết rồi đấy. Một chàng trai khác cười nói, không tin thì thôi. Những chuyện này đều là do một người chú ở xa của tôi nói cho tôi biết, ông ấy làm việc trong hiệp hội võ đạo, tin tức mà ông ấy nhận được chắc chắn không thể giả. Chàng trai kia nói với vẻ khâm phục. Phương Vĩ Huyền. Lý Vũ Kiêu ngồi bên cạnh nghe thấy cái tên này thì vô thức nhìn về phía Phương Vĩ Huyền. Đại ca, Phương Vĩ Huyền mà tên nhóc đó nói, không phải là anh chứ? Lý Vũ Kiêu mở to đôi mắt hỏi. Làm sao có thể là tôi được? Phương Vĩ Huyền nói. Cũng phải, nếu như thật sự bị một người ghê gớm như vậy tuyên chiến, làm sao anh còn có thể ngồi đây tham gia bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường được? Lý Vũ Kiêu cười nói. Khi Phương Vĩ Huyền và Lý Vũ Kiêu đang nói chuyện, âm thanh ngạc nhiên bỗng nhiên vang lên. Đường Thanh Hiền đến rồi. Lúc này Đường Thanh Hiền đã thay một bộ váy trắng tinh, một bên tóc được buộc lại, bên còn lại xóa qua vai trái. Cô ta không trang điểm, để mặt mộc tự nhiên trông càng tươi tắn xinh đẹp. Từ khi cô ta xuất hiện, hầu như ánh mắt của các chàng trai đều tập trung vào cô ta, không thể rời mắt. Đàm Vũ Thâm đang ngồi ở phía bên kia, lúc nhìn thấy Đường Thanh Hiền thì ánh mắt lập tức mở to. Vừa rồi là Vu Ánh Hà, bây giờ là Đường Thanh Hiền. Hóa ra trường trung học này lại có nhiều học sinh cấp nữ thần như vậy. Anh ta xác lập quan hệ với Tưởng Bắc Lâm sớm như vậy, thiếu máu quá. Bây giờ anh ta chính là vì một ngọn cỏ mà từ bỏ cả một vườn hoa lớn. Sau khi đi vào hội đường, Đường Thanh Hiền nhìn xung quanh một lúc, khi nhìn thấy Phương Vĩ Huyền đang ngồi ở giữa, cô ta lập tức đi tới. Đại ca, Đường Thanh Hiền tới tìm anh. Lý Vũ Kiều nhắc nhở. Phương Vĩ Huyền liếc nhìn Đường Thanh Hiền, vẻ mặt vô cảm. Sắc mặt Đường Thanh Hiền hơi thay đổi, nghĩ đến những gì cô ta đã hứa với Phương Vĩ Huyền sáng nay, cô ta không thể chủ động nói chuyện với Phương Vĩ Huyền. Nhưng cô ta vẫn đi thẳng đến bên cạnh Phương Vĩ Huyền, ngồi xuống. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều chàng trai nắm cổ tay than thở. Nhiều người trong số họ đều biết rằng Phương Vĩ Huyền và Đường Thanh Hiền là bạn cùng bàn, có mối quan hệ rất thân thiết. Nhưng bọn họ không hiểu, sao một cô gái con nhà giàu cấp nữ thần như Đường Thanh Hiền lại có ánh mắt kém như vậy. Mà khuôn mặt của Đàm Vũ Thâm lúc này cũng đầy vẻ đố kỵ. Vừa rồi Phương Vĩ Huyền trò chuyện vui vẻ với Vu Ánh Hà, bây giờ một nữ thần khác xuất hiện, lại ngồi bên cạnh Phương Vĩ Huyền. Rốt cuộc cái tên Phương Vĩ Huyền này là ai? Anh ta dựa vào đâu lại có quan hệ tốt với nhiều nữ thần như vậy? Hậu trường. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm biểu diễn thứ 5 sử dụng hậu trường. Thay quần áo trước, sau đó trang điểm. Tốc độ nhất định phải nhanh, phía sau vẫn còn rất nhiều nhóm cần sử dụng hậu trường. Khi Vũ Ánh Hà cầm lấy chiếc váy mà cô ấy dùng để biểu diễn, chuẩn bị vào phòng thay đồ. Lúc này Tưởng Bắc Lâm vô vô vai cô ấy rồi nói, mày đi trang điểm trước đi, tao muốn dùng phòng thay đồ trước. Vũ Ánh Hà vẫn có chút sợ hãi Tưởng Bắc Lâm, cô ta đã nói như vậy, tất nhiên Vũ Ánh Hà không dám từ chối, khẽ nói, ừ, được. Nói xong, Vũ Ánh Hà bỏ váy xuống, đi đến phòng trang điểm ở bên cạnh. Tưởng Bắc Lâm nhìn chiếc váy mà Vũ Ánh Hà để lại, trên khuôn mặt của cô ta xuất hiện nụ cười nham hiểm. Mấy phút sau, Vũ Ánh Hà đã trang điểm xong, bước ra khỏi phòng trang điểm, cầm lấy chiếc váy của mình đi vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, khi Vũ Ánh Hà mặc váy, lúc cô ấy vừa mới đứng thẳng người lên một chút thì lại nghe thấy một tiếng xoẹt. Chiếc váy của cô ấy bị rách từ phần eo ở phía sau. Sao lại có thể như vậy? Những bộ quần áo này đều là đẹp may, sao em có thể không giữ cẩn thận hả? Bây giờ em muốn đi đâu tìm đồ để thay thế đây? Giáo viên hướng dẫn chương trình giận tím mặt, khiển trách cô ấy. Đôi mắt Vũ Ánh Hà đỏ hoe nói, thưa cô, em đã giữ gìn rất cẩn thận, em cũng không biết chiếc váy này bị như vậy từ lúc nào. Bây giờ nói chuyện này có ích gì? Bây giờ váy của em đã bị hỏng, phải làm sao đây? Giáo viên hướng dẫn nói với vẻ mặt u ám. Em có thể mặc chiếc váy khác không? Vũ Ánh Hà khẽ hỏi. Tất nhiên là không rồi. Tiết mục của chúng ta là mùa nhóm, mọi người đều phải mặc váy giống nhau. Giáo viên hướng dẫn tức giận nói, váy của em bị rách lớn như vậy, cho dù muốn sửa cũng không thể nào sửa được. Cô thực sự không hiểu em đang làm gì, Vũ Ánh Hà, em định để sai lầm của mình hủy hoại hết nỗ lực suốt bao nhiêu ngày qua của cả nhóm chúng ta sao? Nghe thấy câu này, các thành viên khác trong nhóm biểu diễn cũng nhìn chằm chằm vào Vũ Ánh Hà với ánh mắt không tốt. Tường Bắc Lâm đứng bên cạnh, trong ánh mắt chứa ý cười. Đương nhiên chuyện này là do cô ta làm, nhưng ý tưởng ban đầu của cô ta là tạo ra một lỗ thủng không quá rõ ràng, đợi đến khi Vũ Ánh Hà lên sân khấu biểu diễn, lúc thực hiện động tác lớn một chút mới khiến váy bị rách. Đến lúc đó Vũ Ánh Hà sẽ bị xấu mặt trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong trường. Nhưng có lẽ lỗ thủng quá lớn nên Vũ Ánh Hà vừa mới mặc vào đã làm chiếc váy bị rách. Nhưng kết quả hiện tại cũng rất tốt. Chương 148, dạy các người cách đối nhân xử thế. Mặc dù cô ta không thể làm Vũ Ánh Hà mất mặt trước mặt mọi người, nhưng sẽ không để yên cho Vũ Ánh Hà. Cô, hay là thế này, Vũ Ánh Hà đã làm rách váy, vậy thì không để em ấy lên sân khấu nữa. Chúng là nhảy nhóm, thay vì để một người mặc váy khác kiểu thì thiếu một người còn hơn. Như vậy ít ra bài nhảy của chúng ta sẽ được trọn vẹn. Lúc này, Tưởng Bắc Lâm mới lên tiếng. Nghe cô ta nói vậy, cả người Vũ Ánh Hà run lên, sắc mặt tái nhợt. Giáo viên hướng dẫn cau mày, cân nhắc một lúc rồi nói, cũng chỉ còn cách đó. Thưa cô, như vậy không hay lắm, bạn Vũ Ánh Hà đã luyện tập với chúng em 2 tháng trời, giờ không để bạn ấy lên sân khấu, có hơi. Một thành viên ngập ngừng nói, chuyện này chỉ có thể trách em ấy, là do em ấy không giữ gìn trang phục cho tốt. Với cả nếu để em ấy biểu diễn cùng, tiết mục của chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp. Làm như vậy có xứng đáng với sự cố gắng của các thành viên khác không? Tường Bắc Lâm nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, nói, đúng vậy, Vũ Ánh Hà tự mình gây họa, tại sao chúng tôi phải trả giá thay cậu ta? Tôi đồng ý với quan điểm của chị Lâm, đừng để Vũ Ánh Hà lên sân khấu. Những thành viên khác cũng phụ họa theo. Cô gái kia chỉ đành cúi đầu, không nói gì thêm. Cứ quyết định vậy đi, sắp biểu diễn đến nơi rồi, vì Vũ Ánh Hà làm hỏng trang phục nên không thể cho bạn ấy lên sân khấu được. Giáo viên hướng dẫn nói. Nghe được câu này, thân thể mảnh mai của Vũ Ánh Hà khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ. Cô ấy đã bỏ biết bao công sức luyện tập bấy lâu nay, thế mà mọi chuyện lại tan thành mây khói trong phút chốc. Cuối cùng, thậm chí cô ấy còn không có đủ tư cách để biểu diễn trên sân khấu. Cô ấy còn gọi anh Phương Vĩ Huyền đến, chút nữa khi tiết mục bắt đầu, nếu Phương Vĩ Huyền không thấy cô ấy. Sắc mặt Vũ Ánh Hà tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn thấy bộ dạng của Vũ Ánh Hà, Tưởng Bắc Lâm đứng một bên nở nụ cười đắc ý, thậm chí còn không có ý che giấu. Đây chính là kết quả nhận được khi chọc đến cô ta. Bây giờ mày còn làm gì được nữa? Cho dù có khóc thì thế nào? Ai sẽ thương hại mày? Phương Vĩ Huyền giúp được mày sao? Có cái váy mà ai làm hỏng cũng không biết. Đúng là đồ ngu. Sau khi đạt được mục đích, Tưởng Bắc Lâm vô cùng vui sướng, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Giáo viên hướng dẫn nhìn Vũ Ánh Hà đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thở dài nói, Ánh Hà, cô biết em đã luyện tập rất chăm chỉ nhưng giờ phát sinh chuyện như vậy, cô cũng không có cách nào khác, đành để em chịu thiệt thòi. Nhưng cô hứa trong tiệc chào mừng năm sau, cô nhất định sẽ dành một chỗ biểu diễn trên sân khấu cho em. Hội trường. Sau khi ngồi xuống, Đường Thanh Hiền cũng không nói chuyện với Phương Vĩ Huyền. Chuyện này khiến Lý Vũ Kiêu và Lưu Mập Mạp cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng đây là chuyện của hai người, họ không hỏi thì tốt hơn. Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu thuyết trình, tiết mục đầu tiên bắt đầu ngay sau đó. Người biểu diễn vừa bước ra, cả hội trường như nổ tung. Hạ Vi Vãn. Hoa Khôi Học Đường vừa chuyển đến không lâu, Hạ Vi Vãn. Hạ Vi Vãn mặc trang phục ngắn tay kiểu dân tộc, khí chất thanh tao, xuất trần. Cô ta ngồi trước cây đàn tranh, khẽ cười, những ngón tay trắng nõn mảnh mai lướt trên đàn tranh. Loạt động tác này khiến tất cả mọi người dưới sân khấu nhìn không chớp mắt. Quá đẹp. Không chỉ là người đẹp mà toàn cảnh cũng đẹp như tranh vẽ. Đường Thanh Hiền liếc nhìn Phương Vĩ Huyền ngồi bên cạnh, phát hiện Phương Vĩ Huyền cũng đang nhìn thẳng vào Hạ Vi Vãn. Không biết tại sao cô ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đây Phương Vĩ Huyền từng nghe Hạ Vi Vãn chơi đàn tranh, cũng biết kỹ năng của cô ta rất tốt. Một lúc sau, những ngón tay mảnh khảnh của Hạ Vi Vãn bắt đầu gảy dây đàn, một nhịp điệu du dương, mềm mại truyền vào tai mọi người có mặt ở hội trường. Trái tim mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, họ lặng yên lắng nghe âm thanh tao nhã này. Bình Giang Thu Nguyệt. Nhiều người đã nghe qua bản nhạc này, nhưng Hạ Vi Vãn tấu khúc bằng đàn tranh lại mang theo một phong vị khác. Trên sân khấu, Hạ Vi Vãn đang vô cùng nhập tâm, hơi nhướng mắt nhìn khán giả dưới sân khấu. Đúng lúc này, cô ta bắt gặp ánh mắt của Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền mỉm cười với Hạ Vi Vãn, tỏ vẻ tán thưởng. Nhưng sau hai lần uy hiếp, Hạ Vi Vãn chỉ còn một bóng ma tâm lý đối với Phương Vĩ Huyền, nhìn thấy nụ cười này, cô ta không những không thấy ấm áp mà ngược lại toàn thân đều rét lạnh. Lạnh đến mức ngón tay của cô ta khẽ run lên, giai điệu vốn dĩ đang rất mượt mà bỗng dưng đứt quãng vài chỗ. Nhiều người nhận ra sự dao động này, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vi Vãn. Hạ Vi Vãn vội vàng cúi đầu, cắn chặt môi, ép mình phải tập trung. Cuối cùng, một tràng vỗ tay vang lên, Hạ Vi Vãn kết thúc phần trình diễn đàn tranh. Tuy rằng đoạn giữa hơi trời với, nhưng thì vết không che được ánh ngọc, tính cả bài thì mức độ hoàn hảo vẫn rất cao. Ai ui, đẹp quá đi mất, có thể làm bạn với Hạ Vi Vãn cũng tốt lắm rồi, tôi cũng chẳng cần làm người yêu cô ấy. Làm bạn đấy hả? Cậu có biết lai lịch của Hạ Vi Vãn thâm sâu đến nhường nào không? Người bình thường hoàn toàn không xứng làm bạn với cô ấy. Tôi tuyên bố, sau đêm nay, Hạ Vi Vãn chính là nữ thần duy nhất trong lòng tôi. Xung quanh vang lên tiếng thảo luận sôi nổi. Đại ca, Hạ Vi Vãn cũng khá đấy chứ, dáng người đẹp đã đành, còn có thể chơi đàn tranh hay như vậy, rất xứng đôi với anh đó. Lý Vũ Kiêu nói với Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền còn chưa phản ứng, Đường Thanh Hiền đã liếc Lý Vũ Kiêu một cái. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng ấy, mặt Lý Vũ Kiêu biến sắc, anh ta vội vàng quay đầu đi. Vừa quay đầu, Lý Vũ Kiêu nhìn thấy Vu Ánh Hà đi ra khỏi cánh gà. Trên người Vu Ánh Hà là bộ đồng phục học sinh, cô ấy đang thất thần đi về phía khán đài, vừa đi vừa lau nước mắt. Đại ca, đó không phải Vu Ánh Hà sao? Lý Vũ Kiêu quay đầu lại, nói với Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền nhìn về phía Vu Ánh Hà, hơi nhíu mày, đứng dậy đi tới. Lý Vũ Kiêu cũng theo sau. Phương Vĩ Huyền bước đến chỗ Vu Ánh Hà, hỏi, Ánh Hà, sao vậy? Em không đi thay quần áo, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn à? Vu Ánh Hà ngẩng đầu nhìn Phương Vĩ Huyền, mặt đầy nước mắt, sau đó lại cúi đầu, che mặt khóc. Ánh Hà, có chuyện gì vậy? Có phải cậu gặp khó khăn gì không? Cậu mau nói đi, đại ca và tôi có thể giúp cậu. Lý Vũ Kiêu đứng một bên nói. Tôi. Vu Ánh Hà càng nghĩ càng đau lòng, khóc càng to hơn. Trong lời kể đứt quãng của cô ấy, Phương Vĩ Huyền mới biết trang phục biểu diễn của Vu Ánh Hà bị rách, cô ấy không thể lên sân khấu biểu diễn được nữa. Ánh Hà, em có chắc chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn trước khi mang đến trường không? Phương Vĩ Huyền nhíu mày, hỏi. Em, trưa nay em đã kiểm tra lại một lần, lúc đó vẫn còn nguyên vẹn. Vu Ánh Hà nghẹn ngào nói. Vậy được rồi, anh cùng em vào hậu trường. Phương Vĩ Huyền nói xong, sải bước về phía sau cánh gà. Anh Phương Vĩ Huyền. Sắc mặt Vu Ánh Hà hơi thay đổi, cô ấy nhanh chóng bước theo sau. Ba người tiến vào hậu trường, lúc này giáo viên hướng dẫn đang giải thích một số lưu ý cho những người biểu diễn còn lại. Tường Bắc Lâm đang ngồi trước bàn trang điểm lịch điện thoại. Nhìn thấy ba người Phương Vĩ Huyền bước vào, giáo viên hướng dẫn cau mày hỏi, các em là học sinh lớp nào? Đây là khu vực sau sân khấu, ai cho các em tự tiện xông vào? Em muốn làm rõ một chuyện, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người. Phương Vĩ Huyền nhẹ giọng nói. Tường Bắc Lâm nhìn thấy Phương Vĩ Huyền thì mặt hơi biến sắc. Sắc mặt biến hóa của cô ta đã bị Phương Vĩ Huyền thu vào tầm mắt. Tường Bắc Lâm. Phương Vĩ Huyền đi đến trước mặt Tường Bắc Lâm. Tường Bắc Lâm ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Phương Vĩ Huyền. Cậu muốn làm gì? Chuyện làm rách váy của Vu Ánh Hà, cô cũng nên giải thích một chút đi chứ. Phương Vĩ Huyền nói. Tôi làm rách váy của em ấy. Phương Vĩ Huyền, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi chưa từng chạm vào váy của Vu Ánh Hà, là do em ấy không giữ gìn cẩn thận. Mặt Tường Bắc Lâm biến sắc, nhưng cô ta vẫn cố buông lời ngụy biện. Cô ta biết Phương Vĩ Huyền không có chứng cứ, cho nên chỉ cần cô ta có chết cũng không thừa nhận là được. Chính cô đã làm rách váy của em ấy. Phương Vĩ Huyền nói. Cậu nói đúng là đúng sao? Cậu có chứng cứ gì không? Tường Bắc Lâm đứng dậy, trừng mắt nhìn Phương Vĩ Huyền. Mặc dù trong lòng không quá chắc chắn nhưng cô ta biết nếu hiện tại không đủ cứng thì tương đương với việc thừa nhận mình là người làm chuyện này. Em học sinh này, em là bạn của Vu Ánh Hà đúng không? Chuyện trang phục biểu diễn của em ấy bị rách, chúng tôi đã đưa ra kết luận là em ấy tự làm rách, em không nên chút giận lên bạn học khác. Cô cũng đã hứa với Vu Ánh Hà, tiệc chào mừng năm sau sẽ bồi thường cho em ấy. Giáo viên hướng dẫn nói. Cô giáo vừa lên tiếng, những thành viên khác cũng nói theo. Đúng vậy, là do Vu Ánh Hà làm sai, cậu cho rằng mang hai học sinh nam đến đây là có thể vu khống cho người khác hả? Đúng vậy, đồ không biết xấu hổ. Vừa rồi tôi còn thương hại cậu. Phạm sai lầm còn không biết tự nhìn lại mình, chỉ biết gây phiền phức cho người khác, thật đáng ghét. Nghe những lời này, khuôn mặt Vu Ánh Hà cắt không còn giọt máu, cô ấy kéo tay Phương Vĩ Huyền, nhỏ giọng nói, anh Phương Vĩ Huyền. Thôi bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ? Bỏ đi ấy hả? Bọn họ thấy cậu hiền nên mới bắt nạt đấy. Cậu có biết không? Lý Vũ Kiêu tức giận trừng mắt nhìn đám nữ sinh xung quanh rồi nói, ông nói cho các người biết, các người động đến Vu Ánh Hà tức là động đến đại ca của ông đây, mà động đến đại ca tức là động đến tôi. Lý Vũ Kiêu này hôm nay phải dạy các người cách đối nhân xử thế. Chương 149, tôi và cô ta không có quan hệ gì. Bởi vì trong nhà có tiền, Lý Vũ Kiêu giống như đại ca ở trường học. Bình thường chỉ cần nhìn thấy con gái xinh đẹp là anh ta lại giả vờ thành dáng vẻ quý ông. Hôm nay đúng là cơ hội để anh biểu hiện. Đám con gái này muốn ức hiếp Vu Ánh Hà. Muốn chết. Nhìn thấy dáng vẻ hung ác dữ tợn của Lý Vũ Kiêu, sắc mặt mấy cô gái đứng xung quanh đều thay đổi, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi. Vẻ mặt giáo viên hướng dẫn đủ ám, nhìn Lý Vũ Kiêu hỏi, cậu là học sinh lớp nào? Tên là gì? Lý Vũ Kiêu lớp 11, cô cứ báo cáo tùy ý. Lý Vũ Kiêu không hề sợ hãi, đáp, cha anh ta đã chuẩn bị tốt quan hệ với chủ nhiệm khoa từ trước, chỉ cần anh ta không phạm phải sai lầm quá lớn sẽ không bị xử phạt. Lý Vũ Kiêu đúng không? Tôi nhớ kỹ tên cậu. Giáo viên hướng dẫn cắn răng nói. Được rồi. Phương Vĩ Huyền vỗ bả vai Lý Vũ Kiêu nói. Sau đó anh nhìn sang Tưởng Bắc Lâm đứng bên cạnh. Tưởng Bắc Lâm, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô trả lời thành thật, tôi sẽ không làm gì cô chỉ cần bồi thường một cái váy là được. Cùng lúc đó, trong mắt Phương Vĩ Huyền hiện lên tia sáng hồng nhạt. Ánh mắt của anh giống như một thanh lợi kiếm xuyên thấu trái tim Tưởng Bắc Lâm chỉ trong nháy mắt. Cả người Tưởng Bắc Lâm run lên, chỉ cảm thấy bản thân đã rơi xuống một nơi vô cùng lạnh lẽo. Cô ta sợ hãi. Cô ta đã nhìn thấy bản lĩnh kinh khủng của Phương Vĩ Huyền, cũng biết anh là kẻ coi trời bằng vung. Lúc trước Phương Vĩ Huyền dám đạp gãy tay Hà Phi Quang ngay trước mặt cả lớp, tất nhiên hôm nay anh cũng dám ra tay với cô ta. Là tôi làm rách váy của anh Hà. Tưởng Bắc Lâm mở miệng. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vũ Ánh Hà nhìn Tưởng Bắc Lâm, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng cô ấy không trêu chọc gì Tưởng Bắc Lâm, tại sao hết lần này đến lần khác cô ta cứ nhắm vào mình như thế? Giáo viên hướng dẫn nhìn chằm chằm Tưởng Bắc Lâm, nặng nề hỏi, "Bạn học Tưởng Bắc Lâm, em nói thật chứ?" Tưởng Bắc Lâm cúi đầu, trên mặt không còn chút máu nói, "Là thật. Tại sao em lại làm như vậy?" Giáo viên hướng dẫn kìm nén lửa giận, truy hỏi, "Không cần phải hỏi vấn đề này, tôi chỉ cần cô ta bồi thường một cái váy cho Vũ Ánh Hà." Phương Vĩ Huyền nói, "Đến giờ này, Tưởng Bắc Lâm nào dám nói thêm gì? Cô ta chỉ có thể gật đầu, tôi có thể đưa váy của mình cho Vũ Ánh Hà." "Bắc Lâm, vậy còn cậu?" Lúc này, một cô gái có quan hệ tốt với Tưởng Bắc Lâm hỏi, "Con điếm này làm ra loại chuyện như vậy phải bị trừng phạt, cô ta còn muốn lên sân khấu biểu diễn." "Về nhà mà diễn đi." Lý Vũ Kiêu hung dữ nói. Cô gái bị Lý Vũ Kiêu trừng mắt đổi sắc mặt, không dám nói nữa. Mặt giáo viên hướng dẫn tái xanh, nói, "Tưởng Bắc Lâm, em làm ra chuyện quá đáng như vậy, bạn học Vũ Ánh Hà sẽ thay thế vị trí của em." Mấy phút sau, Vũ Ánh Hà thay váy của Tưởng Bắc Lâm. Tuy rằng có vẻ rộng thùng thình nhưng ít ra có thể lên sân khấu biểu diễn. "Ánh Hà, bọn anh trở về chờ nhìn em biểu diễn trên sân khấu." Phương Vĩ Huyền nói. "Dạ, cảm ơn anh Phương Vĩ Huyền, còn có bạn học Lý Vũ Kiêu." Vũ Ánh Hà mỉm cười. Phương Vĩ Huyền và Lý Vũ Kiêu trở lại chỗ ngồi trong hội trường. Đường Thanh Hiền nhìn Phương Vĩ Huyền, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu nhưng lại không thể mở miệng hỏi, nghẹn đến khó chịu. Phía bên kia, Tưởng Bắc Lâm cũng ngồi lại bên cạnh Đàm Vũ Thâm. "Bắc Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải lát nữa em có tiết mục cần lên sân khấu biểu diễn à?" Đàm Vũ Thâm hỏi. "Xảy ra ý chuyện." "Anh đừng có hỏi." Tâm trạng của Tưởng Bắc Lâm rất kém, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí bày mưu tính kế, cuối cùng lại hại chính bản thân. Vốn dĩ cô ta nghĩ, cho dù Phương Vĩ Huyền tìm tới cửa, cô ta cũng thà chết không chịu thừa nhận, dù sao chẳng có ai thấy cô ta làm rách váy của Vũ Ánh Hà. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới chỉ mới tiếp xúc ánh mắt với Phương Vĩ Huyền, cô ta đã sợ hãi tột cùng, khai ra sự thật. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải em bị người ta ức hiếp không? Em nói với anh, Bắc Lâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em." Đàm Vũ Thâm vỗ ngực nói. Tưởng Bắc Hà hít sâu một hơi, kể lại chuyện vừa rồi. "Lại là Phương Vĩ Huyền kia. Anh đã nhìn anh ta không vừa mắt từ lâu rồi. Vệ sĩ của anh đang ở bên ngoài, đợi lát nữa đến lúc kết thúc, anh sẽ kêu vệ sĩ dạy dỗ anh ta một trận." Đàm Vũ Thâm tàn nhẫn nói. Tưởng Bắc Lâm lắc đầu, nói, "Bản lĩnh của Phương Vĩ Huyền này rất mạnh, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta. Em yên tâm, anh tốn một số tiền lớn mới thuê được vệ sĩ, chắc chắn có thể dạy dỗ tên Phương Vĩ Huyền này." Đàm Vũ Thâm tự tin nói. Rất nhanh đã đến lượt tổ năm lên sân khấu. Phương Vĩ Huyền nhìn thấy Vũ Ánh Hà xinh đẹp nhảy múa, khán phòng cũng vang lên một tràng tiếng reo hò và ca ngợi. Điệu nhảy rất đẹp, tuy rằng thiếu mất một người nhưng sau khi điều chỉnh vị trí thì hoàn toàn không nhìn ra. Lúc bài nhảy chấm dứt, toàn bộ khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vũ Ánh Hà đứng trên sân khấu, tìm kiếm Phương Vĩ Huyền dưới khán phòng. Nhìn thấy Phương Vĩ Huyền, cô ấy nhoẻn miệng cười. Sau khi tiết mục của Vũ Ánh Hà kết thúc, Phương Vĩ Huyền ngồi một lúc, tùy tiện nhìn thoáng qua phía trước thì thấy Đinh Thanh Trúc mặc váy dài màu đen, đang ngắm nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Đến lúc cần phải đi rồi. Nếu không đợi tí nữa bị Đinh Thanh Trúc tìm được, khó tránh khỏi lại phiền phức một hồi. Phương Vũ Huyền đứng dậy. "Đại ca, anh muốn đi à?" Lý Vũ Kiêu hỏi. "Ừ, không có gì, tôi về nhà ngủ. Các cậu cứ xem tiếp đi." Phương Vĩ Huyền nói. Đường Thanh Hiền nhìn thoáng qua Phương Vĩ Huyền, không nói gì. Phương Vĩ Huyền đi đến cửa ra vào hội trường. "Con rùa đen kia đã rời đi. Đi, chúng ta đuổi theo, vệ sĩ của anh đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe trường học." Đàm Vũ Thâm nói, đứng dậy bám theo. Tưởng Bắc Lâm luôn cảm thấy vệ sĩ của Đàm Vũ Thâm không phải là đối thủ của Phương Vĩ Huyền. Thế nhưng cô ta vẫn ôm một tia hy vọng nên cũng không ngăn cản anh ta, ngược lại còn đi theo. "Danh con, đứng lại cho tao." Phương Vũ Huyền vừa đi ra cổng trường học đi một giọng nói phát ra từ sau lưng kêu đứng lại. Anh quay đầu, nhìn thấy Đàm Vũ Thâm và Tưởng Bắc Lâm. "Lại tới nữa." Phương Vĩ Huyền đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tưởng Bắc Lâm, xem ra cô vẫn thấy ấm ức nhỉ. "Hoa con, mày dám ức hiếp bạn gái của tao, nếu như tao không dạy dỗ mày thì sao có thể làm bạn trai người khác?" Đàm Vũ Thâm hí mắt, hỏi. "Lại tìm chỗ dựa mới rồi hả?" Phương Vĩ Huyền khẽ thở dài, đúng là cắn mãi không nhả. Tưởng Bắc Lâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phương Vĩ Huyền, chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng đập nhanh. Cô ta có một dự cảm khác thường. Vì thế cô ta duỗi tay kéo cánh tay của Đàm Vũ Thâm, nhỏ giọng nói, "Anh Vũ Thâm, không bằng quên đi." "Quên? Không thể quên đi được." Đàm Vũ Thâm tàn nhẫn nói. Anh ta đã không thoải mái việc Phương Vĩ Huyền được nhiều gái đẹp vờn quanh từ lâu rồi, hiện tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội, còn không mau dạy dỗ anh ta một trận. Đợi lát nữa Phương Vĩ Huyền bị đánh phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, anh ta sẽ có được cách liên lạc của người đẹp. Sau khi quyến rũ được người đẹp cấp bậc đó, có thể vứt bỏ Tưởng Bắc Lâm rồi. "Ông chủ, anh muốn tôi dạy dỗ ai, tên này?" Đúng lúc này, cửa chiếc xe Benz trước mặt Phương Vĩ Huyền mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc câu phục màu đen bước xuống xe, nhìn Phương Vĩ Huyền bằng sắc mặt thiếu thân thiện. "Người này, Hách Bưu, nếu anh có thể đánh ngã tên này, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này." Đàm Vũ Thâm chỉ vào Phương Vĩ Huyền, nói, "Gấp đôi tiền thưởng?" Hai mắt Hách Bưu sáng lên, quay đầu nhìn về phía Phương Vĩ Huyền. "Chỉ cần đánh một học sinh trung học vóc dáng gầy yếu này nằm sấp là có thể nhận được hai phần tiền thưởng. Cho dù có là võ giả thiên tiên tầng 11 cũng dễ dàng như giết chết một con kiến." Hách Bưu không nói nhiều, vọt thẳng đến chỗ Phương Vĩ Huyền, giơ nắm tay, vung ra một quyền. Ầm. Một giây sau, Hách Bưu kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay ra xa mười mấy mét, miệng sùi bọt mép, run rẩy trên mặt đất. Nụ cười trào phúng trên mặt Đàm Vũ Thâm vừa nãy bỗng cứng đờ. đám ruồi liễu diễu các người thật sự rất đáng ghét. Phương Vĩ Huyền từ tốn nói, chạy mau. Đàm Vu Thâm vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy tới chiếc xe Benz. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu xe Benz lom xuống dưới thành một cái hố to. Đàm Vu Thâm ngưng ác, nhìn Phương Vĩ Huyền giống như thấy ma quỷ. Phương Vĩ Huyền nhìn sắc mặt không còn chút máu của Tưởng Bắc Lâm, hỏi, anh ta chính là chỗ dựa bây giờ của cô sao? Không phải, tôi và cô ta không có quan hệ gì hết. Tôi chỉ lên giường với cô ta mấy lần mà thôi. Tôi và cô ta không có bất cứ quan hệ gì hết. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi. Đàm Vu Thâm quỳ thẳng xuống đất, dập đầu với Phương Vĩ Huyền.